Chương 1780, Trung Châu không tầm thường. Chương 1780, Trung Châu không tầm thường chịu nhận lỗi. Tần Minh mở to mắt, lạnh nhạt nhìn mắt Tam Giác Tiên Đan sư một cái, bình tĩnh nói, ta không có phạm sai lầm, tại sao muốn nói xin lỗi? Nghe Tần Minh lời nói, dưới đáy người xem trong mắt để đó dị sắc. Tựa hồ Tần Minh không có ý định cúi đầu. Có sai hay không không trọng yếu, thái độ mới trọng yếu. Nhìn thấy Tần Minh mạnh miệng, mắt Tam Giác rất tức tối. Mà Khánh Nguyên Quốc đội ngũ người dẫn đầu càng sợ hãi hơn run rẩy, lớn tiếng quát lên, ngươi nếu là đắc tội tôn quý Trung Châu Thiên Đan sư, ta để ngươi tại Khánh Nguyên Quốc không tiếp tục sinh tồn được. Bằng vào ta tại Khánh Nguyên Quốc năng lượng, nói được thì làm được. Tần Minh nhíu mày, thản nhiên nói, tùy ý. Tại Khánh Nguyên Quốc không tiếp tục sinh tồn được thì sao? Hắn lại không có ý định tại Khánh Nguyên Quốc mỏi mòn chờ đợi, mà lại hắn có cái gì tư cách uy hiếp chính mình? Đại nhân, hắn không phải chúng ta Khánh Nguyên Quốc luyện đan sư. Một cái Khánh Nguyên Quốc Thiên Đan sư tại người dẫn đầu bên thai nhỏ giọng nói, không phải Khánh Nguyên Quốc Thiên Đan sư. Người dẫn đầu trong lòng giật mình, từ trên xuống dưới đánh giá một phen Tần Minh, một chút ấn tượng đều không có. Cũng không phải là hắn cho là mới tấn Khánh Nguyên Quốc Thiên Đan sư. Đối phương nếu không phải Khánh Nguyên Quốc người, lại làm sao lại nghe hắn mệnh lệnh đây? Mà lại đối phương trẻ tuổi như vậy, liền có thể trở thành Thiên Đan sư, địa vị rất có thể không nhỏ. Trong lúc nhất thời, hắn không biết nên như thế nào làm tốt. Khánh Nguyên Quốc Thiên Đan sư sợ hắn, là bởi vì lấy hắn tại Khánh Nguyên Quốc địa vị, có thể để cho đối phương tài nguyên nhận hạn chế. Nhưng cái khác địa phương Thiên Đan sư, thế nào khả năng sợ hắn thủ đoạn? Người trẻ tuổi như thế liền trở thành Thiên Đan sư, mặc dù không phải Khánh Nguyên Quốc người, nhưng muốn phát triển, tất nhiên muốn tới Trung Châu đi. Mắt Tam Giác lông mày nhíu lại uy hiếp nói, chỉ cần ngươi muốn trở thành xà cảnh đan sư, nhất định phải dựa vào Trung Châu tài nguyên. Sư phụ ta thế nhưng là Khúc Quy, nổi danh xà cảnh đan sư. Sư phụ là xà cảnh đan sư. Lời này vừa nói ra, náo động khắp nơi. Thiên đan sư tuy rằng chỉ kém xà cảnh đan sư tầng 1, nhưng trên thực tế ngày đêm khác biệt. Xà cảnh đan sư có thể luyện chế xà cảnh cường giả dùng đan dược, tiếp xúc đều là xà cảnh cường giả. Mà thiên đan sư chỉ có thể luyện chế tiên sĩ dùng đan dược, tiếp xúc đều là thiên cấp võ giả. Cả hai cấp bậc hoàn toàn khác biệt. Đắc tội xà cảnh đan sư đệ tử, ở Trung Châu coi như không duyên cớ dựng một cái địch nhân. Vì chỉ là mặt mũi, tính ra sao? Nhìn ngươi trẻ tuổi, liền có thiên đan sư thực lực. Mắt Tam Giác đuổi hảo tâm nói, chỉ cần ngươi cho ta thành khẩn nói lời xin lỗi, hôm nay sự tình này cứ như vậy được rồi. Ta không có sai, tại sao muốn nói xin lỗi? Tần Minh vẫn là câu nói kia. Mắt Tam Giác cao mày, ngươi không có cho ta hành lễ, thế nào cũng không phải là sai rồi. Nghe vậy, Tần Minh ánh mắt đảo qua dưới đáy người xem, cùng với các luyện đan sư, phát hiện bọn hắn thành thói quen bộ dáng. Hắn lắc đầu, không muốn nhiều lời. Tiểu tử, ngươi lông đều không có dài đủ, liền dám xem thường ta. Nhìn thấy Tần Minh không ngôn ngữ, cũng không xin lỗi, mắt Tam Giác giận dữ nói. Nhìn thấy đối phương một hai lần bức bách, Tần Minh trong lòng cũng đã có chút hỏa khí. Cũng bởi vì dạng này, cũng bởi vì ngươi là Trung Châu Thiên Đan sư thì ngon. Đứng dậy, hắn nhìn thẳng ánh mắt của đối phương. Đúng. Mắt Tam Giác Thiên Đan sư tràn đầy đắc ý nói, trong chúng ta Châu Thiên Đan sư, không phải địa phương nhỏ Thiên Đan sư có thể so sánh. Chúng ta thấy qua vô số nguyên thực, thậm chí rất nhiều nguyên thực các ngươi nghe đều vô dụng nghe nói qua. Chúng ta thấy qua vô số luyện đan sư luyện đan, thậm chí có giao cảnh luyện đan sư cường giả, đây là các ngươi nghĩ cũng không dám nghĩ. Chương 1781, huyết tính. Chương 1781, huyết tính. Mắt Tam Giác càng nói càng đắc ý, đặc biệt là nghe được lời của hắn về sau, dưới đáy người xem cũng không ít luyện đan sư xấu hổ cúi đầu xuống sọ, càng làm cho hắn hưng phấn. Chúng ta còn nổi danh sư dạy bảo, vô số đan phương nghiên cứu. Chúng ta nếm qua muối, so ngươi nếm qua cơm đều nhiều. Cũng bởi vì ta là Trung Châu Thiên Đan sư, liền gây bớm. Mắt Tam Giác Thiên Đan sư dương dương đắc ý, tự giác tất cả mọi người muốn so hắn thấp một đầu. Liên hưởng tụ dạng này vạn chúng chú mục. Những người bọn hắn, tại sao muốn tới Khánh Nguyên Quốc? Trừ ban thưởng không sai bên ngoài, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là hưởng thụ loại này những người khác kém một bậc tôn kính. Ở Trung Châu, tất cả luyện đan sư đều địa vị bình đẳng, căn bản không hưởng thụ được loại cảm giác này. Vì hưởng thụ loại cảm giác này, bọn hắn thậm chí chuyên môn chạy đến trên đường đi để cho đám người cùng bái. Thần Minh thở dài một hơi. Đối với đối phương tự luyến cũng không đáng sợ, đáng sợ nhất là trong lúc bất chi bất giác để cho võ giả đã tiếp nhận loại quan điểm này. Cái gì là võ giả? Chính là một đường khoác bụi gai, vĩnh viễn không chịu thua. Những người này tự giác kém một bậc rồi, làm sao có thể tại trên võ đạo đường đi được lâu dài? Đồng thời, đan đạo cũng giống như vậy. Luyện đan chính là luyện một cố khí. Một khi luyện đan sư trong ngực khí không có, hắn luyện chế đan dược, xác suất thành công sẽ bỗng hạ xuống. Đặc biệt là tại hợp xà cảnh giới về sau. Võ giả trong lòng khí, đối với đan đạo ảnh hưởng càng sâu. Ta là thiên đan sư, ngươi cũng là thiên đan sư, cũng không có cái gì không dạy nổi. Tần Minh ánh mắt nhìn thẳng đối phương, ngươi nói ngươi sư phó là xà đan sư. Có thể đó là ngươi sư phó. Sư phụ ngươi là sư phó ngươi, ngươi là ngươi, điểm này ngay cả tiểu hài tử đều phân rõ ràng, ngươi lớn như vậy người, ngay cả điểm ấy cũng không hiểu sao. Chẳng lẽ ngươi mỗi một lần luyện đan cũng có thể làm cho sư phó ngươi hỗ trợ? Luyện đan sư cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình. Nói khoác mà không biết ngượng. Mắt Tam Giác như là bị giẫm lên cái đuôi mèo, một cái nhảy dựng lên. Tần Minh ánh mắt như điện, đan phẩm đã là nhân phẩm, ta nhìn ngươi nhân phẩm không được, đan phẩm nghĩ đến cũng không tốt. Sinh hoạt tại Trung Châu có cái gì không được sao? Còn không phải có không ít võ giả ở Trung Châu sinh hoạt không nổi nữa, bị buộc đến chúng ta những địa phương nhỏ này. Chỉ là sinh ra tốt một chút mà thôi, ta không cho rằng có cái gì không dạy nổi. Nếu như ngươi thật là có bản lĩnh, mượn Trung Châu vô số tài nguyên, liền sẽ không hiện tại cao tuổi rồi, vẫn là thiên đan sư. Ngươi? Mắt Tam Giác Thiên Đan sư bị Tần Minh nói á khẩu không trả lời được, hắn chỉ vào Tần Minh cái mũi.
Ngươi cái gì ngươi?
Tần Minh không nhìn trong mắt đối phương vẫn nộ cùng sát ý, ngươi chính là một cái dựa vào trưởng bối kẻ đáng thương,
một con ký sinh trùng,
có cái gì thực lực để cho ta hành lễ?
Xin lỗi,
ngươi trở thành xà cảnh đan sư lại nói, ta chỉ biết so sánh ta mạnh đan sư hành lễ.
Tần Minh trên dưới đánh giá một phen đối phương, còn như dựa vào trong nhà trưởng bối ký sinh trùng, tha thứ ta eo rất thẳng, không túi xuống được đi.
Tốt. Nghe Tần Minh lời nói, dưới đáy người xem xôi trào lớn tiếng gọi tốt. Bọn hắn chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một đạo hỏa diễm đang tiêu đốt. Không biết bao nhiêu võ giả đối với Trung Châu người đã sớm không quen nhìn rồi. Thế nhưng Khánh Nguyên Quốc chính sách chính là lấy lòng Trung Châu võ giả, lấy lòng Trung Châu luyện đan sư, để bọn hắn cũng chỉ có thể đi theo lấy lòng. Mà bây giờ Tần Minh đem bọn hắn lời muốn nói ra hết. Bọn hắn đại đa số đều là võ giả, có rất nhiều càng là hàng năm ở bên ngoài chém giết, có một cô võ giả mới có huyết tính. Chương 1782 đánh cược, chương 1782 đánh cược. Nói dễ nghe thì có ích lợi gì? Mắt Tam Giác Thiên Đan sư khinh thường nói, đan đạo chính là bằng thực lực nói chuyện, thực lực trên lệ người, nên tôn kính cường giả. Mặc kệ đằng sau ta có bao nhiêu thực lực, có bao nhiêu tài nguyên, này cũng không ảnh hưởng ta thực lực bây giờ.
Xác thực.
Tần Minh gật đầu nói, thế giới này không có cái gọi là công bằng, mọi thứ đều là dựa vào thực lực nói chuyện. Ngươi xác định thực lực của ngươi so với ta mạnh hơn?
Đó là đương nhiên.
Mắt Tam Giác Thiên Đan sư đương nhiên nói, sư phụ ta thế nhưng là xà đan sư.
Ha ha.
Tần Minh móc méo miệng, không biết có bao nhiêu người trời sinh tự ngạo, trên thực tế thực lực cực kỳ kém cỏi, ỷ vào phía sau mình thế lực, cả ngày khoe khoang, coi là chỉ cần mình phía sau thực lực mạnh, chính mình liền mạnh. Mặc dù Tần Minh không có chỉ mặt gọi tên nói người nào, nhưng tại trang người đều biết, Tần Minh nói chính là Mắt Tam Giác Thiên Đan sư. Hắn khi nào bị như thế châm chọc khiêu khích qua, hai mắt như là muốn phun ra lửa bình thường, cảm giác tất cả mọi người đang cười chính mình, mà gây nên đây hết thảy chính là trước mắt miệng mồm lanh lợi tiểu tử.
Rất tốt, ta Thiên Vô Nhận chưa từng có bị người như thế chỉ trích qua, ta ngược lại muốn nhìn ngươi đến cùng có cùng bản sự để ngươi làm cản to gan nói ra những lời này.
Hắn cũng định tốt rồi, một khi đến Trung Châu liền phát động tất cả quan hệ chèn ép Tần Minh, trừ phi đối phương trốn đi.
Đối phương nhất định sẽ trốn đi,
bởi vì hắn đắc tội chính mình.
Như thế tưởng tượng, Thiên Vô Nhận cảm thấy nhất định phải để cho Tần Minh ở chỗ này nhận quả báo trừng phạt.
Trung Châu quá lớn, đi Trung Châu về sau báo thù rất khó.
Ta không nhiều lắm bản sự, chỉ là so với ngươi còn mạnh hơn như vậy một chút xíu.
Tần Minh lạnh nhạt nói.
Đối phương có bao nhiêu thực lực hắn không biết,
nhưng hắn có xà đan sư thực lực, lại có ưu hỏa tương trợ, không có khả năng thua.
Nói thật, hắn chỉ muốn thắng được phần thưởng, rời đi Khánh Nguyên Quốc mà thôi, cũng không muốn gây chuyện.
Nhưng có lúc ngươi không gây chuyện, sự tình hết lần này tới lần khác muốn tìm đến tận cửa.
Ngược lại cuối cùng nhất giao đấu sẽ có một trận chiến,
lấy đối phương lòng dạ hẹp hòi, về sau nhất định sẽ đắc tội hắn.
Nếu sớm muộn sẽ đắc tội, Tần Minh cũng không quan tâm.
Loại này dựa vào trưởng bối luyện đan sư, dám một hai lần chống, hắn chính mình, nếu là ở giã ngoại, một cái tát chụp chết hắn.
Coi như ở chỗ này, Thần Minh cũng không có ý định lượng bộ.
Tốt, đã ngươi cảm thấy so với ta mạnh hơn, chúng ta tới đó so một lần.
Thiên Vô Nhận vinh vang đắc ý nói, ngươi nếu bị thua, bị trên mặt đất cho ta dập đầu ba cái, còn muốn học chó sủa ba tiếng.
Cứ như vậy, đối phương tâm cảnh khẳng định chịu ảnh hưởng.
Đan đạo cùng võ đạo tất nhiên dừng bước.
Mất mặt.
Không, không, cái này quá tiểu nhi khoa rồi, hắn muốn giết người chủ tâm.
Như vậy ngươi thua đây.
Nghe được đồ ước, Thần Minh biểu lộ lạnh nhạt.
Ta không có khả năng thua.
Thiên Vô Nhận ngẩng đầu đương nhiên nói.
Thần Minh trực tiếp lắc đầu nói, ta không thể so.
Ngươi thích tìm ai so, tìm người đó so.
Thế nào?
Ngươi sợ?
Thiên Vô Nhận rêu cợt nói.
Nhìn đối phương khuôn mặt đáng ghét bộ dáng, Thần Minh trong mắt sát ý chợt lóe lên, ta cũng không phải cha ngươi, ngươi cũng không phải nhi tử ta, tại sao muốn thỏa mãn ngươi yêu cầu vô lý?
Hoặc có lẽ là, cũng bởi vì dung mạo ngươi xấu, cho nên tất cả mọi người muốn để lấy ngươi.
Thời gian của ta rất quý giá, sẽ không làm một chút chuyện nhàm chán không thu hoạch được gì.
Ha ha.
Dưới đáy người xem điên cuồng cười to.
Khánh Nguyên Quốc nhìn thấy như thế tình huống, nhanh chóng bao quanh loạn chuyện, Tần Minh không phải là bọn hắn quốc gia luyện đan sư,
hắn căn bản không còn được.
Có thể Tần Minh lại đắc tội tôn quý Trung Châu Thiên Đan sư, đây nên làm thế nào mới tốt?
Chương 1783, rất xấu. Chương 1783, rất xấu, xác thực rất xấu.
Dưới đáy có nữ nhân võ giả không chút lưu tình nói,
các nàng đã sớm không quen nhìn những thứ này Trung Châu Thiên Đan sư, thế nhưng Khánh Nguyên Quốc muốn cầu cạnh những thứ này Trung Châu Thiên Đan sư, chỉ có thể làm không nhìn thấy.
Lần này luyện đan đại hội cũng là vì những thiên đan sư này cử hành.
Dù sao, Khánh Nguyên Quốc có mấy cái thiên đan sư, cần gì phải hao phí tiền tài xử lý một cái đại hội long trọng như vậy?
Rất xấu, rất xấu,
ta nhìn đều buồn nôn.
Các ngươi có cảm giác hay không, mặt của hắn giống như là cái mông con khỉ, thật không biết là thế nào trường.
Cái gọi là pháp không trách mọi người, nghe được có không ít người đều tại trào phúng Trung Châu Thiên Đan sư môn, rất nhiều người an không chịu nổi đi theo trào phúng.
Trong lúc nhất thời, dưới đài đều là người xem đối với vài cái thiên đan sư chỉ trỏ,
đặc biệt là mọc ra mắt Tam Giác Thiên Vô Nhận, càng là nhận vô biên chửi rủa.
Nghe được mình bị người nói xấu, Thiên Vô Nhận phổi đều sắp tức giận nổ.
Lại nhìn về phía Tần Minh, phát hiện đối phương mi thanh mục tú, so với chính mình dáng dấp anh tuấn quá nhiều, càng làm cho hắn ghen ghét phát cuồng.
Như vậy ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng so?
Thiên Vô Nhận tức giận nói.
Đơn giản, giao đấu liền muốn công bằng.
Tần Minh lạnh nhạt nói, đã ngươi muốn để cho ta dập đầu, như vậy ngươi thua, cũng muốn dập đầu học chó sủa.
Được.
Thiên Vô Nhận siết quả đấm, phẫn nộ nhìn xem Tần Minh.
Nếu như ánh mắt có thể giết người,
Tần Minh đã bị Thiên Vô Nhận thiên đào vạn quả. Nghe được Thiên Vô Nhận đáp ứng, dưới đây tất cả mọi người đi theo ồn ào. Đối với kế tiếp giao đấu, bọn hắn tràn đầy chờ mong. Còn có nữ nhân võ giả đối với Tần Minh lo lắng không thôi. Dù sao, mắt Tam Giác mặc dù xấu xí, nhưng đối phương là Trung Châu đến Tiên Đan sư, hơn nữa còn có một cái xà cảnh sư phụ. Tần Minh lại trẻ tuổi, có thể hay không sánh bằng. Đúng lúc này, tranh tài sắp bắt đầu, Khánh Nguyên quốc hoàng tộc đồng loạt đến. Trên trời có từng con khánh nhưng tại xoay quanh, tùy thời cảnh giác chúng quanh nguy hiểm, bọn hắn vây quanh, mấy người trẻ tuổi, mặc sa hoa lễ phục, khí chất phi phàm. Cầm đầu chính là Khánh Nguyên quốc thái tử, Khánh Ngự, một tiếng áo tím, mang trên mặt nụ cười. Phía sau đi theo một vị dung mạo tuyệt cao nữ tử, biểu lộ bình thản, trên trán mang theo nhu tình bản loại, lại có tư thế hiền ngang khí chất. Cả hai kết hợp với nhau, dẫn tới dưới đài mặc kệ tất cả mọi người liên tiếp ghé mắt. Ngay cả cái này lâu không ra được thái tử, nhân khí cũng xa xa không kịp nàng. Chỗ dự thi bên trên, đang cùng Tần Minh rằng có Thiên Vô Nhận, đã sớm đưa ánh mắt chuyển hướng nàng, trên mặt cũng mất vênh vang đắc ý, có chỉ có sâu đậm dục vọng. Tần Minh đột nhiên có cảm giác, hướng phía hoàng tộc đội ngũ nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy nữ tử đang nhìn mình, cũng nhẹ nhàng gõ đầu. Nữ tử này chính là trước mấy ngày thay mình giải vây Nguyên công chúa, Tần Minh cũng là gật đầu đáp lễ. Tất cả thế lực luôn có con sâu làm dầu nổi canh, Tần Minh cũng sẽ không bởi vì một cái con sâu làm dầu nổi canh, liền đối với toàn bộ thế lực có thành kiến. Nếu thật là dạng này, mắt Tam Giác là Trung Châu đan sư, hắn phải hay không phải muốn đối toàn bộ Trung Châu đều có ý kiến? Tần Minh lòng dạ không có như thế chật hẹp. Đúng sai hắn điểm rất rõ ràng. Đối phương ngày đó cũng không có giúp thân, mà là giúp để ý, làm ra phán quyết công chính, đã rất hiếm thấy. Nhìn thấy Nguyên công chúa có chút mỉm cười gật đầu, Thiên Vô Nhận trên mặt nhanh cười nở hoa. Từ góc độ của hắn nhìn lại, Nguyên công chúa giống như là đang cùng hắn chào hỏi đồng dạng. Quả nhiên, ta Trung Châu Thiên Đan sư thân phận, ở đâu đều tốt. Thiên Vô Nhận trong lòng tự đắc. Ngay cả Khánh Nguyên quốc công chúa cũng sẽ đối với ta cảm mến. Nam nhân từ trước đến nay đều dựa vào thực lực, thời điểm nào dựa vào khuôn mặt. Chương 1784, đẹp trai có cái gì dùng? Chương 1784, đẹp trai có cái gì dùng? Ngữ. Dáng dấp đẹp trai có để làm gì, còn không phải bị ta so không bằng. Nhìn xéo Tần Minh anh tuấn khuôn mặt một cái, Thiên Vô Nhận khinh thường thầm nghĩ. Hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận, hắn là ghen ghét. Khánh Nguyên quốc có hai vị hợp xà cảnh cường giả, trong đó vị công chúa này địa vị tại Khánh Nguyên quốc đặc thù nhất. Nàng đã có Khánh gia huyết mạch, lại có Nguyên gia huyết mạch, địa vị thậm chí so Khánh Nguyên quốc thái tử còn muốn tôn quý. Thiên Vô Nhận trong lòng yên lặng tính toán. Căn cứ hiểu biết của hắn, nàng thân gia gia là hợp xà cảnh cường giả, mà ông ngoại của nàng là Khánh Nguyên quốc quốc vương, cũng là hợp xà cảnh giới cường giả. Nếu là ta cưới nàng, có phải hay không mang ý nghĩa ta có thể được ba vị hợp xà cảnh cường giả ủng hộ? Lại thêm ta kiệt xuất đan đạo thiên phú, có phải hay không mang ý nghĩa ta ở Trung Châu đại lục cũng sẽ thành một vị nhân kiệt? Huống chi dung mạo của Khánh công chúa thật sự là thế gian tuyệt đỉnh. Nghĩ tới những thứ này, Thiên Vô Nhận trong lòng lửa nóng như là có ngàn vạn con kiến tại cào. Lần này đan đạo đại hội, ta nhất định phải lấy được hạng nhất, muốn để Khánh công chúa nhìn với con mắt khác. Giữa ngực, hắn tự tin tràn đầy. Đồng thời từ Trung Châu tới đây, đi qua mấy ngày này ở chung, mấy cái thiên đan sư đan đạo thực lực đều kém hắn. Khánh Nguyên quốc thổ sanh thổ trường luyện đan sư, lại càng không dùng cùng hắn so, khẳng định so với bất quá. Còn như nói khoác mà không biết ngượng Tần Minh, thử. Đúng rồi, ta nếu thắng Tần Minh, để cho hắn quỳ xuống trước mặt mọi người học chó sủa, có phải hay không càng lộ vẻ ta bất phàm thực lực đây? Câu ca giao tốt, chỉ có những người khác phụ trợ mới có thể hiện ra một người thực lực. Tần Minh tướng mạo xuất chúng, cũng là thiên đan sư, hơn nữa còn không phải Khánh Nguyên quốc tiên đan sư. Hắn thế nào vũ nhục đối phương, cũng sẽ không tổn thương Khánh Nguyên quốc tự tôn. Có thể nói là tốt nhất đá đặt chân. Nghĩ tới đây, đông nhiên ở giữa hắn đối với Tần Minh trong lòng hận ý ít đi rất nhiều. Tần Minh là người tốt, biết mình cần một cái đá đặt chân, chủ động đụng lên tới. Hiện tại hắn đoán chừng đã nơm nớp lo sợ đi. Không có ai tiếp vào đến từ Trung Châu Thiên Đan sư khiêu chiến, còn tâm bình khí hòa. Thiên Vô Nhận hướng đối phương nhìn lại, thấy lại là Tần Minh yên tĩnh tưởng hòa ngồi, nhắm chặt hai mắt, tựa hồ đang trận phát sinh tất cả mọi chuyện đều không có quan hệ gì với hắn. Hừ, có ngươi khóc thời điểm. Thiên Vô Nhận quay đầu, không còn quan tâm Tần Minh, mà hắn không chú ý, có một người lại nhìn chòng chọc vào Tần Minh, hận không thể ăn sống rồi hắn. Tần Minh, không nghĩ tới ngươi chính là Thiên Đan sư, khó trách nên đánh làm tổn thương ta. Hoàng gia đội ngũ trong đám người, Khánh Khâm trong ánh mắt sát ý không che giấu chút nào. Đặc biệt là nhìn thấy đối phương cũng không có chú ý mình, tựa hồ từ khi hoàn toàn không đủ tư cách gây nên hắn chú ý, lửa giận trong lòng liền xoạt 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 đi lên trên. Ngươi là Thiên Đan sư lại như thế nào, tại Khánh Nguyên quốc, chúng ta hoàng gia lớn nhất. Khánh Khâm hít sâu một hơi, theo đám người đi hướng tính phòng phía trước nhất. Tất cả mọi người đến, dưới đáy người xem tiếng hoan hô càng ngày càng cao. Toàn thân áo đen, tinh thần phân chấn lưu khiếu, đi từ từ lên đài. Luyện đan đại hội hiện tại bắt đầu, mời các vị tuyển thủ dự thi, tuyển định một cái lò luyện đan. Đại đa số luyện đan sư liền vội vàng đứng lên, hướng phía trên đài lò luyện đan chạy tới. Nơi này lò luyện đan chất liệu chế tác đều giống nhau, nhưng bọn hắn dù sao vẫn cho rằng mình có thể tại trong nhiều lò luyện đan như vậy, lựa chọn ra một cái tốt nhất lò luyện đan xuất hiện, gia tăng chính mình luyện đan xác suất thành công. Chạy ra ngoài đều là địa đan sư, thiên đan sư môn một cái cũng không có động. Chương 1785, giao đấu bắt đầu. Chương 1785, giao đấu bắt đầu. Bọn hắn đã sớm nhận được tin tức, trận đầu giao đấu đối bọn hắn tới nói rất đơn giản, chỉ cần luyện chế một khỏa bình thường nhất thiên cấp đan dược, liền có thể tại tấn cấp. Mà những địa đan sư kia, bởi vì luyện chế không ra thiên cấp đan dược, nhất định phải luyện chế ra độ khó cực cao địa cấp đan dược mới có thể tấn cấp. Kỳ thật tất cả mọi người biết, những thứ này địa đan sư chỉ là đến luyện đan trên đại hội lộ mặt, căn bản không có khả năng đạt được thứ tự. Chẳng qua là sớm một chút đào thải ra khỏi bán cục, vẫn là muộn chút đào thải ra khỏi cục khác biệt. Đương nhiên, bọn hắn nếu là biểu hiện tốt đẹp, mặc dù không chiếm được ban thưởng, thế nhưng khả năng bị hiện trường một chút thế lực nhìn chúng. Nếu là ở trên người bọn họ đầu tư, tương lai đan đạo chi lộ sẽ thông thuận rất nhiều. Tất cả mọi người đứng ở lò luyện đan trước mặt về sau, Lưu Khiếu mỉm cười, âm thanh vang dội tại toàn bộ hội trường du đãng. Tất cả luyện đan sư có thể luyện chế ba lô đan dược, lựa chọn tốt nhất một lò, xem như dự thi. Chúng ta sẽ căn cứ giá trị cao nhất đan dược, tuyển ra 20 người đứng đầu tấn cấp. Trận đầu luyện đan, liền muốn tại đây hơn 100 người ở bên trong, chỉ tuyển ra 20 tên. Tất cả địa đan sư đều vô cùng gấp gáp, cũng không ít tiên đan sư, cái trán bốc lên mồ hôi. Không phải tất cả thiên đan sư đều có thể cam đoan mình có thể tại 3 lần luyện đan ở bên trong chắc chắn thành công. Tại như vậy nhiều người chú mục bên dưới, luyện chế tiên cấp đan dược, đối bọn hắn trong lòng khảo nghiệm cũng không nhỏ. Có luyện đan sư có thể đem loại này áp lực vô hình hóa thành động lực, vượt qua trình độ phát huy, mà có luyện đan sư lại bị loại áp lực này đè sấp bên dưới, đầu óc trống rỗng. Đợi một hồi, nhìn thấy tất cả luyện đan sư đều chuẩn bị xong, Lưu Khiếu lớn tiếng nói: "Bắt đầu." Trận này luyện đan đại hội là có thời gian hạn chế, chỉ có 3 canh giờ, thời gian kết thúc, mặc kệ luyện đan sư thành công luyện đan hay không, đều muốn kết thúc tranh tài. Tất cả luyện đan sư vừa nghe đến bắt đầu tranh tài, lập tức bắt đầu ấm lô, chuẩn bị luyện chế đan dược. Mà Tần Minh thì là hướng phía bên cạnh nguyên thực bắt đi. Hắn không có mang nguyên thực. Hắn cũng không biết hôm nay giao đấu phải chuẩn bị từ sớm nguyên thực. Hoặc có lẽ là cũng không cần sớm chuẩn bị nguyên thực, bởi vì ở chỗ này cũng có nguyên thực cung cấp cho luyện đan sư. Bất quá, nơi này nguyên thực chỉ là trong chợ bình quân trình độ. Xa xa không phải tốt nhất, tươi mới nhất nguyên thực. Một cái nữa, luyện đan sư chính mình chuẩn bị nguyên thực, có thể sớm quen thuộc, kế tiếp luyện đan ở bên trong, dùng quen thuộc nguyên thực, xác suất thành công sẽ cao hơn một chút. Luyện đan sư tại luyện đan trước đó đều sẽ cẩn thận quan sát nguyên thực. Cái này cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. Trang tỷ đấu này, nhưng không có nhiều như vậy thời gian để bọn hắn lãng phí. Mà lại đối với luyện đan sư tới nói, điểm ấy nguyên thực cũng không tính cái gì. Nhìn thấy Tần Minh tiến lên chọn lựa nguyên thực, đã tính trước, đang tại ôn dưỡng lò luyện đan tiên vô nhận, trên mặt lộ ra chế giễu. Ngay cả nguyên thực cũng không có sớm chuẩn bị, xem ra đối thủ này căn bản liền không có vì trận luyện đan đại hội này chuẩn bị sẵn sàng. Dưới đây không thiếu người xem nữ, nhìn thấy Tần Minh đi chọn lựa nguyên thực, trong lòng bắt đầu lo lắng lên Tần Minh tới. Tần Minh không có để ý ánh mắt của những người khác, tự mình chọn lựa một phần thiên nguyên đan nguyên thực, liền trở về chính mình trước lò luyện đan, đem nguyên thực một mạch bỏ vào. Đó lấy, lại trở về trước cái giá, ôm lấy một đống lớn tân hỏa, đem đến trong lò luyện đan. Hắn sẽ không tính toán dùng tân hỏa luyện đan đi. Dưới đấy người xem nhìn thấy Tần Minh động tác, đều có chút mê mẩn. Tân hỏa thiêu đốt không đều đều, xa xa không kịp luyện đan sư chính mình đan hỏa. Chương 1786, tân hỏa luyện đan chương 1786, tân hỏa luyện đan thời điểm nào dùng tân hỏa. Thường thường là luyện đan sư nguyên khí không đủ, đem tân hỏa xem như bổ sung chi dụng. Có rất ít người trực tiếp dùng tân hỏa luyện đan. Thính phòng phía trước nhất, Khánh Nguyên Quốc công chúa Nguyên Sương đang yên lặng ngồi, ánh mắt đảo qua toàn bộ hội trường luyện đan sư. Từng cái Khánh Nguyên Quốc tiên đan sư, rõ ràng không sánh bằng Trung Châu tiên đan sư môn, lộ ra luống cuống tay chân. Nhìn thấy những thứ này, trong lúc bất chi bất giác, lông mày của nàng hơi nhíu lên. Nhưng nàng nhìn thấy Tần Minh đem tân hỏa nhét vào trong lò luyện đan thì mi tâm khẽ động, đưa ánh mắt tập trung đến Tần Minh trên thân. Đối với người nam nhân này, nàng có chút hiếu kỳ. Đối phương rốt cuộc là người như nào? Võ đạo thực lực cao tuyệt, đan đạo thực lực càng làm cho người nhìn không thấu. Mặc dù Tần Minh đứng ở chỗ này, coi như giống như là một đoàn như mê, để cho người ta nhịn không được hiếu kỳ muốn nhìn một chút, bên trong đến cùng có cái gì. Tần Minh đem tân hỏa bỏ vào lò luyện đan về sau, liền trực tiếp nhen nhóm, cũng lay một cái, để nó đốt vượng hơn. Nhìn thấy lò luyện đan cháy hừng hực hỏa diễm, hắn khẽ gật đầu, lại đem một chút tân hỏa trực tiếp bỏ vào bên trong. Bỏ vào về sau, Tần Minh không tiếp tục quản, mà là ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Đan đạo đại hội thời gian chậm rãi trôi qua. Từng cái luyện đan sư khai lò, có thành công, có thất bại. Toàn bộ trong hội trường, đan dược hương khí phiêu đãng tứ phương, tất cả luyện đan sư luyện chế xong sau, tiếp tục bắt đầu tiếp theo lô. Cuối cùng luyện xong rồi, nghĩ đến ta là cái thứ nhất luyện chế thành công thiên cấp đan dược luyện đan sư đi. Thiên vô nhận hướng bốn phía lái đi. Quả nhiên, từ Trung Châu đến Thiên Đan sư môn, cũng còn hết sức chuyên chú luyện đan. Mà Khánh Nguyên Quốc Thiên Đan sư, càng là nhìn đều không cần nhìn, khẳng định vẫn chưa hoàn thành. Thiên vô nhận hướng phía hắn đặc biệt chú ý địa phương liếc qua, phát hiện Tần Minh xếp bằng ngồi dưới đất, mà hắn lò luyện đan, tựa hồ đã sớm tắt lửa. Không phải là bỏ qua. Nhìn thấy lạnh như băng lò luyện đan, Thiên vô nhận suy đoán nói: "Bình thường, cho dù là một vị rắn đan sư xuất thủ, luyện chế hoàn thành, lò luyện đan cũng sẽ có nhiệt độ. Mà Tần Minh lò luyện đan, một chút nhiệt độ đều không có, hiển nhiên là đã sớm kết thúc luyện đan. Hoặc là hắn luyện chế chính là địa cấp đan dược, hoặc là hắn luyện chế thiên cấp đan dược đã thất bại, không có loại thứ hai khả năng." Đối với luyện chế thiên cấp đan dược quen thai tại Tâm Thiên vô nhận, đã tính trước. "Nhìn ngươi là thiên đan sư, ta còn tưởng rằng ngươi vòng thứ nhất giao đấu 10 trên 10 tấn cấp, không nghĩ tới, vòng thứ nhất đều không chịu được." Thiên vô nhận khinh thường lắc đầu. "Như vậy cũng tốt, sớm một chút cho ta dập đầu, khả năng sớm một chút tại Nguyên công chúa trước mặt nâng lên giá trị bản thân của ta." Nghĩ đến Nguyên công chúa, Thiên vô nhận hướng phía thính phòng nhìn lại. Không nghĩ tới, đối phương cũng đang nhìn mình, hắn âm thầm đắc ý cười cười, trên mặt bày ra một bộ dáng ôn nhu nhất biểu lộ, hướng về phía đối phương liếc mắt đưa tình. Nguyên công chúa mất tự nhiên cau mày, quay mặt đi. Thiên Vô Nhận chỉ cảm thấy Nguyên công chúa chỗ nào cũng đẹp, một cái nhăn mày một cái nụ cười, một cái chớp mắt ở bên trong, đều mang từng tia xuân tình. Liền xem như ở Trung Châu, cũng cực kỳ hiếm thấy xuất sắc như thế nữ tử. Cũng chỉ có những thế lực lớn đứng đầu nữ tử, còn có như thế phong tình. Có thể những đại thế lực kia nữ tử, hắn coi như muốn gặp đối phương một mặt, cũng chỉ có thể nhìn hô vạn trong mong, tại công chúng trường hợp cùng phần đông người xem cùng một chỗ, gặp được như vậy một mặt. Đối phương căn bản sẽ không nhìn chính mình. Giống như Nguyên công chúa, hắn chẳng những có thể nhìn thấy, còn có thể đạt được. Hắn biết, Nguyên công chúa khẳng định trong bóng tối yên lặng quan sát chính mình, ai kêu chính mình luyện đan thực lực mạnh nhất. Chương 1787, thành công thiên vô nhận chương 1787, thành công thiên vô nhận đắc ý cười một tiếng, mở ra lò luyện đan cái nắp. Dưới đấy nhiều vô cùng người xem, ánh mắt đều chuyển hướng thiên vô nhận. Hắn là vị thứ nhất luyện chế thành công thiên cấp đan dược luyện đan sư, hơn nữa nhìn hắn tự tin tràn đầy bộ dáng, tựa hồ thành công. Đang lúc mọi người chú mục phía dưới, thiên vô nhận chậm rãi mở ra lò luyện đan cái nắp, lập tức có một cô đan hương phiêu đãng xuất hiện. Người được mùi thơm, thiên vô nhận tự tin cười cười, đem bàn tay đi vào tìm đòi, móc ra một thanh đan dược. Xem như luyện đan đại hội trọng tài, Lưu Khiếu đã tới nơi này. Thiên vô nhận giang tay ra bên trong đan dược, đặt ở Lưu Khiếu trước mặt, nói, cũng không cần luyện chế ba lô, cái này một lò đan dược đầy đủ tấn cấp đi. Đối phương mặc dù là trọng tài, thế nhưng vẹn vẹn chỉ là thiên cấp luyện đan sư. Nhìn đối phương giàn mua bộ dáng, nghĩ đến luyện đan thực lực so với chính mình chênh lệch, hắn so sánh chính mình luyện đan thực lực chênh lệch người, tại sao muốn khách khí? Lưu Khiếu nhìn về phía trong tay của đối phương, trên đó trưng bày ba khỏa đan dược, hắn luyện chế chính là Thiên Nguyên đan. Nhìn cái này phẩm tướng, không thể nghi ngờ là tứ phẩm Thiên Nguyên đan. Ba khỏa tứ phẩm Thiên Nguyên đan, tuyệt đối có thể thi đấu tấn cấp, xác thực không cần đang lãng phí tinh lực lại luyện chế đan dược. Cái này cũng không khiến người ngoài ý Thiên Vô Nhận người mặc dù phách lối, nhưng hắn quả thật có vốn liếng kiêu ngạo. Ít khi dùng lò luyện đan đơn sớm nhất, Lưu Khiếu chính mình cũng không thể cam đoan, có thể so với mới luyện chế đan dược muốn tốt. Đối phương nói chuyện không khách khí, Lưu Khiếu cũng không cảm thấy kinh ngạc. Cũng không biết vì sao, hắn nghĩ tới Tần Minh. Hắn từ đầu đến cuối cho rằng, Tần Minh không thể nào là dựa vào vận khí luyện chế thành công ra Thiên Nguyên đan, hắn chắc chắn có thực lực chân chính. Mà đối phương tại chứng nhận đan dược đẳng cấp thì, từ đầu đến cuối đều đem tư thái thả rất thấp. Dù là chính mình luyện đan thực lực kém xa tít tắp đối phương, hắn cũng không có lộ ra bất cứ khinh thị biểu lộ. Tại luyện đan đại hội biểu hiện thì càng không cần nói. Có lẽ chân chính có bản sự người, đều không để ý những thứ này bừa bộn đi. Lưu Khiếu trong lòng cười cười, tuyên bố ta luyện đan thành tích đi. Nhìn thấy Lưu Khiếu chỉ là nhìn xem đan dược, nhưng không nói lời nào, Thiên Vô Nhận bất mãn nói, nếu như ngươi giám định không ra đan dược phẩm cấp, có thể tìm những người khác giám định. Nghe vậy, Lưu Khiếu trong lòng hơi có chút hòa khí, cuối cùng cũng không biểu hiện ra ngoài, mà là như ước nguyện của hắn lớn tiếng nói, Thiên Vô Nhận thiên cấp luyện đan sư, luyện chế thành công ra ba khỏa tứ phẩm thiên nguyên đan. Lời này vừa ra, dưới đáy người xem đều sôi trào. Thời gian ngắn ngủi như thế, liên luyện chế thành công một lò thiên nguyên đan, mà lại một thành công chính là ba khỏa tứ phẩm thiên nguyên đan, thật sự là thật lợi hại. Đúng vậy đó, ngươi xem chúng ta Khánh Nguyên quốc thiên đan sư, bọn hắn còn xa xa không tới kết đan một bước này, thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Ai? Trung Châu luyện đan sư, không phải chúng ta tiểu quốc có thể so sánh. Theo dưới đây từng tiếng ca ngợi thanh âm truyền đến Thiên Vô Nhận trong lỗ tai, ánh mắt hắn đều kém chút nheo lại. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Nguyên công chúa, muốn từ đối phương tuyệt đẹp dung nhan, nhìn thấy đối với chính mình sùng bái. Đáng tiếc, hắn cái gì cũng không thấy. Đối phương tựa hồ không nghe thấy dưới đáy người xem tiếng nghị luận bình thường, đang tập trung tinh thần nhìn xem Tần Minh lò luyện đan, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Nhìn thấy một màn này, Thiên Vô Nhận trong lòng rất là tức giận. Nghe được nghị luận phía dưới âm thanh, trên khán đài, Khánh Nguyên quốc thái tử Khánh Ngự, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Bất quá trong nháy mắt liền khôi phục như thường, hướng Thiên Vô Nhận ném đi ca ngợi thần sắc. Nhìn thấy thái tử thiện ý, Thiên Vô Nhận đắc ý cười một tiếng, khẽ gật đầu. Chương 1788, bị loại chương 1788, bị loại mặc dù lần này giao đấu, chỉ cần phân ra 20 người đứng đầu là được. Nhưng Thiên Vô Nhận hay là muốn lấy hạng nhất tấn cấp, không vì cái gì khác, liền vì có thể đủ tại Nguyên công chúa trước mặt biểu hiện tốt một chút. Theo thời gian từng giờ trôi qua, mặt khác tiên đan sư cũng luyện chế hoàn thành. Có thành công, mang trên mặt nụ cười tự tin. Có thất bại, lại vội vàng bắt đầu luyện chế đan dược mới. Lúc lò thứ nhất thất bại về sau tiên đan sư, không hẹn mà cùng đều luyện chế lên địa cấp đan dược. Dù sao, trên trận tiên đan sư, không tính Tần Minh chỉ có 15 cái, chỉ cần luyện chế địa cấp đan dược phẩm giai cao, số lượng đủ, cũng nhất định có thể tấn cấp. Thời gian từng giờ trôi qua, Tần Minh vẫn là xếp bằng ở trước lò luyện đan, tựa hồ là đang tu luyện. Một chút cũng không có luyện chế lò thứ hai ý tứ. Dưới đài có không ít người xem âm thầm lo lắng, có thể Tần Minh không muốn lại luyện, bọn hắn cũng không có biện pháp. Là hắn cùng Thiên Vô Nhận đổ ước lo lắng. Trên đài thời gian một chút xíu tới gần kết thúc. Thiên Vô Nhận sửa sang lại cổ áo, biểu lộ đắc ý đi đến Tần Minh trước mặt, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, "Mau dậy đi dập đầu." Đang tại ngồi xếp bằng tu luyện Tần Minh, mở to mắt, giống như nhìn ngu xuẩn đồng dạng nhìn đối phương. "Thế nào? Ngươi đã thua rồi, còn không mau thực hiện đổ ước?" Thiên Vô Nhận khuôn mặt dữ tợn, ngươi muốn đổi ý? Tại đây sao nhiều người xem trước mặt, đánh cược thiên đan sư tôn nghiêm, ngươi dám đổi ý? Võ giả cùng đan sư đều đối với chính mình đổ ước nhìn cực nặng, đặc biệt là tại loại này trường hợp chính thức, nói ra liền như là tắt nước ra ngoài. Nếu là có người dám tự nuốt lời hứa, không ít không nhìn được võ giả, rất có thể phẫn mà ra tay. Thiên Vô Nhận ngược lại là hy vọng Tần Minh đổi ý, dạng này là hắn có thể lợi dụng quần chúng tiếng hô ở chỗ này giết đối phương. Ta thời điểm nào thua? Tần Minh đứng người lên, vỗ vỗ ống tay áo, lạnh nhạt nói, ngươi thế nào không có thua? Thiên Vô Nhận chỉ vào hắn lò luyện đan, cố ý lớn tiếng nói, ngươi ngay cả đan dược đều không có luyện chế thành công, đương nhiên là trực tiếp bị đào thải bị loại. Mà ta luyện chế ba khỏa tứ phẩm thiên nguyên đan, đương nhiên trực tiếp tấn cấp. Ta tấn cấp, ngươi bị loại, đổ ước đương nhiên là ta thắng, ngươi còn có cái gì muốn giải bày? Nếu là không có, vậy liền ngoan ngoãn dập đầu học chó sủa. Theo Thiên Vô Nhận lời nói, tất cả mọi người chú ý tới nơi này. Rất nhiều đang tại nhắm mắt dưỡng thần luyện đan sư, cũng là nhiều hứng thú nhìn xem một màn này. Có không ít Trung Châu luyện đan sư, càng là xuống tới, không có hảo ý nhìn xem Tần Minh. Ngươi bằng cái gì cho là ta không thể tấn cấp? Tần Minh bình tĩnh nói. Đương nhiên không có khả năng. Thiên Vô Nhận chỉ vào lò luyện đan đương nhiên nói, ta là thiên đan sư, luyện chế thiên cấp đan dược vô số kể. Luyện chế một lò thiên cấp đan dược cần tiêu tốn bao lâu thời gian, ta quá rõ ràng cực kỳ. Ngươi lò luyện đan như thế đã sớm dập tắt, chỉ có một khả năng, chính là luyện đan thất bại. Nếu luyện đan thất bại, đương nhiên bị loại. Hắn tự tin tràn đầy phân tích, đạt được tất cả thiên đan sư tán thành. Nhìn thấy quốc gia mình luyện đan sư đều công nhận Thiên Vô Nhận lời nói, tất cả mọi người minh bạch, Thiên Vô Nhận thực sự nói thật. Lập tức cũng đều minh bạch, Thần Minh luyện đan đã thất bại. Như vậy cũng liền mang ý nghĩa, hắn một lò đan dược cũng không có luyện chế thành công. Mắt thấy luyện đan đại hội sắp kết thúc, Thần Minh không có khả năng lại có thời gian luyện chế một lò, hắn thất bại tựa hồ đã thành định cục. Cũng khó quan Thiên Vô Nhận muốn hắn thực hiện đồ ước. Dù sao, mặc dù luyện đan đại hội còn chưa kết thúc, nhưng Thần Minh đã bị đào thải ra khỏi cục. Chương 1789, Nam Quả Tứ Phẩm. Chương 1789, Nam Quả Tứ Phẩm. Ngươi là Trung Châu luyện đan sư, có thể kiến thức của ngươi, ngay cả luyện đan học đồ cũng không bằng. Thần Minh trực tiếp mở miệng trầm trọng. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thiên Vô Nhận cảm thấy đối phương chỉ là tại vùng vây dây chết, tiến lên đi đến Tần Minh trước lò luyện đan, đứng thẳng người, ngắm nhìn một phía, lớn tiếng nói, ta hiện tại liền để ngươi triệt để hết hy vọng. Nhìn ngươi còn thế nào mạnh miệng. Nói xong, hắn khí vũ hiên ngang vén lên Tần Minh lò luyện đan cái nắp. Theo dự liệu một đoàn khói đen trời cao sự tình cũng không có xuất hiện, ngược lại là một cỗ mùi thơm đậm đà từ trong lò luyện đan phát ra. Có đan hương liền mang ý nghĩa, Tần Minh luyện đan không có thất bại. Cái này làm sao có khả năng? Tất cả mọi người chờ lấy Thiên Vô Nhận động tác kế tiếp, lại nhìn thấy hắn đột nhiên ngừng lại, sửng sốt bất động. Mặt khác không hiểu đến cùng xảy ra cái gì. Theo lý tới nói, hắn hẳn là đem đan dược lấy các thứ ra, tốt chứng minh hắn nói đúng. Lúc này, một bên Lưu Khiếu đi tới, nói, vẫn là ta tới lấy. Thiên Vô Nhận không nói tiếng nào, hắn không biết nên nói chút cái gì, chỉ là sững sờ đứng ở đó. Hắn còn không có nghĩ rõ ràng, cái này trong lò luyện đan tại sao sẽ có đan hương. Không quan tâm Thiên Vô Nhận, Lưu Khiếu đi đến trước lò luyện đan, vươn tay cẩn thận móc móc, lấy ra dòng dã một thanh đan dược. Đem đan dược bày tại trong lòng bàn tay, làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Đám người nhìn thấy, trên tay hắn lặng lặng nằm năm quả bóng ánh sung mãn đan dược. Nói cách khác, Tần Minh luyện đan thành công, mà còn một lò luyện chế thành công năm quả. Tất cả mọi người trợn mắt hốt hoồm. Vừa mới Thiên Vô Nhận nói chém sắc như chém bùn, lời thề son sắt, bọn hắn còn tưởng rằng thật là như vậy chuyện. Không nghĩ tới, căn bản không phải Thiên Vô Nhận nói, tại thời gian ngắn, hoàn toàn có thể luyện chế thành công một lò đan dược. Năm quả tứ phẩm thiên nguyên đan, hiện tại ở tạm đệ nhất. Theo biểu hiện ra, Lưu Khiếu ngẩng cao thanh âm, truyền khắp toàn trường. Không có khả năng, đây không phải là thật. Thiên Vô Nhận đột nhiên lộ ra nụ cười, chỉ vào Tần Minh cao giọng nói, ngươi đang gian lận. Thời gian ngắn ngủi như thế, ngươi không có khả năng luyện chế thành công thiên cấp đan dược. Cái này không phù hợp lẽ thường. Nghe được Thiên Vô Nhận chỉ trích Tần Minh gian lận, trên khán đài đám người nhìn về phía Thiên Vô Nhận ánh mắt mang theo một chút chán ghét. Đến cùng phải hay không gian lận, đây là trọng tài sự tình. Hắn lớn như vậy âm thanh chỉ trích Tần Minh, có phải hay không đang nói bọn họ đều là giám thị bất lợi. Nhiều người như vậy nhìn xem, Tần Minh ở ngay dưới mắt bọn họ gian lận, có phải hay không đang nói bọn hắn đều mắt mù. Nói bậy nói bạn. Lưu Khiếu nghiêm nghị quát, ngươi chỉ trích người khác phải để ý chứng cứ. Những đan dược này là từ Tần Minh trong lò luyện đan lấy ra. Trên đó nhiệt độ, mùi thơm cũng nói rõ, đây là vừa mới luyện chế được đan dược. Trong lò luyện đan còn lưu lại điểm điểm đan hương, mùi thơm này cùng trên tay hắn đan dược mùi thơm hoàn toàn giống nhau. Điểm này liền có thể đoán được, đan dược này chính là trước mắt lò luyện đan vừa mới luyện chế được. Không để cho chất vấn. Đúng, xuất ra chứng cứ tới. Rất nhiều người xem đều không nhìn nổi, la lớn. Nghe được đám người đối với hắn chỉ trích, Thiên Vô Nhận hốt hoảng nhìn tính phòng một cái, phát hiện Nguyên công chúa cũng đang phẫn nộ nhìn mình. Lập tức hắn hoảng hồn. Lúc trước nghĩ tại Nguyên công chúa trước mặt chứng minh chính mình, khoe khoang một cái, tốt quá cao giá trị của mình, làm cho đối phương nhìn thấy giá trị của mình, nhưng bây giờ tạo thành kết quả hoàn toàn tương phản. Hắn chẳng những không được đến Nguyên công chúa tán thưởng, ngược lại làm cho đối phương chán ghét chính mình. Chương 1790, đổi trắng thay đen. Chương 1790, đổi trắng thay đen. Hắn cũng kịp phản ứng, không nên lớn tiếng như thế chỉ trích Tần Minh gian lận. Dù sao, đây là đang nơi công chúng, tại như vậy nhiều người giám thị phía dưới. Tần Minh nếu muốn gian lận, chỉ có một khả năng, chính là cùng tổ chức trận này đại hội bên tổ chức, cũng chính là Khánh Nguyên quốc hợp lưu. Đều tại ta, hẳn là liệu mạng nhìn chằm chằm Tần Minh nhất cử nhất động, nếu có thể phát hiện hắn ăn gian sát thực sự thật, liền sẽ không để chính mình tiến thối lưỡng năng rồi. Thiên Vô Nhận hối hận hắn đối với Tần Minh sơ sót, không nghĩ tới Tần Minh lại có thể gian lận. Không được, ta không thể cứ như vậy buông tha Tần Minh. Thiên Vô Nhận trong nháy mắt nghĩ rõ ràng, Tần Minh khẳng định đang ăn gian, nhất định phải vạch trần hắn. Dạng này mới có thể tẩy thoát chính mình vừa mới vu hãm sự thật. Hắn nghĩ tới đồng bạn của mình, đồng dạng là đến từ Trung Châu Thiên Đan sư, bọn hắn lại trợ giúp chính mình. Tần Minh chắc chắn đang ăn gian. Thiên Vô Nhận chém sắt như chém bùn nói, nếu không phải vậy căn bản không cách nào giải thích, hắn tại sao lấy tốc độ nhanh như vậy luyện chế thành công một lò thiên nguyên đan? Tại chỗ cũng không ít Trung Châu thiên đan sư, các ngươi có thể hỏi một chút bọn hắn, có người hay không gặp qua lấy 4 khắc đồng hồ thời gian luyện chế thành công một lò thiên nguyên đan? Cho dù là xà đan sư cường giả cũng không có khả năng làm được tốc độ như thế. Nghe được Thiên Vô Nhận lời nói, không ít người hướng phía tại chỗ thiên đan sư nhìn lại. Trung Châu thiên đan sư môn không chút lựa chọn gật đầu, tán đồng Thiên Vô Nhận lời mà nói, không sai. Không ai có thể lấy 4 khắc đồng hồ thời gian luyện chế thành công một lò thiên nguyên đan. Đúng, Thiên Vô Nhận nói rất đúng sự thật. Khánh Nguyên Quốc thiên đan sư tới giúp đỡ Thiên Vô Nhận nói chuyện, đúng là dạng này, không ai có thể tại 4 khắc đồng hồ thời điểm luyện chế ra một lò thiên nguyên đan. Đây là cơ bản thưởng thức. 4 khắc đồng hồ, ta đoán chừng mới vừa vận ấm tốt lô đi, không có khả năng mau như vậy hoàn thành. Nhìn thấy tất cả thiên đan sư đều tán đồng Thiên Vô Nhận lời nói, một chút người xem cũng mơ hồ. Chẳng lẽ Tần Minh thật sự ăn gian? Nếu không phải vậy, Tần Minh thế nào giải thích hắn lấy 4 khắc đồng hồ thời gian luyện chế được một lò thiên nguyên đan? Không ít người xem lấy lại tinh thần, cũng cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc. Luyện chế thiên cấp đan dược không có khả năng đơn giản như vậy. Nếu đều đơn giản như vậy, thiên cấp đan dược cũng không có khả năng giá cả cao như thế. Nghe được tại chỗ thiên đan sư muôn miệng một lời tán thành Thiên Vô Nhận lời nói, Lưu Khiếu tức đến phát run, lớn tiếng nói bậy nói bạn. Bằng cái gì không thể tại 4 khắc đồng hồ thời gian bên trong luyện chế thành công một lò thiên nguyên đan? Ta cảm thấy Tần Minh liền có thực lực như vậy. Tần Minh đây là lần thứ 2 ở trước mặt hắn luyện đan. Lần này luyện đan, hắn toàn bộ hành trình chú ý Tần Minh đem nguyên thực để vào lò luyện đan về sau, liền rốt cuộc không có động tác. Hắn tuyệt đối không có khả năng gian lận. Hắn hiện tại đã 10 trên 10 xác định, Tần Minh luyện đan thực lực đạt đến làm người nghe kinh sợ tình cảnh. Mọi người tại trước mặt hắn oan uổng một vị ở trong mắt hắn, chí cao vô thượng tồn tại, hắn làm sao không tức phẫn? Ngươi nói Tần Minh không có gian lận, như vậy ngươi tới giải thích một chút, tại sao 4 khắc đồng hồ thời gian liền có thể hoàn thành một lò thiên nguyên đan? Nhìn thấy tất cả mọi người công nhận mình, Thiên Vô Nhận muốn đem sự tình trực tiếp nắp hòm kết luận, không cho bất cứ cơ hội nào cho Tần Minh. Ta. Lưu Khiếu không biết nên thế nào giải thích, hắn làm thế nào biết Tần Minh rốt cuộc là thế nào dùng thời gian ngắn ngủi như thế, liền luyện chế được một lò thiên nguyên đan? Ngươi cũng là thiên đan sư, hoặc là ngươi dùng 4 khắc đồng hồ thời gian luyện chế ra một lò thiên nguyên đan, để chúng ta mở mang kiến thức một chút. Thiên Vô Nhận tiếp tục đánh răng đánh trên côn. Bởi vì hắn biết, Lưu Khiếu không thể nào làm được. Chương 1791, chứng cứ chương 1791, chứng cứ mặc dù ta không thể làm được, nhưng ta tin tưởng, Tần Minh nhất định có thể làm được. Hắn không có gian lận. Lưu Khiếu chém sắc như chém bùn nói, không có gian lận. Thiên Vô Nhận cười to, hắn biết, đối phương từ nghèo, nơi đó thế nào giải thích, hắn lấy 4 khắc đồng hồ thời gian, luyện chế được một lò thiên nguyên đan. Ngươi giải thích cho ta giải thích. Nếu là giải thích không ra, cũng chỉ có thể phán định Tần Minh là ăn gian. Gian lận, căn cứ quy tắc tranh tài, có thể tuyên bố luyện đan vô hiệu. Đây mới là hắn muốn kết quả cuối cùng. Chỉ cần hắn một cái kết luận Tần Minh gian lận, làm cho đối phương tranh tài thành tích hết hiệu lực, hắn cùng với đối phương đổ ước, chính là hắn thắng lợi. Tranh tài thời gian đã đến, tất cả luyện đan sư đều đã đình chỉ luyện đan, toàn bộ vẫn có hứng thú nhìn xem một màn này. Nhìn thấy như thế, Thiên Vô Nhận trong lòng khẽ động, cảm thấy cái này có thể lợi dụng. Nội vàng hướng chung quanh các luyện đan sư nói, Tần Minh gian lận, lại là chậm chạp không chiếm được sự phạt. Nếu ngay cả gian lận trọng tài đều làm như không thấy, ta đối với trận này luyện đan đại hội tính công bình, ôm 12 phần hoài nghi. Đúng. Trong đám người có luyện đan sư lớn tiếng hét lên, nên cho người ăn gian xử phạt. Đúng vậy, ta phán định tranh tài thành tích vô hiệu xử phạt, có chút quá nhẹ, hắn gian lận, đây là đang vũ nhục đồng thời luyện đan sư chúng ta, nhất định phải nghiêm trị. Giam lại, giam giữ suốt đời. Ta cảm thấy hẳn là chính mình tuyên án tử hình, gian đe. Theo các luyện đan sư nghị luận, đã không còn đàm luận Tần Minh đến cùng có hay không gian lận, mà là tựa hồ đang thương lượng thế nào xử trí Tần Minh. Mà lại xử trí phương pháp càng ngày càng nghiêm trọng, càng ngày càng vô nhân đạo. Bọn hắn cũng không để ý Tần Minh có hay không gian lận. Coi như không có gian lận, ngược lại bị oan uổng cũng không phải chính mình. Mà lại, nếu là không có gian lận, cũng liền mang ý nghĩa Tần Minh thật có loại bản lĩnh này, vậy càng có muốn không lưu hậu hoạn. Nếu là ăn gian, liền trừng phạt đúng tội, càng không cái gọi là. Một màn này, Tần Minh nhàn nhạt nhìn xem. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, đám người này thế nào đem trắng nói thành đen. Hiện tại hắn kiến thức, Thiên Vô Nhận không mặt mũi, những người khác không có ra. Khán giả cũng không biết nên nghe ai, trong lúc bất chi bất giác, tư duy đi theo đa số người đi. Hiện tại, gần như đại bộ phận người xem đã dần dần cho là hắn ăn gian. Những thứ này người xem, đại bộ phận ngay cả luyện đan sư đều không phải là, lại bị bọn này tự xưng là luyện đan thực lực cao siêu người, tùy ý loay hoay ý nghĩ. Đám mỗ hợp, ta không có gian lận, ta có thể chứng minh 4 khắc đồng hồ thế nào luyện chế ra một lò thiên nguyên đan. Tần Minh lạnh nhạt nói. Cái gì? Hiện trường trong nháy mắt an tĩnh lại, đều nhìn Tần Minh. Thiên Vô Nhận lấy lại tinh thần, nhìn xem Tần Minh hỏi, ngươi nói cái gì? Ta nói, ta có thể chứng minh 4 khắc đồng hồ thế nào luyện chế ra một lò thiên nguyên đan. Tần Minh tiếp tục nói, ngươi có thể chứng minh. Thiên Vô Nhận lấy lại bình tĩnh nói, ngươi thế nào chứng minh? Hắn ngược lại muốn xem, Tần Minh đến cùng thế nào chứng minh. 4 khắc đồng hồ, lấy thiên sĩ thực lực, không có khả năng luyện chế ra thiên nguyên đan. Cho dù là xà cấp cường giả, cũng không có khả năng luyện chế ra thiên nguyên đan. Đầu tiên cái thứ nhất vấn đạo, ngươi là cái gì cho rằng tại 4 khắc đồng hồ thời gian, luyện chế không ra thiên nguyên đan? Tần Minh hỏi ngược lại. Đối với vấn đề này, Thiên Vô Nhận sớm đã quen thai tại tâm, không chút nghĩ ngợi nói thẳng, 4 khắc đồng hồ không có khả năng luyện chế ra thiên nguyên đan. Lần này cơ bản nhất thưởng thức. Bởi vì luyện đan sư luyện đan, cần ấm lô, tách rời tạp chất, thôi hóa. kết đan, vân vân một hệ liệt trình tự. Những bước này không có khả năng tỉnh lượng. Chương 1792, ai nói ta dùng đan hỏa? Chương 1792, ai nói ta dùng đan hỏa? Tần Minh gật đầu, Thiên Vô Nhận nói hoàn toàn chính xác. Luyện đan nên như thế luyện. Dù là hắn dùng ngũ hỏa luyện đan, cũng không thể tỉnh lược những bước này. Nhìn thấy tất cả luyện đan sư đều tán đồng mình, Thiên Vô Nhận đắc ý cười một tiếng, tiếp tục nói, như vậy vấn đề tới, nhiều như vậy rườm rà trình tự, mỗi một bước đều cần luyện đan sư tinh thần cao độ tập trung, càng cần hơn luyện đan sư dùng đan hỏa một chút xíu hoàn thành. Ngươi không có khả năng tại 4 khắc đồng hồ bên trong làm xong. Tại sao không có khả năng? Tần Minh phản bác, nếu là ta luyện đan đầy đủ thuần thục, làm được dục tại tâm, tại sao không thể tìm tới 4 khắc đồng hồ hoàn thành? Cái này còn muốn ta trả lời sao? Thiên Vô Nhận cười ha ha, tại chỗ luyện đan sư, cho dù là cấp thấp nhất học đồ cũng hiểu rõ một cái đạo lý. Luyện đan sư cũng là võ giả, mà thiên sĩ phía dưới võ giả, sở sinh thành đan hỏa, chất lượng không cao, nhiệt độ không cao. Dù là ngươi lại thế nào thuần thục, cũng không có khả năng 4 khắc đồng hồ hoàn thành. Trừ phi võ giả cảnh giới đạt đến xa cảnh. Không, xa cảnh đều không làm được, trừ phi đạt đến giao cảnh. Tần Minh có thể là hợp giao cảnh cường giả sao? Không có khả năng. Nếu hắn là hợp giao cảnh cường giả, căn bản không quan tâm nho nhỏ luyện đan đại hội. Thậm chí ngay cả Khánh Nguyên Quốc đều không để ý, đây là hắn trong lòng đã có dự tính lòng tin vị trí. Ngươi nói rất đúng. Tần Minh gật đầu, tán đồng Thiên Vô Nhận. Như vậy ngươi còn có lời gì muốn nói? Thiên Vô Nhận tràn đầy tự tin, đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Tần Minh lạnh nhạt nói, ta thời điểm nào dùng đan hỏa luyện chế ra? Cái gì? Thiên Vô Nhận một cái không phản ứng kịp, hướng phía lò luyện đan nhìn lại, lúc này mới phát hiện, Tần Minh không dùng đan hỏa luyện đan. Nói cách khác, nhiệt độ thuyết pháp căn bản cũng không thành lập, bởi vì tân hỏa nhiệt độ xa xa so thiên sĩ đan hỏa nhiệt độ cao. Kể từ đó, thật có khả năng tại 4 khắc đồng hồ hoàn thành. Hắn thế nào quên một chuyện này? Tất cả mọi người lấy lại tinh thần. Xác thực như thế, Tần Minh không dùng đan hỏa luyện đan, tại sao liền không thể lấy 4 khắc đồng hồ luyện đan thành công? Trong lúc nhất thời, đám người bừng tỉnh đại ngộ. Thiên Vô Nhận mù bực bực nói nhiều như vậy, xác thực một câu bị Tần Minh nói á khẩu không trả lời được. Thiên Vô Nhận thuyết pháp, căn bản đứng không dừng chân. Bằng cái gì Tần Minh liền không thể mạnh hơn hắn? Nguyên công chúa nhìn về phía Tần Minh, ánh mắt hiện ra hào quang khát thượng. Người nam nhân này, từ đầu đến cuối đều là đã tính trước, không nói một lời. Một khi nói chuyện, chính là giải quyết dứt khoát. Lời của hắn, tựa như có lực lượng nào đó, nói ra chém sắt như chém bùn, để cho người ta không thể không tin phục. Tựa như thực lực của hắn đồng dạng. Nhìn thấy khán giả đối với Tần Minh thái độ 180 độ chuyển biến lớn, Thiên Vô Nhận hoảng hồn. Tựa hồ hắn đối với Tần Minh chỉ trích, không có tác dụng gì. Đây không có khả năng, ngươi thế nào khả năng dùng tân hỏa luyện chế ra năm khỏa tứ phẩm tiên nguyên đan? Thiên Vô Nhận chỉ vào Tần Minh cái mũi, lớn tiếng nói, cho dù là sư phụ ta, cũng không có loại thực lực này. Sư phụ ngươi làm không được, không nhất định ta làm không được. Tần Minh tựa như nói một sự thật, dị thường bình tĩnh. Thiên Vô Nhận, ngươi. Tần Minh đánh gãy Thiên Vô Nhận lời mà nói, ngươi còn có chứng cứ gì, hoặc là nghi hoặc, cảm thấy ta ăn gian? Thiên Vô Nhận á khẩu không trả lời được. Hắn có thể có chứng cứ gì? Duy nhất điểm đáng ngờ, bị Tần Minh dễ như trở bàn tay đánh tan, hắn còn có thể có lời gì nói? Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Trung Châu Thiên Đan sư môn, muốn bọn hắn hỗ trợ nói hai câu. Có thể những người khác mặc dù cảm thấy lấy Tần Minh thực lực, không có khả năng dùng tân hỏa luyện chế thành công thiên nguyên đan, nhưng căn bản cũng không có chứng cứ, cũng liền không cách nào phản bác Tần Minh. Chương 1793, Vu Hám xử phạt. Chương 1793, Vu Hám xử phạt. Nhìn thấy Thiên Vô Nhận thật lâu không nói lời nào, Tần Minh nói thẳng, tốt rồi, ngươi vừa mới chỉ trích ta gian lận, hiện tại ta chứng minh ta không có gian lận, như vậy ngươi nên nhận ngươi quả báo trừng phạt rồi. Chỉ trích người khác liền tương đương với vũ nhục đối phương. Nếu là có xác xác thật thật chứng cứ mà còn chỉ trích thành công, như vậy cũng sẽ không bị xử phạt, ngược lại sẽ nhận lời khen. Nhưng là chỉ trích thất bại, đó chính là vu hãm. Đối với một cái thiên đan sư vu hãm, thế nhưng là một loại cực lớn sai lầm. Dựa theo thiên long thế giới ước định thành tục quy củ, chỉ trích người cần gánh chịu bị chỉ trích tội danh ngang hàng xử phạt. Như vậy nhẹ nhất, Thiên Vô Nhận muốn bị hủy bỏ lần này luyện đan đại hội tư cách dự thi. Không, ngươi xác thực ăn gian, trừ phi ngươi hiện trường lại luyện đan, dùng 4 khắc đồng hồ thời gian luyện chế ra một lò thiên nguyên đan, mà còn luyện chế ra 5 khỏa tứ phẩm thiên nguyên đan. Thiên Vô Nhận lớn tiếng phản bác, như thế nói là có mục đích. Hắn không tin Tần Minh có thực lực này, dùng tân hỏa luyện chế ra 5 khỏa tứ phẩm thiên nguyên đan. Cho dù có, luyện đan sư luyện đan vốn chính là 5 phần thực lực, 5 phần vật khí. Hắn không cho rằng Tần Minh vận khí còn như vậy tốt. Tần Minh lắc đầu, lạnh nhạt nói, không có khả năng. Ngươi là cái gì đồ vật, bằng cái gì ngươi nói cái gì, ta nhất định phải làm theo. Phân phó ta luyện đan, ngươi không có tư cách. Hiện tại, ngươi hoặc là sớm ra ta ăn gian chứng cứ, hoặc là ngươi chính là đang vũ nhục nhân cách của ta. Ta. Thiên Vô Nhận càng không ngừng lùi lại. Hắn hiện tại mới phát hiện, Tần Minh mặc dù bề ngoài trẻ tuổi, nhưng trên thực tế tính cách vô cùng trầm tĩnh. Căn bản không muốn những người trẻ tuổi khác nóng lòng chứng minh chính mình, nóng lòng triệt để thoát khỏi chính mình ăn gian hiểm nghi. Tần Minh một mực chắc chắn chính mình vu hãm đối phương, hắn hết đường chối cãi. Chứng cứ nói không nên lời đi. Tần Minh siết quả đấm, từng bước một hướng phía Thiên Vô Nhận đi đến, đã ngươi chứng cứ nói không nên lời. Đó chính là tại có chủ tâm vũ nhục ta. Xong nói cho ngươi biết, ta đã là một vị thiên đan sư, cũng là một vị thiên sĩ. Nói xong, nồng nặc sát khí hướng về Thiên Vô Nhận bao phủ tới. Ngươi nếu dám vũ nhục ta, như vậy thì phải bỏ ra đại giới, mất đi luyện đan đại hội tư cách tranh tài, chỗ này phạt quá nhẹ, chết mới hẳn là ngươi kết cục cuối cùng. Tần Minh trên thân nguyên khí hướng phía năm đấm dũng mãnh lao tới. Đối phương mặc dù cũng là thiên sĩ, có thể rõ hiển không có trải qua chiến đấu, bị sát khí của hắn xông lên, ngã trên mặt đất, dọa đến toàn thân phát run. Đối với trăm phương ngàn kế đều muốn đối phó mình người, Tần Minh xưa nay không nhân nhượng. Đối phương nếu dám hại chính mình, tự nhiên cũng muốn tiếp nhận hắn trả thù. Về phần hắn sư phụ là xà cảnh đàn sư, sẽ trả thù chính mình, Tần Minh căn bản không quan tâm.
Không, không, ngươi không thể giết ta.
Thiên Vô Nhận ngã trên mặt đất, hai chân liều mạng đạp mặt đất, chật vật lui về sau. Ta là cao quý Trung Châu Thiên Đan sư, ngươi bằng cái gì giết ta? Mặt khác Trung Châu Thiên Đan sư đồng loạt hét lớn khuyên can Tần Minh, mà Tần Minh cũng không làm mà thay đổi, từng bước hướng về đối phương bước đi, dự định kết quả trực tiếp đối phương. Mặc dù cùng là thiên sĩ, nhưng đối phương thực lực liền một cái địa cấp luyện đan sư cũng không sánh bằng. Đây mới là đại đa số luyện đan sư trạng thái bình thường. Tựa như mặt khác Trung Châu Thiên Đan sư, bọn hắn thực lực cũng xa xa không sánh bằng phổ thông thiên sĩ. Đối bọn hắn tới nói, thiên sĩ thực lực chỉ là vì cho mình gia tăng tuổi thọ mà thôi, để cho mình tiêu xài sống trên đời là đan đạo thực lực. Đối với võ đạo, bọn hắn tuyệt không coi trọng. Bình thường trong thành, bọn hắn có người chuyên bảo hộ, rất ít đi ngoài thành. Coi như đi ngoài thành, cũng có thể tiêu tốn giá tiền rất lớn, thuê hộ vệ. Thực lực đối bọn hắn cũng không trọng yếu. Thậm chí không ít luyện đan sư trong lòng âm thầm kinh bị võ giả, cho rằng bọn họ đều là một đám chỉ biết là đánh giết dã man nhân, chỗ nào giống như bọn hắn dạng này ưu nhã. Chương 1794, dừng tay chương 1794, dừng tay nhìn qua Tần Minh từng bước một đi tới, sát tâm đã tuyệt, Thiên Vô Nhận triệt để hỏng mất. Hắn chưa từng có ngờ tới, chính mình sẽ có một ngày cách tử vong gần như thế. Thái tử, đúng, thái tử có thể cứu ta. Đột nhiên ở giữa, Thiên Vô Nhận nhớ tới Khánh Nguyên Quốc thái tử. Nếu người ở chỗ này, còn có ai có thể cứu hắn mà nói, chỉ có thái tử. Thái tử có mệnh lệnh Khánh Nguyên quyền lợi, chỉ cần hắn không muốn để cho chính mình chết, chính mình khẳng định không chết được. Ngẩng đầu, hắn lớn tiếng hướng về phía tham quan Tịch Khánh Ngự thỉnh giáo, "Thái tử, cứu ta." Khánh Ngự nhíu nhíu mày, hắn không muốn nhúng tay chuyện này. Đây là luyện đan sư ở giữa phân tranh, Thiên Vô Nhận lần này thả sai cũng không nhỏ, cứu được hắn rõ ràng đắc tội Tần Minh, cũng phá hủy quy tắc. Hắn là thái tử, muốn cân nhắc Khánh Nguyên quốc lợi ích. Thiên Vô Nhận tựa hồ nhìn ra Khánh Ngự do dự, vội bằng hồ, "Ta là khách quý các ngươi cố ý mời tới, nếu ta ở chỗ này chết rồi, sư phụ ta chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ." Một vị xà đan cảnh lửa giận, không phải Khánh Nguyên quốc có thể thừa nhận. "Đi chết." Tựa hồ nhìn thấy thái tử có thể cứu Thiên Vô Nhận quân hướng, Tần Minh vội vàng một cái dậm chân, xuất hiện ở trước người hắn, đâm tới một quyền. Dừng tay. Nghe được xà đan cảnh, thái tử cuối cùng vẫn lớn tiếng ngăn lại Tần Minh. Tần Minh mới không thèm để ý thái tử ngăn cản, không chút lựa chọn tiếp tục công kích xuống dưới. Nhìn thấy Tần Minh không có chút nào dừng tay ý tứ, thái tử vội vàng hô to, "Nguyên tướng quân!" Sớm tại Tần Minh lộ ra sát ý thời điểm, liền có không ít võ giả tùy thời chú ý đến, nghe được thái tử tiếng la, Khánh Nguyên quốc quân thống lĩnh lúc này không do dự nữa, chân một chút, chắn Thiên Vô Nhận trước mặt. Tần Minh một quyền này nén giận đã đánh ra, nhìn thấy quân thống lĩnh xuất hiện, vội vàng thu hồi lực lượng. Có thể lực lượng ở đâu là nói thu liền thu, một số nhỏ lực lượng bị thu hồi, còn có bảy thành tại trong quả đấm, đánh chúng vào quân thống lĩnh ngăn ở trước ngực đan chéo cánh tay. Oanh! Nguyên thống lĩnh bị oanh bay, trên mặt đất lôi ra thật dài một đường, không biết đụng hư bao nhiêu lò luyện đan, cuối cùng mới dừng lại. Nguyên thống lĩnh, Khánh Nguyên quốc thái tử Khánh Ngự vội vàng bay đến Nguyên thống lĩnh bên người, móc ra một khỏa đan dược chữa thương. "Ta không sao." Khoát khoát tay, Nguyên thống lĩnh đứng lên, vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem Tần Minh. Vừa mới chiến đấu, rõ ràng đối phương đã thu hồi lực đạo, hắn cũng tiến hành toàn lực phòng ngự, lúc trước coi là sẽ dễ như trở bàn tay bảo vệ tốt. Không nghĩ tới, Tần Minh một quyền, thế mà để cho hắn bị thương không nhẹ. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn xa xa không phải Tần Minh đối thủ. Cái này làm sao có khả năng? Hắn nhưng là Khánh Nguyên quốc công nhận mạnh nhất thiên sĩ đỉnh phong, thế mà bị đối phương tùy tiện một quyền liền đánh bay. Mà lại đối phương còn không có ra tay toàn lực, nếu là ra tay toàn lực, một quyền này xuống tới, hắn đã mất đi năng lực phản kháng rồi. Dưới đáy người xem, nhìn thấy trên đài phát sinh sự tình, đều có chút ngây người, còn chưa phản ứng kịp. Tại sao chúng ta vô địch Nguyên tướng quân sẽ bị đánh bay? Có lẽ là chủ quan rồi. Tại không ít võ giả trong lòng, Nguyên tướng quân chính là thiên sĩ bên trong tồn tại không thể chiến thắng. Thậm chí có không ít người cho rằng, cho dù là ở Trung Châu, thiên sĩ tồn tại đều không có người là bọn hắn đối thủ của tướng quân. Có thể tưởng tượng, Nguyên tướng quân tại Khánh Nguyên quốc võ giả trong lòng địa vị. Hiện trường một màn này, để bọn hắn vô luận như thế nào cũng không tiếp thu được. Chỉ có thể trong lòng an ủi, cái này căn bản không là chân chính chiến đấu, Nguyên tướng quân là bởi vì muốn bảo vệ Thiên Vô Nhận, cho nên mới không có phát huy ra toàn bộ thực lực. Đây là đang bảo hộ người. Chương 1795, cảm kích chương 1795, cảm kích mặc dù như thế nghĩ, nhưng Tần Minh cường đại là không thể nghi ngờ. Cho dù là sơ sẩy, có thể đánh bại trong lòng bọn họ chiến thần, cũng đã chứng minh Tần Minh thực lực. Đan đạo cường giả, nhận tôn kính. Đó là bởi vì, đan đạo cường giả luyện chế đến không hết đan dược, trị liệu thương thế của bọn hắn, để thăng tu vi của bọn hắn. Mà so với đan đạo võ giả, bọn hắn càng thêm sùng bái võ đạo. Tần Minh hiện tại tạm thời hắn phi phàm vũ lực, trong nháy mắt đã nhận được một nhóm người xem tán thành, sùng bái, hướng tới. Hiện trường hết đợt này đến đợt khác reo hò, cùng không thiếu nữ võ giả thét lên. Trên đài, Tần Minh siết quả đấm, khép mắt, nhìn về phía Thiên Vô Nhận. Hắn bây giờ còn có thể tiếp tục công kích. Hắn có nắm chắc, chỉ cần hợp xả cảnh giới cường giả không xuất thủ, Thiên Vô Nhận hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng làm như vậy chính là không nhìn thái tử mệnh lệnh. Vừa mới còn có thể giải thích làm lực lượng không dừng, mà bây giờ cưỡng ép công kích, chính là rõ ràng không nhìn Khánh thái tử. Có lẽ hiện tại giết Thiên Vô Nhận thái tử bắt hắn một chút biện pháp cũng không có. Nhưng là mang ý nghĩa, hắn làm mất đi tranh tài tư cách. Ít nhất, khánh nhưng ban thưởng không lấy được. Vì một cái tôm tép ngại nhép, chậm trễ chính mình sự tình, đáng ra không? Đương nhiên không đáng. Ngươi gọi cái gì danh tự? Trên ngực, nguyên tướng quân chỉnh trọng việc mà hỏi. Nhàn nhạt nhìn nguyên tướng quân một cái, nói, Thần Minh, ta gọi Nguyên Quân. Nguyên tướng quân gật đầu, thông báo tên của mình. Đây là đối với cường giả tôn kính, hai người vừa mới giao thủ, lẫn nhau báo họ tên, cũng liền mang ý nghĩa lẫn nhau tán thành. Thần Minh, Thần Minh, Thần Minh. Nghe được đối thoại của hai người, trong nháy mắt dưới đài vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Nguyên tướng quân tán thành, cũng liền mang ý nghĩa Tần Minh thực lực không thể coi thường, cùng nguyên tướng quân tại một cái cấp độ. Mặc dù mới ngắn ngủi giao thủ, nhưng trong chớp nhoáng này giao thủ mang đến rung động, xa xa so những võ giả khác giao thủ mạnh gấp trăm lần. Hiện trường người xem liền như là nhìn thấy đặc sắc võ đạo giao đấu, trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào. Đều qua sau, toàn trường người mắt đều nhìn chằm chằm Khánh Thái tử Khánh Ngự. Cuộc náo kịch này nên thế nào kết thúc, cần hiện trường người có quyền thế nhất đến quyết định. Khánh Ngự tâm tư bất chuyển, một mực đang suy tư, hiện tại toàn trường an tĩnh lại, hắn lúc này lớn tiếng tuyên bố, Thiên Vô nhận lung tung chỉ trích, hư hao Tần đàn sư danh dự. Nhưng hắn cuối cùng nhận thức được sai lầm của mình. Tần Minh mặc dù là người bị hại, nhưng đã thương Nguyên tướng quân, cũng hư hao trên trận khí cụ, tạo thành tổn thất không nhỏ. Hai người đều có sai, hiện tại đều không truy cứu, hy vọng hai người kế tiếp trong trận đấu có thể tự giải quyết cho tốt. Ý lời này rất rõ ràng, Khánh Ngự là quyết định chủ ý ba phải, không muốn lại truy cứu chuyện này. Nghe nói như thế, Tần Minh cũng không có bất cứ ngoài ý muốn. Nếu Khánh Ngự đã cứu Thiên Vô nhận, tự nhiên muốn toàn lực bảo vệ hắn, bằng không thì không cứu. Không có nga đánh một bữa cạo, chụp mũ tội danh tại chính mình trên đầu, Tần Minh đã rất thỏa mãn rồi. Ngay tại mọi người coi là sự tình kết thúc như vậy thì, Nguyên công chúa đứng dậy, hai đầu lông mày ngậm lấy cười, nhìn xem Tần Minh, thanh thúy nói: "Thiên Vô nhận phạm sai, sai lầm cực lớn. Tần đan sư có thể nghe theo thái tử điện hạ mệnh lệnh bỏ qua chuyện cũ, quả thật nhân nghĩa tiến hành. Đối với Tần đan sư cao quý phẩm tính, chúng ta Khánh Nguyên quốc độ cao tán thưởng. Vì ngợi khen, ta tuyên bố, Khánh Nguyên quốc sẽ vĩnh viễn là Tần Minh bằng hữu, cũng đưa lên một cái địa cấp khánh nhưng xem như lễ vật." Nghe Nguyên công chúa ngợi khen, Khánh Ngự trong nháy mắt kịp phản ứng. Hắn vừa mới chỉ là tại bảo đảm Thiên Vô nhận, nhưng ở trong lúc vô hình, đắc tội Tần Minh. Chương 1796, lễ vật chương 1796, lễ vật Thiên Vô nhận sư phụ là xà cảnh đan sư, năng lượng to lớn. Có thể Tần Minh đang đạo lực gáp Thiên Vô nhận, phía sau không có khả năng không có thế lực. Nếu hắn đối với lần này phán quyết ghi hận trong lòng, sau đó trả thù, đối với Khánh Nguyên quốc ảnh hưởng cực lớn. Muội muội đối với Tần Minh ngợi khen, rõ ràng là tại tiêu trừ hắn khúc mắc, kể từ đó, Khánh Nguyên quốc hiện tại ai cũng không có đắc tội, không duyên cớ đã nhận được hai vị phía sau thế lực không nhỏ đan sư hảo cảm. Về phần hắn bọn họ về sau lại như thế nào đấu tử đấu sống, đều không liên quan hắn Khánh Nguyên quốc chuyện gì rồi. Nếu không phải vì lão tổ tông, Khánh Nguyên quốc chỗ nào cần phải thấp như vậy ba bốn lần. Khánh Ngự ở trong lòng thở dài một hơi. Mặt ngoài, hắn cái này thái tử, cùng muội muội đều phong quang vô hạn. Trên thực tế Khánh Nguyên quốc nguy cơ sớm tối, bọn hắn lo lắng hết lòng, nghĩ hết các loại biện pháp. Lần này sở dĩ mời Trung Châu Tiên Đan sư đến đây tham gia đại hội, là bọn hắn có chuyện nhờ cùng đối phương. Nếu không phải vậy, xem như lập quốc gốc dễ khánh nhưng, vô luận như thế nào Khánh Nguyên quốc cũng không nỡ đưa ra ngoài. Có thể cứu Khánh Nguyên quốc chỉ có xả đàn cảnh đan sư. Mà hiện trường, có ba vị luyện đan sư phía sau thế lực có xả đàn cảnh đan sư. Thứ nhất là Thiên Vô nhận. Đối phương ngang ngược càn rỡ ở Trung Châu là có tiếng, nếu không phải bất đắc dĩ, làm gì mời hắn. Vị thứ hai là cùng Thiên Vô nhận có chút không đúng đường đẳng sĩ, cũng bởi vì hắn cùng với Thiên Vô nhận quan hệ không tốt, hắn tính toán lợi dụng hai người cạnh tranh, sáng tạo điều kiện có lợi tốt nhất. Vị thứ ba là Tần Minh. Tần Minh phía sau rốt cuộc là thế lực gì, hắn không biết. Bốn lấy Tần Minh hiện tại biểu diễn ra đan đạo thực lực, phía sau hắn thế lực chắc chắn cực mạnh, khẳng định có xà đan sư. Cứu Khánh Nguyên quốc hy vọng, liền tại bọn hắn ba vị trên thân. Hiện tại xem ra, Tần Minh cứu khả năng lớn nhất, có thể tuyệt đối không thể đắc tội hắn, phải liều mạng giao hảo. Lúc này, hắn lớn tiếng tuyên bố, Tần đan sư cao siêu luyện đan thực lực, thần hồ kỳ kỹ, đối với Khánh Nguyên quốc tôn kính, cũng là rõ như ban ngày. Khánh Nguyên quốc đại môn sẽ vĩnh viễn làm Tần đan sư mở, hoan nghênh Tần đan sư tùy thời tới chơi. Tần Minh, Tần Minh. Hiện trường người xem reo hò càng thêm nhiệt liệt, nhìn về phía Tần Minh ánh mắt, trước nay chưa có cực nóng. Tần Minh gật đầu, hướng về phía Khánh Nguyên quốc thái tử chắp tay nói, đa tạ thái tử điện hạ ý tốt, Tần Minh cũng vĩnh viễn làm Khánh Nguyên quốc làm bằng hữu. Lại quay đầu, hướng về phía Nguyên công chúa cảm kích gật đầu. Đạt được Tần Minh cảm kích, nàng chói mắt khuôn mặt, trong nháy mắt tách ra hào quang. Nằm dưới đất Thiên Vô nhận Nguyên công chúa nụ cười, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Lần này mặc dù trốn khỏi một kiếp, nhưng đối với Tần Minh hận ý, đạt đến tấu xương tình cảnh. Nguyên công chúa là hắn dự định nữ nhân, bây giờ lại là đối Tần Minh cười, hắn cũng cảm giác đồ vật của mình bị cướp đi. Từ trước đến nay đều là hắn đoạt những người khác đồ vật, khi nào những người khác cướp đoạt qua hắn? Bất kể là danh dự, vẫn là nữ nhân, hắn đều muốn ném đi. Cái này khiến hắn vô luận như thế nào đều không tiếp thụ được. Hắn bò dậy, không nói một lời chạy đến Trung Châu luyện đan sư đội ngũ. Nha, Thiên Vô nhận, ngươi vừa mới có hay không kẻ ra quần? Một câu rêu cận, một cái người đáng ghét xuất hiện ở trước mặt hắn. Người này cùng mình không hợp nhau, cũng là Trung Châu Thiên Đan sư, đàng sĩ. Trong nháy mắt một cái ý niệm trong đầu xuất hiện ở tâm hắn ở giữa. Đàng sĩ, chúng ta ân đoán trước đó xóa bỏ, chỉ cần ngươi có thể giúp ta đối phó Tần Minh, trở lại Trung Châu về sau, ta cho ngươi 10 phần hoàn mỹ thiên cấp tinh huyết. Ừm. Đàng sĩ không phản ứng kịp, hắn muốn nhìn đối phương cười nhạo. Nhưng đối phương đối với chính mình trào phúng không thèm để ý chút nào, còn muốn cùng mình liên hợp. Đây là thiên vô nhận sao? Thế nào cùng hắn tác phong trước kia hoàn toàn khác biệt? Chương 1797, Đàng Sĩ chương 1797, Đàng Sĩ đối phó Tần Minh, đạt được 10 phần thiên cấp tinh huyết, cái này mua bán coi như không tệ. Bất quá, hắn cũng không thiếu thiên cấp tinh huyết. Đàng Sĩ, chúng ta đều biết đối phương là tại sao mà đến, đem Tần Minh đào thải ra khỏi bán cục, đối với chúng ta đều có chỗ tốt. Nhìn thấy đối phương mặc dù có chút ý động, nhưng không quá tình nguyện, Thiên Vô Nhận tiếp tục nói: "Ngươi sẽ không thật cho là hắn có thể sử dụng tân hỏa luyện chế ra 5 khỏa thiên nguyên đan đi?" Đàng Sĩ khinh thường nói: "Ngay cả sư phụ của hắn đều không làm được, hắn không tin Tần Minh có thể làm được. Hắn vẫn cho rằng đối phương chỉ là dùng hắn bàn tay vô hình gian lận mà thôi. Chỉ có điều, cái này gian lận hắn không có phát hiện. Không có phát hiện, lại chỉ là không quan hệ đau khổ tấn cấp thi đấu, Đàng Sĩ cũng ôm không sao cả tâm thái. Chỉ có Thiên Vô Nhận ngu nhảy ra, chỉ trích Tần Minh gian lận, lại bắt không được chứng cứ, bị cắn ngược một cái. Tiếp xuống tranh tài, chỉ cần hắn toàn bộ hành trình chú ý Tần Minh, tất nhiên không có khả năng tại ngay dưới mắt hắn gian lận. Mặc dù không có khả năng, nhưng là phải lấy phòng ngừa vào nhất." Thiên Vô Nhận lộ ra ánh mắt kiêu hận, mà lại Tần Minh người này khá là kỳ quặc. "Nếu như ngươi không cùng ta đối phó hắn, nếu là hắn được quan quân, chiếm được nguyên công chỗ thích, cuối cùng nhất coi như gà bay trứng vỡ rồi." Nghe vậy, Đàng Sĩ sững sờ, cúi đầu xuống trầm tư. Hắn lần này tới, không phải là vì thiên cấp khả nhưng, mục đích chủ yếu nhất là vì nguyên công chúa. Nguyên công chúa mỹ mạo thanh danh lan xa, cái này thấy một lần, quả nhiên như là truyền ngôn, thậm chí so truyền ngôn còn muốn mẹ đẹp. Cũng chỉ có thế lực đứng đầu nhất mới có thể giống như gió này tư chắc tuyệt nữ từ đi. Hắn vẫn luôn đem Thiên Vô Nhận xem như đối thủ cạnh tranh, bởi vì đối phương luyện đan thực lực mạnh hơn chính mình như vậy một chút xíu. Mặc dù mạnh một chút, nhưng cuối cùng luyện đan, trừ so thực lực ra, còn muốn so vật khí. Hắn không nhất định không thắng được đối phương. Lúc trước coi là chỉ là hắn và đối phương cạnh tranh, nhưng bây giờ xuất hiện một cái Tần Minh. Lại nghĩ tới, đối phương vừa mới đã nhận được nguyên công chúa hảo cảm, còn chiếm được Khánh Nguyên quốc tình hữu nghị. Có thể hay không tiến thêm một bước, cưới nguyên công chúa đây? Muốn ngăn cản, trừ chiếm lấy luyện đan đại hội quán quân bên ngoài, còn muốn cho Tần Minh thân bại danh liệt. Bên cạnh Tiên Vô Nhận lại thừa cơ nói, đem Tần Minh đào thải ra khỏi bán cục, ngươi cũng không có tổn thất. Đến lúc đó chúng ta lại so một trận, người thắng đạt được nguyên công chúa, đạt được thiên cấp khả nhưng, đạt được hai vị hợp xà cảnh giới cường giả ủng hộ. Mà lại, mặc kệ kết quả cuối cùng, trở lại Trung Châu về sau, 10 phần thiên cấp tinh huyết lập tức đưa lên. Đàng Sĩ, ta muốn 20 phần. Thiên Vô Nhận trong lòng vui mừng, thành giao. Thiên cấp tinh huyết mặc dù chân quý, nhưng so với hắn bị nhục nhã, so với đối với Tần Minh cứu hận, không tính cái gì. Tần Minh, đây là ngươi bức ta, nếu là ngươi không căm thù ta cũng sẽ không ra này thủ đoạn. Thiên Vô Nhận hung hăng siết quả đấm, ánh mắt cừu hận hướng phía Tần Minh nhìn lại. Lại phát hiện đối phương vừa vặn đem đầu chuyển hướng chính mình. Thiên Vô Nhận đội ba đem túi lầu đi, thu hồi trong ánh mắt phẫn nộ cùng cừu hận. Thiên Vô Nhận chưa từng có nghĩ tới, nếu không phải hắn ngay từ đầu liền nhất định để Tần Minh hành lễ, khinh thường Tần Minh, một hai lần hiêu trương bạc hô bức bách, Tần Minh cũng sẽ không phẫn mà phản kích. Từ vừa mới bắt đầu, sự tình chính là hắn chính mình gây nên, đợi đến đối phương phản kích, hắn lại đem chính mình khai ra, cho rằng mọi thứ đều là đối phương sai. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, hắn liền cho là mình tài trí hơn người, cũng không tuyệt đối như thế đối đãi Tần Minh có cái gì sai. Mà Tần Minh phản kích, lại là đả thương tự tôn của hắn, chính là nghiệp chướng nặng nề. Chương 1798, báo thủ chương 1798, báo thủ theo từng vị luyện đan sư luyện chế đan dược bị giám định, thắng lợi cuối cùng nhất 20 vị luyện đan sư đã bắt đầu cuối cùng quyết chiến. Trong đó có 7 vị địa cấp luyện đan sư, cùng 13 vị thiên cấp luyện đan sư, Tần Minh thỉnh lĩnh xuất hiện. Trận thứ 2 giao đấu cùng trận đầu giao đấu quy tắc giống nhau, bất quá lần này là dựa theo đan dược giá trị định thứ tự, cuối cùng giá trị cao nhất luyện đan sư thu được hạng nhất. Theo trọng tài Lưu Khiếu một tiếng bắt đầu tranh tài, đám người đồng loạt lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng nguyên thực, đã bắt đầu luyện đan. Mà lần này, Tần Minh vẫn là đi đến linh thực trước, chọn lấy một phần thiên nguyên đan nguyên thực. Nơi này đại bộ phận luyện đan sư, luyện chế đều là võ giả bình thường đan dược tu luyện. Đan dược tu luyện, nhu cầu tối cao, bình thường luyện đan sư luyện chế nhiều nhất cũng là loại đan dược này. Mà hắn độ khó luyện chế tương đối thấp, giá cả cũng không tệ lắm. Cho nên, luận tỷ suất chi phí hiệu quả, thiên nguyên đan cùng địa nguyên đan, hai loại đan dược thành tại chỗ luyện đan sư chọn lựa đầu tiên. Lựa chọn sử dụng nguyên thực về sau, Tần Minh liền đi tới trước lò luyện đan, đem nguyên thực một mạch bỏ vào trong lò luyện đan. Xem ra lần này muốn xuất ra toàn lực. Luốt luốt cổ tay, nhìn xem trước mặt lò luyện đan, Tần Minh cười nhạt. Xuất ra toàn lực, luyện chế ra một lò hoàn mỹ thiên nguyên đan. Dĩ nhiên không phải. Nếu là hắn luyện chế ra một lò thập toàn thập mỹ thiên nguyên đan, đoán chừng tên của hắn cùng tướng mạo, trong nháy mắt liền có thể chuyển khắp toàn bộ Trung Châu. Đến lúc đó hắn trừ gia nhập một cái thế lực ra, liền không có con đường thứ hai có thể chọn. Đây cũng không phải là Tần Minh muốn gặp đến. Gia nhập thế lực có thể, nhưng nhất định phải rõ ràng thế lực phẩm tính. Đội vàng hấp tấp gia nhập, rất có thể đạt được đãi ngộ không công bằng, thậm chí sẽ trực tiếp bị giam lỏng lên, chuyên môn vì người khác luyện đan. Hắn lần này ra tay toàn lực, vì cái gì không phải mặc khác, mà là kéo dài thời gian. Thế nào mới có thể tuyệt đối đạt được hạng nhất, mà không quá rung động? Đó chính là chỉ so với hạng 2 mạnh một chút xíu. Thế nào mới có thể so với hạng 2 chỉ mạnh một chút xíu, vậy liền cuối cùng nhất một cái luyện chế thành công suất đan dược. Hắn tính toán luyện 2 lô, mỗi một lò thời gian đều như thế. Ở trong quá trình này, hắn quan sát những người khác luyện đan, rồi sau đó so tất cả mọi người mạnh một chút xíu. Lò thứ 2 để phòng vạn nhất, hắn sẽ kẹt tại tranh tài cuối cùng nhất, nếu là không có người vượt qua hắn lò thứ nhất, hắn liền trực tiếp luyện chế thất bại. Nếu là có người thành công vượt qua, vậy liền luyện chế so với đối phương mạnh hơn chút nữa. đây là biện pháp ổn thỏa nhất. Muốn kiểm soát thời gian, khống chế thành đan, thì nhất định phải đích thân xuất thủ. Tân hỏa thiêu đốt quá bất ổn định, Tần Minh chỉ có thể cam đoan cuối cùng nhất thành đan, cũng cam đoan cuối cùng thành đan phẩm cấp không quá thấp, nhưng hắn không thể kiểm soát thời gian. Làm không tốt lại là 4 khắc đồng hồ luyện chế ra một lò đan dược. Nắm tay đặt ở lô bên trên, trong nháy mắt trong lò đan phóng xuất ra ngọn lửa nhàn nhạt. Hỏa diễm này cực kỳ nhạt, ổn định rất thấp, so những luyện đan sư khác cấm lò nhiệt độ đều thấp. Quả nhiên, Tần Minh căn bản không phải một cái thiên đan sư. Tại Tần Minh lò luyện đan bên cạnh, nhìn thấy một màn như thế, đàng sĩ trong lòng âm thầm khẳng định cái nhìn của mình. Luyện đan sư ấm lô liền đặc biệt có thể nhìn ra một cái luyện đan sư thực lực. Càng là thực lực mạnh luyện đan sư, tại ấm lô thì sử dụng nhiệt độ cũng càng cao. Ấm lô cần để cho lò luyện đan bị nóng đều, mà đan hỏa nhiệt độ càng cao, ấm lò thời gian cũng càng ngắn. Nhưng là, ấm lô không phải nhiệt độ càng cao càng tốt. Nếu là trong lò đan nhiệt độ không đều, đối kế tiếp đến luyện chế đan dược chính là chí mạng. Cho dù là xà đan sư, cũng không thể tại nhiệt độ đều không đều trong lò luyện đan, luyện chế thành công đan dược. Chương 1799, chờ đợi chương 1799, chờ đợi thực lực mạnh luyện đan sư, ấm lò thời gian đều sẽ rất nhanh. Lại nhanh có tốt. Nhìn Tân Minh tiểu hỏa diễm, hiển nhiên đan đạo thực lực không mạnh. Vừa mới lần kia dùng tân hỏa luyện đan, quả nhiên chỉ là ngoài ý muốn. Mặc dù như thế, nhưng vì để phòng bất nhất, cũng vì thu được thiên vô nhận 20 phần thiên cấp tinh huyết, hắn sẽ ra tay toàn lực, để cho Tần Minh luyện đan thất bại, thậm chí để cho hắn trọng thương, trực tiếp bị loại. Nên thế nào làm đây? Hắn sớm đã có biện pháp. Hắn cố ý tuyển tại Tần Minh bên cạnh luyện đan, vì chính là để cho mình lò luyện đan phát sinh bạo tạc. Chỉ cần đem Tần Minh nện thành trọng thương, hoặc là trực tiếp nổ chết, hắn chẳng phải xuất cục sao? Luyện đan có thành công hoặc khả năng thất bại, có thể để lò luyện đan phát sinh bạo tạc, hắn đại học đồ thì liền có thể làm được. Đây là hắn suy nghĩ tỉ mỉ về sau chọn phương pháp, chờ sau đó tới lúc bạo tạc, hắn đại lớn tiếng kêu cứu, rồi sau đó trốn ở Tần Minh phía sau. Đến lúc đó nhẹ nhàng ngăn cản một cái Tần Minh chạy trốn, cũng liền không sơ hở tí nào. Hắn chiến đấu không phải Tần Minh đối thủ, có thể chỉ là ngăn cản, vẫn là không có vấn đề gì. Đến lúc đó đang giả dạng làm vô tội bộ dáng, liền tự nhiên có thể từ chối trách nhiệm. Luyện đan nổ lô lại không quá bình thường. Tựa như ra sân luyện đan, liền có không ít luyện đan sư lò luyện đan nổ. Chỉ có điều, hắn lò luyện đan uy lực nổ tung, thoáng lớn một chút. Hắn chạy địa phương, vừa lúc là Tần Minh phía sau, chặn đường đi của hắn lại mà thôi. Tất cả chuyện này đều là ngoài ý muốn. Coi như bị người hỏi, hắn tại sao trốn ở Tần Minh phía sau? Ngay cả lý do hắn chọn xong, bởi vì Tần Minh thực lực mạnh, cho nên hắn mới trốn ở nơi đó. Đợi chút nữa nổ không chết ngươi. Đàng sĩ trên mặt hiện ra cười âm hiểm, âm thầm khống chế hỏa diễm chuyên môn tiêu đốt lò luyện đan tới gần Tần Minh phe kia vách lò, chờ sau đó bạo tạc lên, địa phương vách lò uy lực càng mạnh hơn. Toàn bộ lò luyện đan khí thế ngất trời, một phái bận rộn cảnh tượng. Cùng lần trước giao đấu khác biệt, lần này chú ý Tần Minh luyện đan rất nhiều người. Mà còn, bọn hắn cực kỳ xem trọng Tần Minh có thể thu được quán quân. Nguyên công chúa cũng là thần thái sáng láng mắt thấy Tần Minh, càng xem, trong lòng càng là vui vẻ. Nàng luôn cảm thấy nhìn không thấu đối phương, rất muốn biết Tần Minh hiện tại trong lòng đến cùng đang suy nghĩ chút cái gì. Tại sao hắn đối với chuyện có thể làm được bình tĩnh như thế? Nhìn bên ngoài, hắn là một vị anh tuấn phi phàm người trẻ tuổi, trên thực tế làm việc cực kỳ trầm ổn, không chút hoang mang, không nhanh không chậm. Nàng tại Tần Minh trên thân, thấy được phụ thân thân ảnh, thậm chí so với nàng phụ thân cũng còn xuất sắc hơn, không, nhiều xuất sắc. Giờ khắc này, nàng tựa hồ nhìn thấy đổ vào trên giường bệnh phụ thân đã chữa trị, có lẽ cứu phụ thân hy vọng ngay tại Tần Minh trên thân. Mặt khác hai vị phía sau mặc dù có xà đan sư, nhưng chưa hẳn mời được đến, cũng chưa chắc có thể trị hết phụ thân ta. Trong lúc bất chi bất giác, nàng đối với Tần Minh rất có lòng tin. Nếu là đạt được Tần Minh trợ giúp, nàng tin tưởng phụ thân nhất định có thể tốt. Mặc kệ dưới đài người xem cùng nguyên công chúa đối với hắn làm được chú mục lễ, Tần Minh dứt khoát đang tiến hành kế hoạch của mình. Mặc dù nhìn bề ngoài hắn là đang tập trung tinh thần luyện đan, mà trên thực tế hắn đang quan sát những người khác lò luyện đan. Thực lực của hắn bây giờ mặc dù không thể 10/10 nhìn ra người khác trong lò luyện đan cuối cùng thành phẩm, vốn lấy kinh nghiệm của hắn phán đoán cái 9 thành không thành vấn đề, 9 thành là đủ rồi, liền có thể để cho mình nhẹ nhõm, mà còn không làm người khác chú ý thắng được so tài. Chờ chút, hắn đang làm cái gì? Đột nhiên, Tần Minh trong lòng khẽ động, hắn nhìn thấy nam tử bên cạnh đang mặc kệ nguyên thực trong lò luyện đan đã nhanh hóa thành cho bay, vẫn còn tiếp tục thiêu đốt lấy lò luyện đan. Chương 1800, mau tránh ra chương 1800, mau tránh ra, đối phương là một cái thiên đan sư, cơ bản nhất luyện đan tuyệt đối hiểu. Thiên đan sư nổ lâu có khả năng, nhưng tuyệt đối không có khả năng tại nguyên thực hóa thành cho về sau còn tiếp tục luyện đan. Mãnh liệt như vậy đan hỏa, không chút nào thêm công chế, hắn tuyệt đối không phải đang đàng hoàng luyện đan. Như vậy hắn tại sao muốn như vậy đây? Trong lòng của hắn đã có đáp án. Đối phương là muốn đối phó chính mình. Nhìn đối phương đan hỏa thiêu đốt chỗ, lò luyện đan bạo tạc về sau, chính mình cái này phương hướng bị tổn thương nghiêm trọng nhất. Đã ngươi muốn chơi, vậy ta liền bồi ngươi chơi đùa. Tần Minh cười nhạt một tiếng, tùy thời chú ý đối phương lò luyện đan tình huống. Luyện đan đại hội rất yên tĩnh, luyện đan sư đều chuyên chú luyện đan, dưới đáy người xem cũng là tự giác đình chỉ trò chuyện. Toàn bộ hội trường chỉ có trong lò luyện đan phát ra sàn sạt thanh âm, thoạt nhìn một mảnh tường hỏa. Nhanh sao? Luyện đan trong hội trường một cái góc, Thiên Vô Nhận trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm. Tranh tài đã qua một khắc đồng hồ, căn cứ ước định, lập tức đẳng sĩ sẽ phải động thủ. Không tốt, nguy rồi. Đột nhiên đẳng sĩ phát ra kêu to một tiếng, tốc độ nhanh nhất, hướng phía Tần Minh phương hướng chạy tới. Tất cả mọi người giật nảy mình, căn bản không phản ứng kịp, đến cùng xảy ra cái gì? Có phải hay không đẳng sĩ luyện đan thêm sai nguyên thực rồi? hay là hắn đan hỏa không có khống chế tốt, còn như muốn nổ lô, tất cả mọi người không có nghĩ tới phương diện này. Dù sao, đằng sĩ là thiên đan sư, nổ lò khả năng rất thấp, coi như thật sự nổ lô, uy lực cũng sẽ không lớn. Chỉ có luyện đan học đồ, lại bởi vì căn bản hoàn toàn không biết luyện đan, cho nên điều khiển sẽ không, mà dẫn phát lò luyện đan nổ lớn. Thậm chí có không ít luyện đan học đồ là bị chính mình lò luyện đan nổ chết. Nhưng là vấn đề này phát sinh ở thiên đan sư trên thân, cực kỳ thưa thớt. Chạy ở bên trong, đằng sĩ trên mặt mặc dù mang theo thất kinh biểu lộ, có thể trong mắt lóe ra không dễ dàng phát giác âm hiểm quan mang. Hắn và Tần Minh căn bản không biết, cũng không có phát sinh qua chuyện gì. Đối phương tuyệt đối nghĩ không ra chính mình tại trăm phương ngàn kế đối phó hắn. Tới gần, càng gần. Đằng sĩ nụ cười trên mặt nhịn không được lộ ra, chỉ cần tại hướng mặt trước rời hai bước, liền có thể đến Tần Minh phía sau. Hắn đã coi là tốt thời gian, chỉ cần trốn đến đối phương phía sau, thẻ vị trí tốt. Tại Tần Minh còn chưa phản ứng kịp trong nháy mắt, lò luyện đan thì sẽ nổ. Có Tần Minh thân thể ngăn cản, uy lực nổ tung lại lớn, cũng không tổn thương được chính mình. Tần Minh, coi như không xong. Không chết thì cũng trọng thương. Tới rồi sao? Tần Minh trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười. Nhìn qua đằng sĩ dần dần tiếp cận mình, Tần Minh vận khởi Vizina bộ nguyên kỹ, toàn bộ thân thể nhẹ nhàng vi hồ kỳ vi lướt ngang thân một người. Cái này thân vị cắm ở đằng sĩ đường phải đi qua bên trên, giống như là vô ý ở giữa, Tần Minh đổi một vị trí luyện đan. Mà lại hắn toàn bộ hành trình đưa lưng về phía hắn, tựa hồ căn bản không có phát giác được đối phương tới, cũng không có nghe được đối phương la lên. Lúc này Nguyên công chúa đã nhận ra không thích hợp, mặc dù không biết xảy ra cái gì, nhưng phản xạ có điều kiện, nàng đứng dậy, lo lắng hô to: "Tần Minh, mau tránh ra." Tần Minh mở mịt ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Nguyên công chúa. "Không, không." Đàng sĩ trong miệng phát ra thê lương hô to, biểu tình trên mặt biến thành thật sự thất kinh. Hắn không biết Tần Minh vừa mới nhỏ bé di động, là hiểu rõ mưu kế của hắn, hay là vô tình ở giữa vừa vận luyện đang cần di động, chỉ là bị hắn vận khí không tốt bắt gặp. Hắn cũng không còn thời gian nghĩ những thứ này vấn đề, bởi vì Tần Minh cái này một cái di động nhỏ nhỏ, hắn cũng không thể như dự đoán trốn ở phía sau hắn, mà lại hắn bởi vì tốc độ chạy trốn quá nhanh, căn bản dừng lại không được. Chương 1801, người đâu chương 1801, người đâu bảnh. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, đằng sĩ đụng phải Tần Minh, bắn ngược trở về. Đừng, đừng. Nhìn xem Tần Minh cách mình càng ngày càng xa, chính mình cách lò luyện đan càng ngày càng gần, đằng sĩ tuyệt vọng kêu to. Chính mình lò luyện đan muốn phát sinh bạo tạc, sẽ có bao nhiêu đại uy lực, hắn rõ ràng nhất. Vì đem Tần Minh trực tiếp đào thải, hắn nhưng là dùng hết toàn lực của mình. Cái này bạo tạc có thể hủy Tần Minh, mà bây giờ hắn muốn tiếp nhận tất cả bạo tạc tổn thương, đồng thời cũng có thể triệt để hủy chính mình. Lấy khoảng cách này, nếu là không có ngoài ý muốn, mình tuyệt đối là thi cốt vô tổn. Nghe được hắn hô to, Tần Minh xoay người lại, nhìn về phía đối phương. Đằng sĩ từ Tần Minh trong mắt, thấy không phải nghi hoặc không hiểu, cũng không phải thất kinh. Thấy là hắn suốt đời khó quên sắc khí, cùng trào phúng. Hắn là cố ý. Đằng sĩ trong nháy mắt minh bạch, chính mình hết thể tiểu động tác, toàn bộ bị đối phương nhìn ở trong mắt. Hơi nhỏ di động, hoàn toàn là nhằm vào hắn. Đằng sĩ trong mắt xuất hiện hối hận, cùng cầu khẩn. Oeng! Một tiếng nổ kinh thiên động, hoàn toàn nuốt sống đằng sĩ thân thể, huyết nhục văng tung tóe. Nhàn nhạt nhìn qua đằng sĩ bị nổ tung thốn vệ, Tần Minh mặt không biểu tình, huyết thủy vẩy ra tới, tự nhiên bị vây quấn tại quanh người hắn nguyên khí bất lui. Vừa mới có lò luyện đan nổ tung, có người bị thương hay không? Cái này 20 vị luyện đan sư thực lực đều siêu quần bật tụy, không nghĩ tới bọn hắn luyện đan cũng biết phát sinh bạo tạc. Khán giả kinh hô. Bạo tạc không hiếm lạ, có thể cái này uy lực nổ tung cũng quá lớn đi. Trên đài tất cả luyện đan sư bị một tiếng này bạo tạc giật nảy mình, không ít người trong nháy mắt luyện đan xuất hiện đường rẽ, trực tiếp thất bại. Cũng không ít luyện đan sư, mặc dù không có thất bại, nhưng tâm cảnh đã bị ảnh hưởng, cũng không còn có thể hết sức chuyên chú. Tần Minh không có việc gì. Nhìn thấy Tần Minh trên thân không có bất kỳ cái gì tổn thương, Thiên Vô nhận thất vọng không thôi. Nay cũng không có để cho Tần Minh bị đào thải, thật là dùng phương pháp gì đây? Phát sinh trọng đại như thế bạo tạc, Nguyên công chúa và Khánh thái tử cùng tất cả thành viên hoàng thất toàn bộ đi xuống đài tới. "Tần Minh, ngươi không sao chứ?" Nguyên công chúa quan tâm hỏi. Lắc đầu, Tần Minh cười nhạt nói, "Ta không sao, chỉ là thụ chút kinh hãi." "Đằng sĩ đây." Lúc này căn cứ vị trí nổ mạnh, mọi người đã đánh giá ra, cái này lò luyện đan là đằng sĩ. Nhưng hắn người đâu? Đằng sĩ bị tạc chết rồi. Có Trung Châu luyện đan sư, toàn bộ hành trình nhìn nổ tung đi qua, sững sờ nói, "Ngươi nói cái gì?" Khánh thái tử hỏi ngược lại. "Đằng sĩ chết rồi." Trong lúc này Châu luyện đan sư đến bây giờ cũng không dám tin tưởng, một vị thiên đan sư cứ như vậy sống sờ sờ bị chính mình lò luyện đan nổ chết. Nhìn xem trên đất mảnh vỡ cùng biến mất đằng sĩ, tất cả mọi người kịp phản ứng, đằng sĩ chết rồi. Một vị thiên cấp luyện đan sư cứ như vậy chết rồi. Thế nào khả năng? Khánh thái tử không dám tin, hắn rõ ràng nhìn thấy đằng sĩ chạy ra ngoài, làm sao lại chết đây? Đằng sĩ chết rồi, người cứu Khánh Nguyên quốc thì ít đi nhiều một cái, đối bọn hắn ảnh hưởng cực lớn. Lúc trước, đằng sĩ cùng Thiên Vô Nhận là chế ước lẫn nhau, để cho Khánh Nguyên quốc có thể treo giá. Hiện tại chết một vị, nếu muốn để cho Thiên Vô Nhận mời ra sư phụ hắn, phải bỏ ra đại giới, liền cần càng nhiều. Dưới đấy người xem cũng biết vừa mới bạo tạc, nổ chết một vị đến từ Trung Châu luyện đan sư, đồng loạt cảm thán không thôi. Không nghĩ tới, luyện đan sư cũng có nguy hiểm lớn như vậy. Một vị tiền đồ vô lượng Trung Châu tiên đan sư, cứ như vậy chết rồi, thật sự là đáng tiếc. Chương 1802, quy xuống đất chương 1802, quy xuống đất tiên đan sư chết rồi, thế nào cũng muốn điều tra một phen. Trang tỷ đấu này tạm ngừng nửa canh giờ. Đi qua điều tra, từ hiện trường vết tích nhìn, đều thuyết minh, trận này bạo tạc chỉ là một cái ngoài ý muốn. là đằng sĩ chính mình học nghệ không tinh, lại không cẩn thận, đem mình cho nổ chết. Tại hiện trường còn có không ít luyện đan sư tận mắt nhìn thấy. Nhân chứng vật chứng bằng chứng như núi, chuyện này đã bị định tính. Điều tra xong về sau, luyện đan đại hội tiếp lấy bắt đầu, tựa hồ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Chỉ có Khánh Ngự thái tử, cùng Thiên Vô Nhận sắc mặt âm trầm một chút. Thiên Vô Nhận tâm cảnh bị ảnh hưởng lớn, liên tục hai lô đan dược trực tiếp thất bại. Đằng sĩ chết, mặc dù bị phán định là ngoài ý muốn, nhưng hắn biết, chuyện này tuyệt đối không phải đơn giản ngoài ý muốn. Đằng sĩ là một cái tiên đan sư, luyện đan thực lực và hắn không sai biệt lắm. Chính mình có thể hay không bị chính mình lò luyện đan nổ chết? Không có khả năng. Mà lại đằng sĩ vẫn còn là dưới tình huống biết mình lò luyện đan sẽ nổ tung, hắn sẽ vạn phần cẩn thận, thế nào khả năng đem mình nổ chết? Vậy cũng chỉ có một loại khả năng rồi, là Tần Minh giết hắn. Mặc dù là suy đoán, nhưng hắn 10 trên 10 xác định, nhất định là Tần Minh giết hắn. Cái này khiến hắn như thế nào có tâm tư, yên tâm thoải mái luyện đan. Tần Minh có thể hay không tại luyện đan đại hội kết thúc về sau, trực tiếp giết chính mình. Vừa mới ngủ ỉ hển công chúa còn gọi hắn cẩn thận, tựa hồ như cùng hắn mắt đi mày lại rồi. Hai người bọn họ có thể hay không kết hợp lại, để cho mình xảy ra bất trắc. Càng nghĩ, càng thấy được có khả năng này. Tần Minh sát phạt quả đoán hắn đã kiến thức, nếu giết đằng sĩ thân phận địa vị cùng hắn tương đối, như vậy đem mình giết cũng rất có thể. Đằng sĩ chỉ là hắn đồng lõa mà thôi, hắn mới thật sự là thủ phạm chính. Trong lòng sợ sệt, luyện đan liên tiếp thất bại, để cho tâm hắn phiền ý loạn. Cứ như vậy, mãi cho đến luyện đan đại hội kết thúc, hắn ngay cả một lò đan dược cũng không có luyện thành công. Tranh tài kết thúc, Lưu Khiếu lớn tiếng tuyên bố, lần lượt giám định tất cả luyện đan sư tác phẩm. Toàn bộ hành trình có Khánh thái tử ở bên cạnh quan sát, tại Lưu Khiếu giám định đồng thời, Khánh thái tử cùng luyện đan sư Hàn Nguyên. Luyện đan sư địa vị phi phàm, cùng bọn hắn giao hảo, đối với Khánh Nguyên quốc có lợi. Hiện tại ta công bố tranh tài cuối cùng người thắng trận. Giám định xong sau, Lưu Khiếu đứng ở trên đài, lớn tiếng tuyên bố, trận đấu này quán quân phải Thần Minh, thần đan sư. Hô. Toàn trường vang lên tiếng hoan hô nhiệt liệt, Đinh Hai nhức góc tiếng vỗ tay chúc mừng. Đồng thời bọn hắn cũng không có quên, trận này giao đấu, thế nhưng là quan hệ đến một vụ cá cược. Đám người đưa ánh mắt tập trung đến góc Thiên Vô Nhận trên thân. Hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, mặt đỏ tới mang tai. Hướng phía Tần Minh nhìn lại, phát hiện đối phương tựa như xem kịch vui đồng dạng nhìn mình. Cắn răng một cái, Thiên Vô Nhận hướng phía Tần Minh quỳ xuống. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thiên Vô Nhận khí diễm là bao nhiêu phép lối, chiếu cá tính của hắn là không thể nào như thế dễ như trở bàn tay đi vào khuôn khổ. Đồ ước rất có thể liền không giải quyết được gì. Không nghĩ tới, hắn làm theo. Go go go. Túi đầu, Thiên Vô Nhận từ răng trong khe phun ra vài tiếng tiếng kêu. Thanh âm mặc dù thấp, có thể hiện trường cực kỳ yên tĩnh. Theo tiếng kêu, hiện trường bạo phát ra như lôi đỉnh tiếng cười nhạo. Không ít đến từ Trung Châu đan sư cũng là không nhịn được phát ra tiếng cười. Từ đây sau này, chuyện ngày hôm nay chính là Thiên Vô Nhận cả một đời rửa không sạch khuất đủ. Lần này sau khi trở về, Thiên Vô Nhận địa vị sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trừ phi thực lực của hắn đột nhiên tiến giai, để cho sư phụ hắn bất kể hiểm khích lúc trước coi trọng hắn. Cái này có thể có khả năng sao? Thiên Vô Nhận đã là thiên đan sư, lại nghĩ tiến bộ, trừ phi là đột phá đến xà cảnh. Chương 1803, phần thưởng chương 1803, phần thưởng hôm nay chuyện phát sinh sẽ thành tâm ma của hắn, Tần Minh không chết, hắn không có khả năng tấn thăng đến xà cảnh. Cho nên từ đây sau này, bọn hắn căn bản không cần để ý hắn. Đối phương dù là luyện đan thực lực so với chính mình đám người mạnh, phía sau thế lực cao hơn chính mình, cũng chỉ là một cái phế vật mà thôi. Thiên Vô Nhận mặt đỏ tới mang thai đứng người lên, tại một mảnh tiếng cười nhạo ở bên trong, chán nản thoát đi hiện trường. Ban đêm, Nhận Nguyên công chúa mời, Tần Minh đi tới Khánh Nguyên quốc hoàng cung. Cái này Khánh Nhưng sau này sẽ là ngươi, mời chiếu cố thật tốt nó. Một đầu toàn thân đen nhánh, ánh mắt sắc bén Khánh Nhưng trên thân, Nguyên công chúa ôn nhu nhẹ nhàng vuốt ve. Ngươi muốn đem đầu này Khánh Nhưng cho ta? Tần Minh kinh ngạc nói. Lần trước thấy Nguyên công chúa thì đối phương ngồi cưới chính là đầu này Khánh Nhưng. Nghĩ đến đầu này uy phong lẫm lâm thiên cấp Khánh Nhưng, một mực là nàng tất cả. Nguyên công chúa gật gật đầu, cuối cùng nhất lưu luyến nhìn thoáng qua, xoay người xuống tới. Chi chi, cao lớn Khánh Nhưng, trong mắt ngậm lấy bi thương, nhưng vẫn là đi từ từ đến Tần Minh phía sau. Đó có thể thấy được, một người một ưng đã có cực kỳ thâm hậu tình cảm. Cái này, Tần Minh sờ lỗ mũi một cái, mặc dù Khánh Nhưng là của mình phần thưởng, nhưng vẫn là để cho hắn có một loại đoạt thứ tốt của người khác cảm giác. Cuối cùng, Tần Minh khẽ gật đầu, ta sẽ chiếu cố thật tốt hắn. Nghe vậy, Nguyên công chúa trên khuôn mặt tuấn mỹ, tách ra hảo quang nụ cười. Trừ kiện phần thưởng này, còn có một cái chân quý hơn. Ừm. Tần Minh hơi sững sờ. Mời đi theo ta. Có chút một cái hạ thấp người, Nguyên công chúa hướng phía trước bước đi. Hai người một trước một sau, đi tới một cái xinh đẹp tuyệt trần tiểu viện tử bên trong. Trong hoàng cung điêu lan ngọc thế, cao quý không tả nổi, nhưng trừ quý khí bên ngoài không có gì cả. Mà ở trong đó, lại là sinh cơ bừng bừng, một mảnh tường hòa. Trong hoàng cung thành lập một gian phong cách tự nhiên viện tử, không thể nghi ngờ phá hủy toàn bộ hoàng cung khí chất. Tần Minh có thể nghĩ đến, gian viện tử này chủ nhân, nhất định phi thường có thân phận. Bên hai nghe nhàn nhạt hương hoa, đi theo Nguyên công chúa, hắn đi tới một gian đơn giản căn phòng bên trong. Tần Minh vừa mới tiến đến, Nguyên công chúa trở tay đóng kỹ cửa lại, trực tiếp quỳ xuống. Nhìn xem quỳ rạp xuống đất Nguyên công chúa, Tần Minh sững sờ, vội vàng muốn đem nàng đỡ dậy, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Có chuyện nói rõ ràng. Đã nói xong cho hắn một món khác phần thưởng, đây là chuyện như thế nào? Ta chính là một món khác phần thưởng. Nguyên công chúa ngẩng đầu, khuôn mặt từng đỏ, không có nửa điểm trước đó tư thế yên ngang, rất là đoạt người suy nghĩ. Từ trước đến nay hoàng cung, Tần Minh đã cảm thấy Nguyên công chúa sắc mặt có chút không bình thường. bắt đầu còn tưởng rằng là bởi vì Khánh công chúa đem mình Khánh Nhưng cho hắn rồi, cho nên mới như thế, bây giờ mới biết, nguyên lai cũng không phải là dạng này. Đồng thời cũng giải thích vì cái gì Nguyên công chúa muốn dẫn hắn tới đây, nơi này rõ ràng chính là khuê phòng của nàng. Cái này phần thưởng ta không thể nhận. Thần Minh lắc đầu, nói: "Tại sao?" Nguyên công chúa sắc mặt bắt đầu trắng bệnh, chẳng lẽ là ta không đẹp, không vào được ngài mắt sao? Dưới ánh trăng, sở sở động lòng người, ta thấy mà yêu Nguyên công chúa cực đẹp. Cùng bình thường ai hùng phi phàm hình tượng, tạo thành cực lớn tương phản, thỏa mãn tất cả nam nhân chinh phục dục. Lại thêm, chỉ cần hắn đáp ứng, liền có thể đạt được đối phương, càng là tản ra không cách nào kháng tự dụ hoặc. "Ngươi rất đẹp." Chật vật đè xuống trong lòng ta hỏa, Tần Minh chậm rãi nói, "Nhưng ta không thể lấy ngươi, ta còn rất nhiều việc cần hoàn thành, còn có người đang chờ ta." Chương 1804, nguyên nhân chương 1804, nguyên nhân bá. Nghe được Tần Minh minh xác cự tuyệt, nước mắt từ Nguyên công chúa trong mắt tuôn ra. Đây là nàng lần thứ nhất đụng phải người ưa thích. Nói nhất kiến trung tình cũng không thỏa đáng, bởi vì chính nàng cũng không biết thời điểm nào thích đối phương. Tại lò luyện đan nổ tung trong ngay mắt, nàng chỉ cảm giác chính mình tâm cũng đi theo bạo tạc, loại kia kinh hãi chấn người suy nghĩ. Cho dù là Tần Minh cuối cùng bình an vô sự, nàng cũng là thật lâu không thể yên lặng. Khi đó, nàng liền biết mình thích đối phương. Lúc trước, đối với dùng chính mình, đội thiên vô nhận hoặc đẳng sĩ xuất thủ, nàng là cực kỳ mâu thuẫn. Có thể làm Khánh Nguyên quốc, vì mình phụ thân, nàng đã tiếp nhận vận mạng bất công. Cho dù là lấy thân tự hổ, nàng cũng nguyện ý ngay tại nàng đối với chính mình tương lai mất đi hy vọng thời điểm, Tần Minh từ trên trời giáng xuống, xâm nhập Khánh Nguyên quốc, cũng xông vào nội tâm của nàng. Lấy đối phương nghiên kỷ, biểu hiện ra đan đạo thực lực, phía sau hắn không thể nghi ngờ có mạnh hơn luyện đan sư. Gả cho Tần Minh, nàng chẳng những sẽ không cảm giác bị khuất, ngược lại lòng tràn đầy vui vẻ. Trong ngay mắt, nàng liền đã loại bỏ ghét đẳng sĩ, cùng thiên vô nhận hai người, đã chọn Tần Minh. Có thể nàng nhìn tính bản tính, không ngờ rằng đối phương cũng không có bị chính mình hấp dẫn. Nàng lần thứ nhất đối với chính mình khuôn mặt đẹp sinh ra hoài nghi. "Hảo hảo, ngươi thế nào khóc đây?" Nhẹ nhàng, Tần Minh đem Nguyên công chúa đỡ dậy, "Ta còn rất nhiều việc cần hoàn thành, còn có vô số người chờ lấy ta, ta không thể ở chỗ này dừng lại." "Ngươi rất đẹp, vẻ đẹp mà kinh tâm động phách, ngươi một ngày nào đó gặp được người càng tốt hơn, ta cũng không thích hợp ngươi." Đến Thiên Long thế giới về sau, Tần Minh rất đổi. Hắn bây giờ duy nhất mục đích chính là tìm tới cứu tiểu thế giới phương pháp. Thẩm Vũ, Lam Chỉ, Tần Tình, cha mẹ, Tuyệt Vô Nhai, vô số người đều đang đợi lấy hắn. Thế giới này rất đặc sắc, nhưng những này đặc sắc hiện tại cũng không thuộc về hắn. Chỉ cần đem tiểu thế giới cứu sống, hắn có thể dừng lại nghỉ ngơi. Mà bây giờ, chốc lát nghỉ ngơi đều để Tần Minh có cảm giác tội lỗi. Nhìn qua Tần Minh chân thành ánh mắt, Nguyên công chúa nhẹ nhàng gật đầu. "Các ngươi Khánh Nguyên quốc đụng phải cái gì vấn đề khó khăn sao?" Tần Minh cười hỏi. Nguyên công chúa kinh ngạc nói, "Ngươi thế nào biết?" Đối với cha mình sự tình, nàng thế nhưng là không nói tới một chữ. Cái này quan hệ đến quốc gia an ổn, tin tưởng chính mình ca ca cũng sẽ không sách. Tần Minh cười nhạt nói, cái này cũng không khó suy đoán. Cử hành kích thước như vậy luyện đan đại hội, tiêu nhiều tiền, tất nhiên có sở cầu. Lại thêm hạng nhất ban thưởng, lại là chính ngươi Khánh Nhưng, chân quý như vậy lễ vật đều đưa ra ngoài, tất nhiên là xảy ra đại sự đủ để hủy diệt toàn bộ Khánh Nguyên quốc. Nghe được Tần Minh phân tích, Nguyên công chúa bội phục trong lòng. Ngươi đoán không tệ, là ta phụ thân đã xảy ra chuyện. Tần Minh vẻ mặt mê mang, đối với Khánh Nguyên quốc hắn cũng không hiểu rõ, không biết một người xảy ra chuyện, tại sao làm cho cả Khánh Nguyên quốc như lâm đại địch, bỏ ra thảm như vậy đau đại giới. Phụ thân ta là hợp xạ cảnh cường giả. Tần Minh là một cái đáng giá thổ lộ hết, Nguyên công chúa cũng không cần lại ngụy trang kiên cường, nửa năm trước đó, phụ thân ta hôn mê bất tỉnh, mà có thể cứu hắn chỉ có hợp xạ cảnh luyện đan sư. Có thể chuyện này không thể tuyên dương ra ngoài, một khi bị thế lực đối địch biết được, Khánh Nguyên quốc có hủy diệt nguy hiểm. Thế là chúng ta nghĩ ra biện pháp này, lấy tổ chức luyện đan đại hội danh nghĩa, đi mời Trùng Châu Thiên đan sư, trong đó Thiên Vô Nhận cùng đẳng sĩ chính là mục tiêu của chúng ta. Bọn hắn phía sau có xạ cảnh luyện đan sư. Chương 1805, cũng không nhất định chương 1805. Cũng không nhất định một khi bọn hắn cự tuyệt, các ngươi liền sẽ cầm tù bọn hắn, mãi đến cứu tốt phụ thân ngươi mới thôi. Tần Minh nói. Nghe vậy, Nguyên công chúa gật gật đầu, đây cũng là không có biện pháp, vì Khánh Nguyên quốc an toàn, chỉ có thể ra hạ sách này. Vậy ngươi đem ta cũng cầm tù đi. Quay lưng lại, Tần Minh nói thẳng. Để cho hắn hỗ trợ có thể, nhưng muốn bức bách hắn, không muốn. Tần Minh không chấp nhận uy hiếp. Nguyên công chúa lắc đầu, đem cửa mở ra, nói, ngươi đi đi. Canh cửa bên ngoài, Tần Minh có chút ngoài ý muốn, ngươi không giam giữ ta, ngươi không sợ ta nói ra. Ta tin tưởng ngươi sẽ không. Nguyên công chúa ở trong lòng tăng thêm một câu, ta cũng không nhẫn tâm như thế đối với ngươi. Làm cho nàng đem Tần Minh cầm tù, nàng không nguyện ý nàng tình nguyện bước lên điểm phong hiểm, tin tưởng hắn. Tần Minh có chút cảm động, cũng không có đi ra ngoài, nếu như có thể mà nói, dẫn ta đi gặp người phụ thân. Ừm. Nguyên công chúa nghi ngờ ngẩng đầu, phụ thân là hợp xạ cảnh cường giả, chỉ có xạ cảnh đan sư mới có thể cứu. Tần Minh cười nhạt một tiếng, vẫn là mang ta đi xem một chút đi, nói không chừng ta có biện pháp. Hắn chính là xạ cảnh đan sư, hơn nữa là có thể luyện chế ra hoàn mỹ đan dược xạ cảnh đan sư. Nếu hắn đều không thể cứu, mặt khác xà cảnh đan sư cũng không thể cứu. Ngươi là? Nguyên công chúa kịp phản ứng, vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem Tần Minh. Tần Minh còn khăng khăng muốn đi, hiển nhiên là có nhất định nắm chắc, cũng không phải là tiêu khiển nàng. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng, Tần Minh là xà cảnh đan sư. Chơi ạ, cái này làm sao có khả năng? Không phải nói xà cảnh đan sư nhất định phải là hợp xà cảnh giới cường giả? Ngươi? Nguyên công chúa không dám tin nói. Lắc đầu, Tần Minh cười nhạt, cũng không phải là ngươi nghĩ rằng này. không phải tất cả xà cảnh đan sư đều nhất định muốn là hợp xà cảnh giới cường giả. Ngươi không phải luyện đan sư, không hiểu rõ rất bình thường. Xác thực, luyện chế xà cảnh đan dược cần đan hỏa nhiệt độ so thiên cấp đan dược nhiệt độ cao hơn nhiều, hao phí luyện đan sư trong cơ thể nguyên khí cũng muốn hơn rất nhiều. Tầm thường luyện đan sư vốn có đan hỏa, nhiệt độ căn bản không đủ, trong cơ thể nguyên khí càng là xa xa không đủ. Cho nên, đối với phổ thông luyện đan sư tới nói, không vào giai hợp xà cảnh, căn bản không có khả năng luyện chế ra xà cảnh đan dược. Nhưng đối với Tần Minh tới nói, này cũng không phải sự tình. Hắn đu hỏa, nhiệt độ cực cao, rốt cuộc có bao nhiêu cao, hắn cũng không rõ ràng. Đan luyện chế xà cảnh đan dược, dư xài. Coi như không cần đu hỏa, lấy Tần Minh năng lực, dùng tân hỏa cũng có thể luyện chế ra xà cảnh đan dược. Đây đối với mặt khác phổ thông luyện đan người tới nói, là không thể nào sự tình. Bọn hắn dùng tân hỏa, không nớt cấp đan dược đều không cách nào hoàn thành, chớ nói chi là xà cảnh đan dược. Tần Minh lời nói, không thể nghi ngờ là trực tiếp thừa nhận hắn là một vị xà cảnh đan sư. Nguyên công chúa mừng rỡ không thôi, có thể trong nháy mắt lại kịp phản ứng. Tần Minh là xà cảnh đan sư, địa vị không hề tầm thường, mà lại hắn trẻ tuổi như vậy, tương lai thành tựu càng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Chỉ cần đến Trung Châu, tùy tiện phơi bày một ít thiên phú, lập tức liền sẽ có vô số thế lực đứng đầu ném ra ngoài cảnh ô lưu. Vô số nữ tử so với nàng muốn đẹp đến mức hơn, chen chúc mà tới, muốn gì cứ lấy. Coi như hiện tại, lấy hắn xà cảnh đan sư thân phận, địa vị cũng là so hai vị võ đạo xà cảnh cường giả cao hơn nhiều. Căn bản không phải nàng có thể xứng. Bái kiến như thế ưu tú nam tử, cả đời này còn có ai có thể lọt vào mắt của ta? Nghĩ tới đây, Nguyên công chúa không khỏi trong lòng bị thương. Có lẽ, đời này nàng muốn cô đơn một người, cũng không nhất định hắn có thể ở trong lòng ta. Chương 1806, chúng độc chương 1806, chúng độc hai người xuyên qua tầng tầng thủ vệ, đi vào hoàng cung chỗ xấu nhất, đi vào một chỗ yên lặng, trong căn phòng thủ vệ sâm nghiêm. Tiến gian phòng, trông thấy một vị khí vũ phi phàm trung nhân đang đứng ở giường một bên, nhìn xem nằm trên giường người trẻ tuổi. Gia gia. Nhìn thấy trung nhân, Nguyên công chúa đại hỉ hô. Ánh mắt dò xét trung nhân, Thần Minh trong lòng giật mình. Thực lực của đối phương hắn một chút cũng nhìn không thấu, giống như là một người hoàn toàn không có tu võ, đứng ở trước mặt hắn đồng dạng. Nhưng nơi này thế nào khả năng có hoàn toàn không tu võ người? Lại thêm Nguyên công chúa xưng hô, thân phận của đối phương vô cùng sống động, Khánh Nguyên quốc thực tế trưởng khống giả, Khánh Võ. Thần Minh chắp tay hành lễ, nhìn thấy tiền bối. Khánh Võ vuốt vuốt Nguyên công chúa đầu, cười nói, "Sương Nhi, đến xem phụ thân rồi." Vị này là? Hắn gọi Tần Minh, ngươi không có nhìn hắn tại luyện đan đại hội đặc sắc biểu diễn, thật sự là một tổn thất lớn. Nguyên Sương lúc này giống như một cái đạt được sủng ái hài tử, nơi nào còn có nửa điểm người ở bên ngoài lúc trước giống như uy phong lẫm liệt hình tượng. Lần này ta cố ý dẫn hắn đến trị liệu phụ thân. Thật, mặc dù không coi trọng Tần Minh, nhưng Khánh Võ cũng không muốn đả kích một đứa con gái đối với phụ thân hiếu tâm. Đứng ở một bên, Khánh Võ lặng lặng nhìn. Hắn cũng biết nữ nhi cùng mình cháu trai kế hoạch, mặc dù rất phẫn nộ, nhưng không thể không nói, đây là biện pháp tốt nhất. Chỉ là khổ Sương Nhi, muốn gả cái một cái chính mình người không thích. Bất quá, tựa hồ kế hoạch của bọn hắn gây ra rủi ro. Bọn hắn định người là Thiên Vô Nhận cùng Đặng Sĩ, mà không phải gọi Tần Minh người trẻ tuổi. Một cái nữa, coi như cuối cùng định trong hai người một cái, cũng không nên đưa đến nơi này. Bởi vì Thiên Đan sư căn bản không có khả năng cứu tốt phụ thân nàng. Cái này gọi là Tần Minh người trẻ tuổi, giống như đã nhận được Sương Nhi ưu ái. Như vậy cũng tốt. Tần Minh không biết Khánh Võ suy nghĩ, đạt được đồng ý về sau, hắn chậm rãi đi đến bên giường, nhìn xem khuôn mặt tái nhợt người trẻ tuổi, nhíu nhíu mày. Cái này không giống như là thụ thương, ngược lại là giống như trúng độc. Ngồi xổm xuống, Tần Minh cẩn thận kiểm tra một phen về sau, cho ra một cái kết luận, đối phương xác thực trúng độc, mà lại trúng độc rất sâu, nhiều nhất qua một tháng nữa, độc liền sẽ xâm nhập tâm mạch, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ra sao? Nhìn thấy Tần Minh cho cha kiểm tra xong, Nguyên Sương khẩn trương hỏi. Phụ thân ngươi hẳn là trúng độc, mà lại trúng độc rất sâu. Tần Minh chậm rãi nói. Thật là làm sao đây? Nguyên Sương hoảng hồn. Phụ thân một mực hôn mê bất tỉnh, có thể một ngày nào đó có thể cứu về tới. Nếu là trúng độc, độc sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng, chờ sau đó đi, sớm muộn có một chút sẽ bị hạ độc chết. Ồ. Một bên Khánh Võ gật gật đầu, ngươi nói không sai, đúng là trúng độc. Lại nhìn về phía Nguyên Sương, bất đắc dĩ nói, ta cũng là sợ ngươi lo lắng. Kỳ thật chúng ta đã sớm biết phụ thân ngươi trúng độc, thế nhưng Nguyên Sương đã mất hồn mất vía, nàng đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở Tần Minh trên thân. Tần Minh, ngươi biết phụ thân ta trúng chính là cái gì độc sao? Nàng đã không ôm bao nhiêu hy vọng rồi. Trúng độc muốn cứu chữa, nhất định là muốn hiểu đến cùng trúng cái gì độc. Nhưng thế gian độc ngàn vạn loại, nếu Tần Minh là một lão niên luyện đan sư, khả năng dựa vào kinh nghiệm phong phú đoán được. Lấy Tần Minh niên kỷ, đối phương võ đạo cùng đan đạo bên trên tu vi, nhất định là chuyên tâm luyện đan, luyện võ, không thể nào biết. Dù là đối phương là ngút trời kỳ tài, là xà đan sư cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Khánh Võ cũng đi đến Nguyên Sương bên cạnh, an ủi, phụ thân ngươi người hiển tự có thiên tướng, sự tình sẽ xuất hiện chuyển cơ. Ngay cả chính hắn cũng không biết, chuyển cơ ở nơi nào. Chương 1807, trừ độc đan chương 1807, trừ độc đan ta không biết phụ thân ngươi trúng độc. Thần Minh thành thật nói, hắn xác thực không biết. Đến Tiên Long thế giới, hắn tất cả thời gian đều tốn ở tu luyện cùng phương diện luyện đan, nơi nào có thời gian học tập những tri thức khác. Lại nói, coi như hắn dùng tâm học tập, cũng không có khả năng bằng vào mắt thường liền nhìn ra đối phương trúng độc, trừ phi có vô cùng phong phú thay người giải độc kinh nghiệm. Nguyên Sương thương tâm cúi đầu xuống. Quả nhiên, nàng phán đoán không sai, Tần Minh không có khả năng nhìn ra phụ thân trúng độc, rốt cuộc là cái gì. Ngay tại nàng thương tâm, lúc tuyệt vọng, Tần Minh lại là không có đình chỉ nói chuyện, mà là tiếp tục nói, mặc dù ta không nhìn ra độc gì, nhưng là không có nghĩa là ta giải không được. Ta còn có một biện pháp có thể giải tra ngươi độc, phải hữu dụng. Ngươi có biện pháp gì? Nguyên Sương cùng Khánh Võ đồng thời nhìn về phía Tần Minh, sốt ruột hỏi. Mỉm cười, Tần Minh tự tin nói, dùng hoàn mỹ trừ độc đan không được sao? Trừ độc đan là xà cảnh giải độc đan, một loại khá đại chúng giải độc đan, có thể giải rất nhiều loại độc. Nhưng là, cũng bởi vì hắn giải độc năng lực cũng không một lòng, cho nên giải độc năng lực tương đối kém, nhất định phải so chúng độc người chúng độc, cao hơn một cấp phẩm cấp thậm chí vài cái phẩm giai trở lên mới được. Không giống mặt khác giải độc đan, chỉ cần đúng bệnh hút thuốc, cho dù là giải độc đan so chúng độc thấp một cái phẩm giai, cũng có thể nhẹ nhõm giải độc. Mà dùng hoàn mỹ trừ độc đan, tất nhiên có thể giải trừ đối phương chúng độc, trừ phi đối phương chúng chính là hoàn mỹ cấp bậc xà cảnh độc. Nhưng loại cấp bậc này độc vô cùng chân quý, mà lại nếu hắn là chúng loại cấp bậc này độc, căn bản sẽ không chống đến hiện tại, đã sớm một mệnh ô hô rồi. Nguyên Sương, hoàn mỹ trừ độc đan đương nhiên có thể, thế nhưng đã cắt đứt Nguyên Sương lời mà nói, Tần Minh nói thẳng, ta có thể luyện chế. Cái gì? Khánh Võ kinh ngạc, ngươi có thể luyện chế hoàn mỹ trừ độc đan? Đây không có khả năng. Trừ độc đan là xà cấp đan dược, nhất định phải xà đan sư mới có thể luyện chế. Mọi người đều biết, chỉ có võ đạo đạt tới xà cảnh võ giả mới có thể trở thành xà đan sư. Tần Minh hiện tại chỉ là tiên sĩ, thế nào khả năng luyện chế trừ độc đan? Huống chi là hoàn mỹ trừ độc đan, càng là không có khả năng. Hoàn mỹ thiên cấp đan dược, hắn đều rất ít gặp, huống chi là hoàn mỹ xà cấp đan dược. Đặc biệt là giống như có thể giải bách độc hoàn mỹ trừ độc đan, càng là giá trị liên thành, một đan khó cầu. Ngươi thật có thể luyện chế? Nguyên Sương khuôn mặt tràn đầy nụ cười, so với Khánh Võ đến, nàng đối với Tần Minh rất tín nhiệm. Tần Minh tự tin gật đầu, trên người của ta không có luyện chế trừ độc đan nguyên thực. Ta hiện tại liền kêu người cầm một phần, không, cầm 10 phần tới. Khánh Võ nói tiếp. Rất nhanh, thị nữ lấy tới 10 phần trừ độc đan nguyên thực. Khánh Võ hướng về phía Tần Minh chắp tay, nói: "Tiên sinh, ta đã ở bên cạnh vì ngươi đơn độc dành ra một cái phòng. Luyện đan sư luyện đan nếu có người bên ngoài tại, sẽ ảnh hưởng luyện đan xác suất thành công. Như vậy cũng tốt." Tần Minh đồng ý tại thị nữ dẫn dắt, hắn đi tới bên cạnh gian phòng. Nơi này đã bị hạ nhân quản lý tốt, bàn ghế đầy đủ mọi thứ, trên bàn còn có một bàn điểm tâm nhỏ cùng nước trà. Gian phòng chính trung tâm có một cái màu vàng sẫm lò luyện đan. Cái này lò luyện đan so với hắn trước kia thấy qua đều tốt hơn. Luyện chế một khỏa hoàn mỹ trừ độc đan, coi như là đối với ngươi đưa ta thiên cấp khánh những báo đáp đi. Tần Minh mỉm cười, đi đến trước lò luyện đan, một mạch đem một phần trừ độc đan nguyên thực để vào trong lò luyện đan. Nhẹ tay đặt ở lò luyện đan bên trên, trong lò đan thịnh phóng ra, u hắc hỏa diễm. Chương 1808, đan thành chương 1808, đan thành trong một phòng khác, Nguyên Sương đang chờ đợi lo lắng. Sương Nhi, ngươi nói Tần Minh có thể luyện chế hay không ra hoàn mỹ trừ độc đan đến? Khánh Võ cao mày, hắn thế nào nghĩ, thế nào cảm thấy không đáng tin cậy. Tần Minh nếu có thể luyện chế ra hoàn mỹ xà cấp đan dược, không có nghĩa là so Trung Châu những cái kia đứng đầu nhất nhân kiệt còn mạnh hơn. Cái này làm sao có khả năng? Nhưng chỉ cần có một tia khả năng, hắn đều không muốn từ bỏ. Đặc biệt là nhìn thấy Tần Minh tự tin bộ dáng, hắn cũng quyết định đánh bạc một lần. Không phải liền là mấy phần nguyên từ sao? Hắn căn bản không quan tâm. Nếu là Tần Minh thật sự luyện chế được hoàn mỹ trừ độc đan, Khánh Nguyên Quốc liền được cứu rồi. Nếu là Tần Minh thất bại, là một cái lừa đảo, hắn cũng không có bao nhiêu tổn thất. Cũng có thể tại Sương Nhi trước mặt vạch trần diện mục thật của hắn, nhất cử lưỡng tiện, Tần Minh nhất định có thể thành công. Nắm nuốt nắm tay nhỏ, Nguyên Sương cho Tần Minh động viên, cũng cho chính mình động viên. Hai người cứ như vậy trong phòng chờ đợi lo lắng. Bên cạnh gian phòng, Tần Minh xếp bằng ở trên bồ đoàn, trên mặt không có bất kỳ cái gì lo lắng, có một chút điểm mồ hôi từ trên đó chảy xuôi hạ. Những mồ hôi này cũng không phải là bởi vì luyện đan mệt nhọc đưa tới, mà là hắn khắc khổ tu luyện. Lò luyện đan sớm liền tắt lửa, mặt khác 9 phần nguyên thực đang yên lặng nằm trên mặt đất. Mặc dù chưa từng có luyện chế qua trừ độc đan, có thể lò thứ nhất Tần Minh thành công, mà lại là thập toàn thập mỹ, dòng dã một lò 10 khỏa hoàn mỹ trừ độc đan, sử dụng thời gian cũng vẹn vẹn chỉ có một canh giờ. Luyện đan sau khi hoàn thành, hắn cũng không có sự tình khác tốt làm. Ra ngoài, không được. Một canh giờ luyện chế ra hoàn mỹ trừ độc đan, có thể đem người hù chết. Vẫn còn là nơi này tu luyện một hồi, kéo dài thời gian lại nói. Cái này vừa tu luyện, là đến bình minh. Ánh nắng sáng sớm, chiếu xạ đến Tần Minh khuôn mặt anh tuấn bên trên, cũng nhắc nhở hắn, trên lệch thời gian không nhiều lắm. Mở mắt ra, một đạo như có như không kim quang, tại con ngươi đen nhánh bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Đứng người lên, đi tới cửa trước, Tần Minh một thanh kéo ra cửa phòng. Ánh nắng chút xuống, có chút chói mắt. Trước mặt, Nguyên Sương đang chờ đợi lo lắng lấy, nhìn thấy đại môn mở ra, kích động không thôi, "Tần Minh, thành công không? May mắn không có nhục sứ mệnh." Tần Minh gật đầu, mở ra ở trong tay đan dược. Một quả sáng long ánh long lanh, không có bất kỳ cái gì màu sắc đan dược, xuất hiện ở ba người trước mặt. Nhìn thấy đan dược, bên cạnh Khánh Võ lấy làm kinh hãi, lăng lăng xuất thần. Tần Minh thế mà thật sự thành công. Hắn thật sự luyện chế thành công ra hoàn mỹ trừ độc đan. Nhìn qua Tần Minh lòng bàn tay giá trị liên thành đan dược, Nguyên Sương vui đến phát khóc, "Phụ thân được cứu rồi, phụ thân được cứu rồi." Các người đi cho hắn phục dụng đi, ta nghỉ ngơi một hồi. Tần Minh cười nói, hắn đã dự liệu được, kế tiếp Nguyên Sương cùng nàng phụ thân, một phái cựu biệt chủ vùng, sống sót sau hai nạn chẳng cảnh, hắn một ngoại nhân, sẽ không ở nơi đó lung túng. Mà lại, cũng là thời điểm rời đi. Tiên sinh mời nghỉ ngơi, cần cái gì cứ việc cùng hạ nhân phân phó. Khánh Võ chắp tay, cực kỳ tôn kính nói. Tần Minh gật đầu, lui tiến ra phòng, chậm rãi đem lại môn đóng lại. Có lý giải dược, Nguyên Sương vội vàng chạy đến phụ thân gian phòng, Khánh Võ cũng theo sát phía sau. Tần Minh lần này giúp đỡ hắn đại ân, cứu được toàn bộ Khánh Nguyên quốc, hắn nhất định phải trùng điệp cảm kích, chuẩn bị lễ vật chân quý nhất. Có thể lại chân quý lễ vật, đối với Tần Minh tới nói, cũng không tính là cái gì. Hắn nhưng là có thể luyện chế ra hoàn mỹ xà cấp đan dược luyện đan sư, cái gì đồ vật mua không được. Lại nhìn thấy chạy thật nhanh Nguyên Sương, đương nhiên trên mặt hắn lộ ra nụ cười, Khánh Nguyên quốc chân quý nhất quý giá, tìm đã bị hắn lừa chạy rồi, còn cần lễ vật gì? Chương 1809, chạy ngược lại là rất nhanh chương 1809, chạy ngược lại là rất nhanh phụ thân phục dụng hoàn mỹ trừ độc đan về sau, rất nhanh liền thanh tỉnh lại, trên thân độc không ra bất kỳ ngoại ý muốn tới hết. Một ngày này, Nguyên Sương dòng dã bồi phụ thân cả ngày. Ra khỏi phòng thì đã màn đêm buông xuống. Đúng rồi, Thần Minh. Nguyên Sương nhớ lại, chỉ lo bồi phụ thân, còn không có tốt hảo cảm tạ Thần Minh. Nàng biết, đối với hướng Thần Minh dạng này, đan đạo cùng võ đạo đều kiệt xuất người, bất cứ lễ vật cảm tạ đều là dư thừa. Thần Minh gian phòng thế nào đen kịt một màu, hắn ngủ thiếp đi sao? Vẫn là, hắn luyện đan quá cực khổ, đã xảy ra chuyện. Hướng bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy gian phòng đen kịt một màu, Nguyên Sương bỗng nhiên cảm giác nóng lòng, cuốn quýt chạy tới, gõ cửa phòng. Thần Minh, ngươi không sao chứ? Đừng gõ rồi, Thần Minh đã đi rồi. Một bên chỗ rẽ, Khánh Võ Tử trong bóng tối bước đi, bất đắc dĩ nói. Hắn là hợp xà cảnh cường giả, Thần Minh rời đi thời điểm, hắn cảm ứng được. Nhưng nhìn đến Nguyên Sương đang cùng cha mình trò chuyện hứng khởi, hắn cũng liền một người đi đưa tiễn Thần Minh kiên quyết phải đi. Nguyên Sương sững sờ, Thần Minh hắn rời đi, là thời điểm nào đi? Ngay tại cứu tỉnh phụ thân không lâu sau, Thần Minh rời đi rồi. Nhìn xem tôn nữ Lê Hoa đái vũ bộ dáng, Khánh Võ An An ủi nói, hắn giống như là bầu trời đấy sao, chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Hắn lại làm sao không muốn tôn nữ gả cho Tần Minh? Lấy Tần Minh biểu hiện ra thiên phú, chỉ cần không xảy ra bất chắc, tương lai tất nhiên có thể đạt tới Trung Châu đứng đầu. Tôn nữ đi theo như thế có bản lãnh nam nhân, hắn làm sao không vui vẻ? Có thể lại ngẫm lại, hắn tôn nữ mặc dù cực kỳ xuất sắc, có thể vẹn vẹn chỉ là có mỹ mạo mà thôi, lại thế nào xứng với như thế ngút trời kỳ tài đây? Ô, Nguyên Sương ngồi xổm người xuống, khóc giống. Đáp lấy gió đêm, ngồi ở thiên cấp khánh nguyên bên trên, không bao lâu, Tần Minh là đến chỗ mục đích, Khánh Nguyên quốc tìm tới Trung Châu luyện đan sư địa phương. Cái gì? Thiên Vô Nhận sớm đã đi. Tìm một vòng, tất cả Trung Châu luyện đan sư đều tìm đến, chỉ có thiếu đi Thiên Vô Nhận. Tần Minh thêm chút nghe ngóng, mới biết được, Thiên Vô Nhận bỏ ra giá tiền rất lớn, từ đồng bạn trong tay mua được một đầu địa cấp khánh nhưng, trong đêm rời đi. Đi thật nhanh. Lắc đầu, Tần Minh nhất phi trùng tiền, hướng phía Trung Châu bay đi. Hắn lúc trước dự định, len lén giết Thiên Vô Nhận. Có lẽ giết Thiên Vô Nhận sẽ nên đón phía sau hắn xà đan sư trả thù, nhưng không giết hắn chẳng lẽ liền sẽ không dẫn tới trả thù sao? Còn có, đan sĩ phía sau cũng có xà đan sư. Người khác coi là đằng sĩ là bị chính mình lo luyện đan nổ chết, có thể Thiên Vô Nhận làm sao lại không biết, đằng sĩ chính là bị hắn giết chết. Nếu để cho Thiên Vô Nhận trở lại Trung Châu, ai biết hắn sẽ thế nào bàn lộng thị phi. Giết hắn là bảo đảm nhất. Thế nhưng, Thiên Vô Nhận thật sự là quá nhát gan, thậm chí ngay cả đêm liền chạy rồi. Cũng không biết hắn có thể hay không đuổi kịp. Cưới tại thiên cấp khánh nhưng trên thân, Tần Minh lấy tốc độ cực nhanh, hướng về Trung Châu phương hướng bay đi. Bay hai ngày, cũng không còn nhìn thấy Thiên Vô Nhận bóng người. Lấy hắn thiên cấp khánh nhưng tốc độ, nếu là lộ tuyến giống nhau, hiện tại hẳn là đuổi kịp mới đúng. Nếu không tìm được đối phương, xem ra hai người đi lộ tuyến cũng không giống nhau. Kỳ thật Tần Minh cũng không còn ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Từ Khánh Nguyên quốc thông hướng Trung Châu con đường thực sự quá nhiều, bọn hắn bay trên trời, căn bản liền sẽ không nhận địa hình hạn chế. Muốn chặn đường Thiên Vô Nhận, khả năng không lớn. Được rồi, không phải liền là hai cái xà đan sư, không có cái gì không dạy nổi. Lắc đầu, Tần Minh không nghĩ nhiều nữa, bọn hắn thật muốn xuất thủ, hắn tận lực bối tiếp rồi. Chương 1810, Lan Châu chương 1810, Lan Châu nhìn qua dưới đáy gió lốc, Tần Minh uống chút rượu, thưởng thức cảnh đẹp. Dưới đây tiếp tục không ngừng thổi cuồng phong, thiên sĩ ở trong đó bay, tốc độ lại nhận ảnh hưởng cực lớn. Thiên sĩ mặc dù bay được, nhưng cuối cùng thế nào cũng không so sánh được thắng chuyên môn phi hành khánh nhưng. Cho dù là địa cấp khánh nhưng, phi hành độ cao cũng không phải thiên sĩ có thể so sánh. Nếu muốn nhanh chóng thông qua, cưỡi khánh nhưng là lựa chọn tốt nhất. Trừ cái đó ra, thông hướng Trung Châu dọc đường có không ít cường đạo, cưỡi khánh nhưng có thể nhẹ nhõm tách ra. Đây cũng là Tần Minh tìm kiếm nghĩ cách, cũng muốn mượn một đầu khánh nhưng nguyên nhân. Hô hô, một tháng thời gian thoáng một cái đã qua, Tần Minh vô kinh vô hiểm đạt tới Trung Châu. Từ Khánh Nhưng trên lưng xoay người xuống tới, sờ lên đầu của nó, Tần Minh phân phó nói, về đến ngươi chủ nhân cũ nơi đó đi đi. Chi chi. Khánh Nhưng ngẩng đầu, kêu to. Đi thôi. Vô đầu của nó, Tần Minh quay người rời đi. Chờ Tần Minh rời đi, Khánh Nhưng gào khóc bay lên trời, hướng phấn hướng phía Khánh Nguyên quốc phương hướng mà đi. Nghe được Khánh Nhưng vui sướng tiếng kêu, Tần Minh lắc đầu. Hắn chỉ cần đến Trung Châu là được, từ trước đến nay đều không có nghĩ tới muốn đem Khánh Nhưng chiếm thành của mình. Chiếu cố nó thế nhưng là một kiện chuyện phiền toái, hắn nơi nào có thời gian. Còn như ban nó rồi, Tần Minh căn bản không cần nhắc. Hắn tùy tiện luyện chút đan, giá trị cũng so với đầu khánh nhưng này cao nhiều, làm gì phiền toái như thế, còn cách đứng người. Đây chính là Trung Châu sao? Hít một hơi thật sâu, Thần Minh nắm thật chặt nắm đấm. Nơi này nguyên khí cực kỳ dồi dào, cũng khó trách nơi này võ giả thực lực thuộc về Thiên Long thế giới đứng đầu. Giống như này dư thừa nguyên khí, không riêng võ giả tốc độ tu luyện sẽ gia tăng, các loại tài nguyên cũng sẽ hơn rất nhiều. Trung Châu võ giả được trời ưu ái, tự nhiên so những địa phương khác thực lực võ giả cao. Toàn bộ Thiên Long thế giới chia làm 17 châu, Trung Châu chia làm 5 đại châu. Theo thứ tự là Thanh Châu, L Lan Châu, Vân Châu, Vũ Châu, Thiên Long Châu, mà mình bây giờ vị trí địa phương là Vân Châu, cũng là Mễ Bối gia tộc Phượng phủ nơi ở Tần Minh đã đáp ứng nàng, đến Trung Châu về sau, trước tiên tìm nàng. hắn có thể thiếu đối phương không ít ân nghĩa. Đầu tiên ân cứu mạng, còn có 3 khỏa hợp xạ tinh huyết, cùng số lượng không ít thiên cấp tinh huyết, những thứ này đều muốn còn. Tiếp theo, hắn cũng không ít vấn đề muốn hỏi một chút nàng. Đi tại trên quan đạo, không ít võ giả thần thái trước khi xuất phát đội vàng, Tần Minh cũng đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ tiến lên. Rất nhanh, là đến Lan Châu thành trì lớn nhất, Lan Thành. Căn cứ mê bối giới thiệu, Phượng phủ ngay tại trong đó. Nếu không phải thiên cấp khả nhưng, hắn muốn đến Phượng phủ, còn cần lặn lội đường xa, không biết tiêu bao lâu. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Khánh Nguyên quốc sát bên Lan Châu nguyên nhân, nếu là muốn vượt châu, liền xem như thiên cấp khả nhưng, cũng không biết muốn mấy tháng. Thiên Long thế giới quá lớn. Rất xa vừa mới đến gần Lan Thành, Tần Minh đã nghe đến một cỗ nhàn nhạt hương hoa. Đây là Lan Thành đặc sắc. Trong thành có một cái hồ nước khổng lồ, trên hồ nước bày khắp lan tình tiêu, vừa đến mùa này, đóa hoa nở rộ, toàn thành hương hoa. Lan Thành cửa thành cũng không có thủ vệ, Tần Minh đi theo dòng người tiến vào thành, đi lang thang tìm một tiểu lâu, dự định ăn trước ít đồ. Gọi tới điếm tiểu nhị, rượu ngon thức ăn ngon toàn diện lên một phần. Tần Minh vừa ăn, vừa nghe phụ cận người đàm luận. Đây cũng là thói quen của hắn, đến mỗi một chỗ, tất nhiên tới trước bí mật khó giữ nếu nhiều người biết địa phương đợi một thời gian ngắn. Vì chính là hiểu rõ thành trì tình báo. Mà trong tiểu lâu, tam giáo cửu lưu hỗn hợp một đường, lấy được tình báo thường thường cặn kẽ nhất, chủ loại cũng nhiều. Chương 1811, mỹ nhân bảng chương 1811, mỹ nhân bảng kỳ huynh, buổi tối hôm nay có đi hay không lan hồ du thuyền? Một vị người mặc ngắn tay, tướng mạo có chút anh tuấn người trẻ tuổi, bưng chén rượu lên, hướng người đối diện mời một ly rượu, mặt tươi cười hỏi. Đương nhiên, mùa này, thế nhưng là du hồ tốt nhất thời gian, ta đã bao hết một chiếc thuyền, buổi tối hôm nay ta mời huynh đệ bơi chung hồ. Đối diện nam tử đắc ý nói. Nghe vậy, những tiểu lâu khác khách nhân nhìn về phía hai người, lộ ra hâm mộ thần sắc. Thuyền cũng không đáng tiền, nhưng muốn tại lan hồ du thuyền cũng không dễ dàng. Chứ muốn đánh giá nguyên thạch ra, còn cần có người đảm bảo. Hiển nhiên, hai người bất kể là thân tư, vẫn là thân phận địa vị, đều đã đạt đến du thuyền tư cách. Như vậy cái này đống nhiên cũng không cần cùng huynh đệ ta đoạn. Ngã tay người trẻ tuổi hướng về phía bên cạnh kêu lên, điếm tiểu nhị, lại đem các ngươi tốt nhất trong thức ăn hai cái. Được xưng hô làm kỷ huynh người trẻ tuổi, hài lòng gật đầu, cũng không biết buổi tối hôm nay, Lan Thành trên mỹ nhân bảng có mấy người trình diện. Nếu là mỹ nhân bảng hạng nhất Thanh Hân Lan có thể đến liền tốt. Ta lúc đầu rất xa nhìn nàng một mặt, như thế dung mạo, khí chất kia, thực sự là xì xì. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, Lan Thành mỹ nhân bảng là chuyện tốt võ giả, nhàm chán cho Lan Thành nữ nhân đẹp nhất đẩy cái thứ tự. Lúc trước bắt đầu chỉ là chơi đùa, thật không nghĩ đến đã nhận được vô số võ giả tán thành. Lâu dần, bảng danh sách càng ngày càng nổi danh, thậm chí có chuyên môn tổ chức tiếp thu phần đông Lan Thành võ giả bỏ phiếu, bình chọn xuất hiện. Mỹ nhân vốn là dễ dàng nổi danh, lại thêm bảng danh sách thôi động, danh khí càng lớn hơn, làm cho cả Lan Thành vô số võ giả gặp một mặt trên bảng danh sách nữ nhân làm đinh. Đương nhiên, muốn lấy nàng bọn họ người càng nhiều, nhưng những mỹ nữ này cũng không phải là bình hoa. Phía sau đều có to ra thế lực, cũng tỉ như mỹ nhân bảng hạng nhất Thanh Hân Lan, chính là Lan Thành đứng đầu gia tộc Thanh gia đại tiểu thư, thực lực đạt đến hợp xạ cảnh. Những võ giả này, mặc dù tưởng tượng lấy có thể ô hiếm, thật là đẹp người ngay mặt, nơi nào có gan, có thể nhìn một cái, liền đã đủ hài lòng. Thanh Hân Lan một năm đoán chừng cũng chỉ là dạo chơi công viên một lần, muốn nhìn nàng, độ khó cũng không nhỏ. Ngắn tay nam tử nói, trừ phi mỗi ngày tại trên lan hồ ngồi chờ, cái này còn có chút khả năng. Gọi khỉ huynh người trẻ tuổi, cười khổ lắc đầu, không có cái này tài lực a. Khỉ kết xuất, có muốn không ngươi đi cho Phượng phủ người hầu, như vậy thì có thể cả ngày lẫn đêm đều tại Lan Hồ, còn sợ không gặp được Thanh Hân Lan. Ngắn tay người tuổi trẻ lái cười giỡn nói, mà lại mỹ nhân bảng hạng 6, mê bối, ngay tại Phượng phủ, nói không chừng ngươi có thể mỗi ngày nhìn thấy nàng. Ta ngược lại thật ra nghĩ, có thể Phượng phủ cũng sẽ không muốn ta. Khỉ kiên xuất uống một ngụm rượu, cười nói, không biết bao nhiêu người muốn gặp mẹ bối tiểu thư một mặt, căn bản không có cơ hội. Đúng đó. Ngắn tay người trẻ tuổi nhận đồng gật đầu, nghe nói mẹ bối dung mạo cũng không sánh bằng nhân bảng hạng nhất Thanh Hân Lan chiến lệnh, chỉ có điều đối phương hồn nhiên ngây thơ, khí chất không kịp Thanh Hân Lan mà thôi. Tại không ít người trong mắt, mê bối mới là trong lòng bọn họ hạng nhất. Không biết bao nhiêu võ giả muốn trà trộn vào Phượng phủ. Nghe được mê bối tin tức, ngồi ở một bên Tần Minh hơi sững sờ. Đồng thời, hắn cũng nghe đến phụ cận những người khác đàm luận Lan Thành mỹ nhân bảng, càng là lắc đầu. Những thứ này loẹ loẹt đồ vật, hắn một chút hứng thú đều không có. Mê bối sắc thực đẹp, tại tăng thêm thân thế của nàng, có thể vào mỹ nhân bảng đương nhiên. Lần này tới tiểu lâu, mặc dù không nghe thấy mặt khác tình báo, nhưng đã nhận được Phượng phủ nơi ở cũng không tệ. Chương 1812, Lan Hồ chương 1812. Lan Hồ tiểu nhị, tính tiền. An non nê về sau, Tần Minh chuẩn bị trả hóa đơn xong rời đi. Được rồi, khách quan, hết thẻ 1.100 nguyên thạch. Điếm tiểu nhị mắt nhìn thức ăn trên bàn, mang trên mặt chuyên nghiệp hóa mỉm cười. 1.100 nguyên thạch. Tần Minh ngây người, đây chỉ là một đống nhiên phổ thông đồ ăn, mặc dù có thịt, thế nhưng không đến mức như thế quý đi. Lại nhìn một chút phụ cận khách nhân, phát hiện điếm tiểu nhị nói giá cả thì, bọn hắn cũng không có kinh ngạc, tập mãi thành thói quen. Như thế xem ra, cũng không phải là bởi vì hắn là người bên ngoài, mà cố ý hô hắn. Lan Thành tiêu phí cứ như vậy cao. Nhưng hắn nơi nào có 1.100 nguyên thạch. Mặc dù nguyên thạch chỉ có lớn chừng bằng móng tay, nhưng hắn cũng sẽ không tùy thân đem nhiều như vậy nguyên thạch mang theo người. Ta không mang nhiều như vậy nguyên thạch, ngươi xem ta dùng gốc này nguyên thực để trả như thế nào. Tần Minh từ trong ngực móc ra một gốc nguyên thực, đưa cho điếm tiểu nhị. Trên người hắn mang theo tinh huyết thạch, cùng không ít đan dược, cùng 2 phần trừ độc đan nguyên thực. Lúc ấy hắn tại Khánh Nguyên quốc hoàng cung luyện chế đan dược thì, trừ dùng hết 1 phần nguyên thực bên ngoài, còn mang theo 2 phần. Tinh huyết thạch không có khả năng lấy ra chặn được chủ, mà đan dược đều là hoàn mỹ phẩm giai, càng là không có khả năng. Cũng chỉ có nguyên thực, lấy ra cũng không dễ thấy. Nhìn thấy Tần Minh trên tay nguyên thực, Điếm Tiểu Nhị liền vội vàng gật đầu, đưa tay đón. Cái này nguyên thực giá trị xa xa không chỉ 1100 nguyên thạch. Chờ chút. Lúc này, một bên vừa mới tại nhiệt hỏa nói chuyện trời đất khỉ kết xuất, chú ý tới bên này, vị huynh đài này nguyên thạch ta tới giao.
Vâng, vâng.
Điếm Tiểu Nhị mặc dù không phải rất tình nguyện, nhưng người khác có nguyên thạch, hắn không có khả năng ngăn cản.
Đa tạ.
Tần Minh chắp tay. Hầu Kiến Xuất chắp tay đáp lễ, cũng không nói cái gì, ngồi xuống tiếp tục ăn uống, cùng bên cạnh người trẻ tuổi nói chuyện phiếm.
Bị cười, Tần Minh rời đi từ lâu.
Khỉ huynh, ngươi là cái gì thay hắn trả tiền?
Ngươi biết hắn?
Bên cạnh người trẻ tuổi thấp giọng hỏi.
Uống một hớp rượu, Khỉ Kiến Xuất lắc đầu cười nhạt nói, lần thứ nhất thấy.
Lần thứ nhất thấy kia ngươi là cái gì thay hắn trả tiền?
Người tuổi trẻ lái cười giỡn nói, hẳn là ngươi bây giờ chuyển biến thích lắm.
Nói xong, còn cái ghế từ nay về sau kéo kéo, một bộ dáng chịu không nổi.
Đi đi.
Muốn gì đây?
Khỉ Kiến Xuất giải thích nói, ngươi nói người nào có khả năng nhất tùy thân mang theo nguyên thực.
Người trẻ tuổi nghĩ nghĩ, ngẩng đầu thử dò xét nói, luyện đan sư.
Đúng.
Khỉ Kiến Xuất gật đầu, trừ cái đó ra, người trẻ tuổi kia khí vũ hiên ngang, xuất ra nguyên thực trả tiền cũng rất thản nhiên, không có nửa điểm đau lòng, hiển nhiên không quan tâm gốc này nguyên thực. Vừa mới Tần Minh lấy ra là xả cảnh nguyên thực, giá trị 7000 nguyên thạch trở lên. Đây cũng là Tần Minh chính mình làm không có mang nguyên thạch xin lỗi, nhiều hơn nguyên thạch, coi như là đưa cho Điếm Tiểu Nhị chân chạy đổi nguyên thạch phí dụ.
Người trẻ tuổi, có thể điều này cũng không có thể nói rõ cái gì.
Lại nói, ngươi coi như giúp hắn vấn màn, đối phương có nhớ hay không còn có nói.
Coi như nhớ kỹ, gặp lại khả năng cũng không lớn.
Lan Châu vô cùng lớn, biển người mênh mông, nếu không phải bằng hữu, gặp lại một mặt khả năng rất nhỏ.
Không quan trọng, chỉ là hơn 1000 nguyên thạch mà thôi, coi như đổ cái vui cũng không tệ.
Khỉ Kiến Xuất không thèm để ý chút nào lạnh nhạt nói,
chúng ta đi Lan Hồ, còn không phải là vì đồ vui lên, chẳng lẽ ngươi là đi vì kết giao hay sao?
Hoặc là, ngươi nghĩ đến đâu vị mỹ nhân bảng nữ tự ưu ái?
Ngươi trẻ tuổi, ngươi cũng đừng bận tiểu ta, ngươi nhìn ta cái tướng mạo này, nhìn ra thế của ta, ngươi cảm thấy ta xứng sao?
Khỉ Kiến Xuất gật đầu, tự biết mình.
Người trẻ tuổi.
Chương 1813, Phượng Phụ chương 1813, Phượng Phụ rời đi tiểu lâu về sau, Tần Minh trực tiếp hướng phía Lan Hồ bước đi. Lan Hồ tại Lan Châu là địa phương nổi danh nhất, hắn tùy ý hỏi hai cái người qua đường, đã tìm được địa phương. Đồng thời cũng hỏi rõ Phượng Phụ vị trí cụ thể. Nhìn xem Lan Hồ trung tâm Phượng Phụ, Tần Minh gãi gãi đầu.
Đây nên thế nào đi lên đây?
Bay đi lên là không thể nào.
Toàn bộ Lan Thành bị một cái đại trận vây quanh, là cấm phi hành.
Trừ phi hắn đột phá đến hợp long cảnh giới, đột phá trận pháp cấm chế cực hạn, nếu không căn bản không bay lên được.
Mà Phượng Phủ trong hồ trên đảo nhỏ cũng không có đi qua con đường, xem ra chỉ có thể ngồi thuyền rồi.
Huynh đệ, muốn đi Phượng đảo sao?
Một vị tặc mi thử nhã người trẻ tuổi tóc ngắn từ bên cạnh chui ra.
Tần Minh khẽ gật đầu, hiếu kỳ nói, ngươi thế nào biết ta muốn qua đi?
Người tới nơi này, 10 cái có 9 cái muốn đi chỗ đó, có cái gì kỳ quái?
Người trẻ tuổi tóc ngắn chỉ bên cạnh bên ngoài một dặm cái đỉnh, ngươi xem những người kia đều là muốn đi Phượng đảo.
Ta gọi bị côn, huynh đài thế nào xưng hô?
Tần Minh.
Hắn hướng phía cái đình nhìn lại, chỉ thấy vài cái cách ăn mặc rất tao bao người trẻ tuổi, có người trên tay nắm lấy phía tử, có người trong tay cầm điều, ngồi ở trong sảnh trên băng ghế đá, trò chuyện.
Những người kia đều là muốn đi Phượng đảo.
Tần Minh vừa chỉ mấy cái khác địa phương, nơi đó cũng không ít người, tựa hồ đang chờ đợi cái gì.
Cũng không phải.
Bị côn lắc đầu nói, những người kia là đang đợi ban đêm, tốt du ngoạn Lan Hồ.
Đương nhiên, bây giờ Lan Hồ phong cảnh cũng không tệ, cũng không ít người, bây giờ đang ở du ngoạn.
Ngươi là phần đất bên ngoài đến Lan Hồ dạo chơi coi như là đến đúng rồi.
Đừng nhìn bây giờ chỗ này cảnh trí rất đẹp, ban đêm càng là một bộ thiên địa, đợi đến trên hồ đăng đều sáng lên, từng chiếc trở đẹp mắt cô nương thuyền, trong hồ du đãng, cái kia cảnh trí, xì xì.
Gật gù đắc ý, cảm thán cảnh trí rất tốt, cũng không biết là đang cảm thán Lan Hồ, vẫn còn là cảm thán cô nương.
Không phải nói vào Lan Hồ cần tư cách sao?
Tần Minh hỏi.
Tìm một chiếc thuyền vào Lan Hồ ngược lại là đơn giản, mặc dù khả năng có giá trị không nhỏ, vốn lấy trên người của hắn tài phú, chút tiền ấy cũng không tính cái gì.
Nhưng hắn nghe nói cưỡi thuyền đến trên hồ, cũng phải cần nhất định có thân phận địa vị.
Cũng không phải là muốn vào liền vào.
Người đây liền không hiểu được.
Bị côn chỉ Phượng đảo nói, hồ này là thuộc về Phượng phủ tất cả, không cho phép tùy tiện bên trên hồ, cũng là vì bảo hộ các cô nương khỏi bị quấy nhiễu.
Người càng nhiều, người nào đều có, Phượng phủ cũng không hy vọng toàn bộ Lan Hồ loạn loạn tao tao, cũng liền định ra quy củ này.
Bất quá đây chỉ là quy định ở buổi tối, ban ngày cũng không bị hạn chế.
Thì ra là thế.
Thần Minh rồi nhưng gật đầu.
Bị côn nói tiếp, đã nghĩ tốt chưa, muốn qua lời mà nói liền cùng ta tới, người có đủ, chúng ta liền xuất phát.
Cái gì giá?
Tần Minh đã sớm nhìn ra, đối phương là làm trên nước buôn bán, cũng không còn ngoài ý muốn.
Không quý.
Vừa nghe đến hỏi giá, vị côn xoa xoa đôi bàn tay, nói, chỉ cần 1 vạn nguyên thạch là được.
Như thế quý.
Tần Minh giật nảy mình, 1 vạn nguyên thạch có thể mua một phần luyện chế xà cấp đan dược nguyên thạch rồi.
Lan Thành giá hàng rất cao, hắn có thể hiểu được, nhưng là không đến mức cao đến loại tầng thứ này đi.
Hắn vẹn vẹn chỉ là ngồi một chuyến thuyền mà thôi.
Giá tiền này tại Khánh Nguyên Quốc đều có thể mua lấy 1000 chiếc du thuyền rồi.
Làm sao lại quý đây?
Vị côn sở lấy hắn tiểu sơn dương sợi dâu nói, đây là ban ngày, nếu là ban đêm, đi qua một chuyến ta ít nhất thu ngươi 10 vạn nguyên thạch.
Chương 1814, Phượng đảo chương 1814, Phượng đảo xem ra ta cũng cần hối đoái chút nguyên thạch rồi. đối với Lan Thành giá hàng, Tần Minh đã bất lực chửi bậy. Hắn trên người bây giờ nguyên thạch vẫn còn là Nguyệt Lang Tông thì lấy được. Nguyên thạch có lớn chừng bằng ngón tay, bên trong nguyên khí cũng không nhiều. Hắn biết ở Trung Châu, loại này nguyên thạch là nhất chất lượng kém. Đại bộ phận võ giả đều không thích hợp, dùng chính là cố ý chiết xuất về sau nguyên thạch, một khối liền bù đắp được đến 100 khối thấp kém nguyên thạch. Còn có càng tinh khiết hơn nguyên thạch, một khối có thể chặn được 1 vạn khối thấp kém nguyên thạch. Nguyên thạch giá trị cũng không phải là từ hắn lớn nhỏ quyết định, mà là từ bên trong nguyên khí độ tinh khiết cùng số lượng quyết định. Mỗi cái võ giả chỉ cần dùng tâm cảm thụ, liền có thể đại khái giám định ra nguyên thạch nội nguyên khí nồng độ, không làm giả được. Nguyệt Lang Tông giá hàng khá thấp, không dùng đến như vậy cao cấp nguyên thạch. Mà tại Lan Châu, thấp kém nguyên thạch đã bị đào thải rồi. Cuối cùng Tần Minh đem trong lực phần kia hoàn chỉnh trừ độc đan nguyên thực, xem như thuyền tư nhân đưa cho Bị Côn. Tại trong đỉnh đợi một hồi, Bị Côn lại không biết đi nơi nào kéo hai người, liền mang theo bọn hắn tới bên hồ. Nơi đó có một chiếc không lớn rộng rãi thuyền đang ngừng lại. Thuyền có chút nhỏ, các ngươi đảm đương chút. Bị Côn buông xuống trên thuyền tấm ván gỗ, xuất ra một cái cây gậy trúc, gõ gõ đập đập, cũng không biết đang làm chút cái gì. Tăng thêm Bị Côn, nơi này tổng cộng có 10 người, lên thuyền về sau, ngồi xuống ngồi bạn, ngay cả di động không gian đều không có. Cũng không phải thuyền này quá nhỏ, mà là quá nhiều người. Lúc trước thuyền này cũng chỉ là vì làm hai người chuẩn bị, ngồi 10 cái, như thế nào không nhỏ đây. Đám người cũng không nói cái gì, tựa hồ tập mãi thành thói quen. Thuyền thời gian dần qua bắt đầu hướng phía giữa hồ di động, trên thuyền đều khí thế ngất trời thảo luận. Nếu là ta có thể vào Phượng phủ liền tốt, không biết bên trong có nhiều xa hoa. Không cần nghĩ, không biết có bao nhiêu người muốn đi vào, ta chỉ nghĩ tại nơi đó ngơ ngác, nếu có thể nhìn thấy mỹ nhân tốt hơn, không gặp được phong cảnh nơi đó cũng không tệ. Đáng tiếc, ta không có tư cách ban đêm đi dạo Lan Hồ, cũng chỉ có thể tới ban ngày thỏa nguyện một chút rồi. Tần Minh không hứng thú gia nhập thảo luận, hắn đi đến đầu thuyền, thổi thuyền phong, nhìn xem đầy hồ Lan tinh tiêu, tâm trí hướng về. Cảnh sắc nơi này thật sự cực đẹp, cũng khó trách Lan Châu bởi vì hồ này mà có tên. Nhắm mắt lại, nghe hương hoa, tựa hồ có từng sợi tiếng đàn từ đằng xa truyền đến, nhuận lòng người phi. Thời gian dần trôi qua, trên thuyền những người khác đình chỉ thảo luận, bắt đầu lặng lặng thưởng thức cảnh đẹp. Hơn một canh giờ về sau, thuyền nhỏ tại Phượng đảo cập bờ. Đám người lần lượt xuống thuyền. Phượng đảo cực lớn, cũng không phải là chỉ có Phượng phủ. Ngay cả Lan Hồ đều thuộc về Phượng phủ, đương nhiên Phượng đảo cũng thuộc về với Phượng phủ, bất quá nơi này cũng không thu phí, ai cũng có thể tới du ngoạn, chỉ cần không làm phá hư là được. Kỳ thật Lan Hồ ban đầu cũng là không thu phí, thế nhưng du lịch quá nhiều người, mà lại có rất nhiều hành vi không bị kiểm chế, nhiễu loạn toàn bộ Phượng Hồ thanh tịnh. Thế là thời gian dần trôi qua, Phượng phủ bắt đầu hạn chế người tiến vào Lan Hồ. Đây cũng là tại sao chỉ có ở buổi tối hạn chế, bởi vì Lan Hồ ban đêm xinh đẹp nhất, du lịch người nhiều nhất. Mặc dù thu lấy ngẩng cao phí tổn, làm Phượng phủ liễm không ít tài phú, nhưng không có ai cảm thấy Phượng phủ hạn chế Lan Hồ là vì vơ vét của cải. Mọi người đều biết, điểm ấy tài phú đối với những người khác tới nói, khả năng rất nhiều. Nhưng đối với Lan Thành thế lực đứng đầu Phượng phủ tới nói, chỉ là chín châu mất sợi lông. Cũng bởi vì Phượng phủ thực lực, không người nào dám tại Lan trên hồ lỗ mãng. Lại bởi vì có Phượng phủ quản lý, Lan Hồ đã an toàn, cảnh sát lại thích, không ít tiểu thư khuê các ban đêm đều sẽ tới du ngoạn. Đã có hạn chế về sau, ngược lại để cho Lan Hồ thanh danh lớn hơn. Chương 1815, vào không được chương 1815, vào không được những người khác lên đảo về sau, xe nhẹ quen đường hướng phía trước đi, đi vào Phượng phủ trước cửa trong sảnh ngồi. Nơi này đã có không ít người, bọn hắn đang top 5 top 3 trò chuyện. Phượng đảo phong cảnh rất đẹp, trong đó đẹp nhất địa phương muốn thuộc về Phượng phủ cửa. Mà lại nơi này có chuyên môn đình nghỉ mát, đợi nơi này đợi đến ban đêm là một kiện rất thoải mái sự tình. Rất nhiều người không có tư cách, hoặc là không có tài chính ban đêm tại Lan trong hồ đi thuyền du ngoạn. Đợi đến ban đêm, ở chỗ này thưởng thức phong cảnh cũng không tệ. Mà lại rất nhiều người cũng không phải là vì phong cảnh mà đến, ở chỗ này có thể sẽ càng mỹ lệ hơn gặp gỡ bất ngờ. Đến Phượng đảo đã quá nhiều lần, từ trước đến nay không tiến vào qua Phượng phủ, thật muốn vào xem. Một cái cách ăn mặc tao bao nam tử nói, đi thử xem, đi thử xem. Không ít người ồn ào lên nói. Nhìn một chút Phượng phủ trước cửa vài cái cao lớn hộ vệ, tao bao nam có chút không dám, sợ hãi rụt rè. Những người khác lại giật dây nói, ngươi sợ cái gì, tại sao phải sợ bọn hắn ăn ngươi phải không? Ngươi chỉ là muốn đi vào mà thôi, dù là không thành công, lấy Phượng phủ thanh danh, cũng sẽ không đem ngươi như thế nào. Lời này tựa hồ khơi dậy tao bao đảm lượng, hắn do dự mãi, hướng phía Phượng phủ bước đi. Thoạt nhìn mặc dù sợ hãi rụt rè, nhưng thật đến hành động, biểu lộ trở nên thản nhiên, một bộ chính phái bộ dáng. Không ra bất kỳ đoán trước, tao bao nam bị ngăn cản xuống tới. Khoảng cách hơi xa, cũng không biết bọn hắn nói cái gì, tao bao nam ủ rũ đi trở về. Ra sao? Những người khác hiếu kỳ hỏi. Tao bao nam lắc đầu, ta nói ta thân thích ở bên trong, bọn hắn trực tiếp gọi ta nói ra thân thích danh tự. Ngươi phải nói tìm nhà vệ sinh, hoặc là có việc gấp tìm gia chủ, lại hoặc có lẽ là tìm mẹ bối tiểu thư cũng tốt. Có người chơi bừa, nói không chừng mẹ bối tiểu thư thật đúng là bị ngươi gọi đi ra, chúng ta cũng có thể nhìn một lần cho thỏa. Nhìn xem những người này làm ầm ĩ, Thần Minh âm thầm lắc đầu. Cùng hắn đồng hành mấy người đã đến trong lương đình đang ngồi, hiển nhiên bọn hắn thường tới. Nơi này đã trở thành đến đi dạo Lan Hồ nơi tụ tập. Tần Minh đương nhiên sẽ không ở nơi này đợi, hắn trực tiếp hướng phía Phượng phủ đại môn bước đi. Ai đu, lại có trò hay nhìn. Nhìn thấy Tần Minh hướng Phượng phủ bước đi, có người kêu la om sòm nói. Tao bao nam cũng là hướng phía Tần Minh nhìn lại, bên trong ánh mắt mang theo cười trên nỗi đau của người khác. Những người khác ngồi cũng chờ lấy nhìn một màn này cho hay. Dừng lại. Tần Minh vừa mới đến Phượng phủ cổng, đã bị hai vị hộ vệ ngăn lại, bọn hắn tựa hồ đối với cái này tập mãi thành thói quen, nơi này là Phượng phủ, tư nhân phủ đệ. Ta tìm mấy bối. Tần Minh thản nhiên nói, tìm Mễ Bối tiểu thư.
Hai người thủ vệ giống như ngừng chuyện cười lớn, đang muốn đem hắn quát lớn đi, có thể thanh âm tại trong cổ họng chậm chạp không có phát ra, hướng rắn nén trở về. Bọn hắn nhìn thấy Tần Minh lấy ra một cái ngọc bài. Mễ Bối nói cái này có thể cho ta vào phượng phủ, không biết được hay không. Hai vị hộ vệ đem ngọc bài tiếp nhận, đánh giá cẩn thận. Ngọc bài sáng long ánh long lanh, hiện lên hoàn mỹ ngọc sắc, chính diện khắc lấy chữ phượng, tựa như một cái phượng hoàng muốn dương cánh bay cao, rất sống động. Mà phản diện khắc lấy mét chữ, như là tiểu hài vẽ xấu. Hai loại khí chất hoàn toàn khác biệt khắc chữ, sắc thực quỷ dị xuất hiện ở trên ngọc bài có giá trị không nhỏ, nếu là có hiểu ngọc giá thị trường người xem ra, chắc chắn hô to đáng tiếc. Khách quý xin chờ một chút. Hai vị hộ vệ cung kính đem Tần Minh nên đến bên cạnh sang trọng đình viện, thị nữ bưng nước trà, nệ bước tiểu toái bộ mà đến. Đã có hai cái hạ nhân, tốc độ nhanh nhất, hướng phía phượng phủ bên trong chạy đi. Chương 1816, khách quý chương 1816, khách quý tại trong sảnh đang ngồi. Nơi xa, đang chờ nhìn Tần Minh ăn quả đắng đắng người, mắt triệt để trợn tròn. Đình viện thế nhưng là chuyên môn vì nên đón khách quý. Đồng dạng khách nhân, sẽ chỉ làm hạ nhân mang vào, mà ngồi ở đình viện khách nhân, mang ý nghĩa chủ nhân tự mình nên đón. Càng lộ vẻ khả năng thân phận, cũng liền mang ý nghĩa, lập tức vừa mới bọn hắn chế rêu nam tử, liền sẽ lấy cực cao thân phận, bị tự mình nên đón đi bảo. Hắn đến cùng tìm là ai? Hắn rốt cuộc là người nào? Hai người nghi hoặc, đồng thời xuất hiện ở trong lòng người muốn vào phượng phủ mà không được. Cũng không lâu lắm, một đạo đình đình ngọc lập thân ảnh, xuất hiện ở phượng phủ cổng. Bái kiến tiểu thư. Mọi người hộ vệ hành lễ. Mau nhìn, Mễ Bối, là Mễ Bối. Đám người kêu la om sòm. Không ít người rối cổ, hướng phía phượng phủ cổng nhìn lại. Chỉ thấy, nữ tử lấy màu trắng tơ lụa, bên trên thêu lên tinh xảo màu hồng phấn tiểu hoa, một đầu màu trắng áo trấn thủ, phủ xuống trên vai, tự nhiên rủ xuống tới bên hông, thắt ở thước tha eo nhỏ bên trên, cùng phía dưới màu hồng linh lung váy hô ứng lẫn nhau. Mặc dựng rất tùy ý, nhưng chính là bởi vì này loại tùy ý, hiển thị do nữ tử hoạt bát đáng yêu tính cách, thanh xuân tịnh lệ phong thái. Tất cả mọi người nhìn ngây dại, ánh mắt theo nữ tử di động mà di động. Tần Minh, nhìn thấy nơi xa đứng người lên Tần Minh, Mễ Bối trên mặt như là nở rộ tiêu, hướng phía hắn chạy tới. Người cuối cùng tới. Tần Minh cười cười, đáp ứng ngươi sự tình, ta làm sao lại quên đây? Tính ngươi có lương tâm, biết đến Trung Châu nhìn ta. Mễ Bối nói, đi, vào nhà ta chơi bừa. Hai người vừa trò chuyện trời, tiến vào phượng phủ. Nhìn xem trong lòng nữ thần, nên đón một người xa lạ đi vào, không biết bao nhiêu người trái tim tan nát rồi. Phượng phủ cũng không như hắn trong tưởng tượng điêu lan ngọc thế, mà là rất đơn giản. Bọn hắn vào phượng phủ về sau, là được đi ở một tòa cây cầu bên trên, dưới đáy nước chảy chảy nhỏ giọt, có nhiều loại cá con trong hồ không buồn không lo du đãng. Thị nữ xen kẽ tại các loại trên cầu, có khi dọn đẹp, có bưng mâm nhỏ. Nhìn thấy Mễ Bối Tần Minh hai người đều có chút giật mình. Nhìn xem phụ cận giả sơn san sát, chim hót hoa nở, Tần Minh bỗng nhiên nói, nơi này trước kia sẽ không phải không có đảo. Người đây cũng đã nhìn ra. Mễ Bối mở to ngập nước mắt to, kinh ngạc nói, ngươi là thế nào nhìn ra được? Bình thường người chỉ cảm thấy nơi này phong cảnh rất đẹp, nhưng lại không biết chỗ bí mật, ngươi là người thứ nhất vừa tiến đến liền nhìn ra được người. Còn có người cảm thấy ta phượng phụ bố trí không tệ, muốn phục chế một phần, có thể coi là hắn phí hết tâm tư, cuối cùng nhất làm thành, cảnh trí chênh lệch đều cực lớn. Trừ lãng phí rất nhiều tiền tài ra, còn không bằng phổ thông phủ đệ. Tần Minh ánh mắt đảo qua trong nước yêu, bên trên cây, cười nói, tự nhiên khí tức. Cái này dưới đất nước, hẳn là liên tiếp lan hồ, toàn bộ đảo hoàn toàn trống rỗng, lần này có thể tại dưới tình huống không ảnh hưởng cảnh trí, làm được tự nhiên như thế hài hòa. Hắn là luyện đan sư, đối với thực vật nhận biết cực kỳ mẫn cảm. Đi vào nơi này, cũng cảm giác là tại trong lan hồ xuyên thẳng qua. Nếu là hậu thiên hòn đảo kiến tạo mà thành, tuyệt đối sẽ không cho hắn loại cảm giác này. Lợi hại. Mễ Bối nhẹ nhàng đập Tần Minh một cái, ta nếu là có ngươi bản lãnh này liền tốt, dạng này ta nuôi cá vàng nhỏ liền sẽ không liên tiếp chết đi. Tần Minh âm thầm im lặng, hắn bản lãnh này cùng cá vàng nhỏ có cái gì liên hệ? Nàng sẽ không cảm thấy, mình có thể cảm thụ tự nhiên khí tức, cũng sẽ chăn nuôi cá vàng nhỏ đi. Lúc trước coi là Mễ Bối tính tình trẻ con đi qua lần kia bí cảnh ngăn trở, sẽ thu liễm một chút, hiện tại xem ra, vẫn là tính trẻ con chưa mẫn. Chương 1817, nhân kiệt bảng chương 1817, nhân kiệt bảng kỳ thật tính trẻ con chưa mẫn cũng chưa hẳn là một chuyện xấu. Tựa như hắn đối với chính mình muội muội tận tình, một mực hy vọng nàng cả một đời vui vẻ một chút. Lấy vượng ra thế, đầy đủ để cho Mễ Bối áo cơm không lo, võ đạo thông suốt. Mễ Bối cả một đời vô ưu vô lự, hồn nhiên ngây thơ cũng chưa hẳn không thể. Ngươi còn không có ăn cơm đi, vừa bạn ta cũng không còn ăn. Mễ Bối sờ bụng một cái, mang theo Tần Minh 7 lần hoặc 8 lần rẽ, ngay tại mau đưa hắn quân cho thì, cuối cùng đến chỗ mục đích. Cái này ăn một bữa cơm đều muốn đi như thế xa, đoán chừng trên đường trở về lại đói, lại phải trở về ăn. Một ngày chuyện gì đều không cần làm, liền đến về ăn cơm đi. Đương nhiên, đây là không có thể. Như loại này đại gia tộc, đều có hạ nhân chuẩn bị, trực tiếp trong phòng dùng cơm là được. Tiểu thư, có cái thị nữ ăn mặc nữ tử, ra bên cạnh chạy ra. Có chút cho Mễ Bối cúi đầu. "Tiểu Thúy, ta để ngươi chuẩn bị gian phòng, chuẩn bị xong chưa?" Mễ Bối vừa đi vừa hỏi. "Chuẩn bị xong." Tiểu Thúy cúi đầu, theo sau lưng, "Bất quá, đại công tử cũng vừa vặn đến dùng cơm, đang tại cái kia." Nghe vậy, Mễ Bối nhãn tỉnh sáng lên, "Ca ca đã trở về." Nói xong, hương phấn xoay người, đối với Tần Minh nói, "Ca ca ta thế nhưng là nhân kiệt bảng nổi danh tuấn kiệt, dáng dấp có thể đẹp trai xuất sắc rồi. Hai người các ngươi đều là tuấn kiệt, chắc chắn có rất nhiều lời có thể trò chuyện. Ca ca nhìn thấy ngươi cũng chắc chắn thật cao hứng." Tần Minh sờ lỗ mũi một cái, hắn thời điểm nào thành nhân kiệt bảng tuấn kiệt rồi? Ngay cả nhân kiệt bảng là cái gì hắn đều không biết.
Bất quá có mỹ nhân bảng ví dụ phía trước, nghĩ đến nhân kiệt bảng cũng giống như nhau đồ chơi. Hắn ca ca dáng dấp đẹp trai, cùng nhân kiệt bảng có cái gì quan hệ? Hẳn là nhân kiệt bảng là so đẹp trai. Nghĩ đến hẳn là sẽ không như thế nhảm chán đi. Nữ nhân sánh bằng coi như xong, Thần Minh có thể lý giải. Nhưng nam nhân so đẹp trai. Nam nhân cái gì dựa vào mặt nổi danh? Xuyên qua một đầu rừng trúc, hai người tới một cái tĩnh lặng cái đỉnh nhỏ bên trong. Nói là cái đỉnh cũng không hình tượng, bởi vì đây là một gian dùng thạch làm xa hoa gian phòng. Bất quá đá màu sắc cùng cây trúc màu sắc hòa làm một thể, lại bởi vì cửa sổ rất lớn, cho nên nhìn qua giống như là tại phòng bên ngoài. Cẩn thận quan sát, vậy nơi nào là tảng đá, rõ ràng chính là ngọc. Toàn bộ mặt tường đều là do ngọc chế thành, trên đó cực kỳ mỹ điêu khắc cây trúc mạch lạc, dù là lấy Tần Minh nhãn lực cũng không có ngay đầu tiên phát hiện. Gian phòng xuân đoán hạ lạnh, vừa vào cửa, Tần Minh cảm giác mình bên trong thân thể nguyên khí đều chót lọt chút. Ở chỗ này, bất kể là tu luyện, vẫn là tinh tọa, đối với võ giả thân thể đều có chỗ tốt rất lớn. Muội muội, trong phòng, một người nam tử mặt mỉm cười nhìn xem Mễ Bối. "Ca." Mễ Bối tùy tiện hướng về nam tử trong ngực đánh tới, "Ngươi nói ngươi bao lâu thời gian không đến xem ta? Lần này nhất định phải trong nhà chờ lâu một đoạn thời gian. Ngươi không ở nhà, ta có thể không trò chuyện chết rồi." "Làm sao lại?" Nam tử chỉ Tần Minh cười nói, "Đây không phải có bạn chơi sao?" Tần Minh chắc tay, không biết nên xưng hô như thế nào. Nam tử mặt hướng nhìn qua, chỉ có hơn 20 tuổi, cực kỳ trẻ tuổi. Có thể thực lực hắn một chút cũng nhìn không thấu, rất rõ ràng, đối phương ít nhất đạt đến hợp xạ cảnh. Nếu hắn là lão giả, Tần Minh gọi tiền bối là được. Đối phương rõ ràng cùng mình niên kỷ tương tự, xưng hô như vậy không ổn. "Mễ Tước, ngươi xưng hô ta danh tự là được." Nam tử khéo hiểu lòng người nói. Tần Minh gật đầu, chắc tay, "Tần Minh, ngươi là luyện đan sư." "Đương nhiên," nam tử nói. Tần Minh có chút ngoài ý muốn, đối phương liếc mắt liền nhìn ra thân phận của mình, cái này còn là lần đầu tiên, đúng. Chương 1818, Mễ Tước chương 1818, Mễ Tước. Tần Minh cẩn thận cảm giác, có thể phát giác luyện đan sư khí tức. Nhưng cái khác người có thể phát giác khí tức trên thân hắn, cái này còn là lần đầu tiên thấy. Đối với chính mình khí tức khống chế, Tần Minh rất có tự tin, cũng không biết chỗ nào bại lộ. Mấu chốt nhất là, nhìn đối phương khí chất, hắn căn bản cũng không phải là luyện đan sư. Một vị không phải luyện đan sư võ giả, còn có thể phát giác trên người của hắn dị dạng, cái này càng không tầm thường rồi. Nhân kiệt bảng người, quả nhiên không được. Tần Minh cũng chỉ có thể tại nội tâm cảm thán một chút. Ta vẫn luôn muốn làm luyện đan sư, thế nhưng thiên phú có hạn. Mễ Tước bưng chén rượu lên, hướng về phía Mễ Bối cười nói, còn không mời bằng hữu của ngươi ngồi xuống. Mễ Bối le lưỡi một cái, làm một mặt quỷ, cùng Tần Minh ngồi chung xuống. Mấy người ngồi xuống xong, từ bên cạnh một cái cửa nhỏ, từng vị thị nữ đi tới, bưng đi trên bàn hoa quả điểm tâm, đổi lại rượu ngon món ngon. Đồ ăn thoạt nhìn rất phổ thông, cũng không có cái gì loẹt loẹt, vốn lấy Tần Minh kiến thức, nơi này mỗi một cái đồ ăn giá trị đều cực cao. Cùng mình lên buổi trưa ăn một trận, ngày đêm khác biệt. Mễ Tước rất hay nói, cũng biết nắm chắc cảm xúc, từ đầu đến cuối, ba người nói chuyện đều mang hoàn thành tiểu ngữ. Hắn cũng không còn hỏi Mễ Bối sự tình, càng là không có hỏi Tần Minh về tư, cứ như vậy thiên nam địa bắc trò chuyện. Từ Mễ Tước trong giọng nói, Tần Minh có thể cảm giác được, đối phương kiến thức cực kỳ uyên bác, nhưng lại sẽ không bởi vì kiến thức uyên bác mà khoe khoang chính mình, mà là bình dị gần gũi, lấy một cái người bình thường thân phận cùng mình trò chuyện. Hôm nay gặp được ngươi như thế người thú vị, thật sự là một ngày này cũng không có uổng phí, đáng tiếc việc bật bênh rất nhiều, không thể đem rượu ngon hoan, cầm đốt soi giả đảm. Mễ Tước bưng chén rượu lên, mời rượu nói, ta có việc phải rời đi trước rồi, cho ngươi bồi cái không phải. Tần Minh cũng đội vàng bưng chén rượu lên, cùng hắn uống một chén. Uống xong lại hàn huyên vài câu, Mễ Tước liền nhanh chân rời đi. Các loại Mễ Tước rời đi, Mễ Bối nhỏ giọng nói, cái này có chút không giống ca ca bình thời bộ dáng. Hắn nhưng là nhân kiệt bảng hạ ba, có thể kiêu ngạo lấy, cũng liền đối với ta cô muội muội này, thu liễm lại kiêu ngạo. Đối cái khác người, kể cả phụ thân, hắn đều là không nói nhiều nói. Ừm. Tần Minh có chút ngoài ý muốn. Cùng Mễ Tước tiếp xúc thời gian không dài, nhưng hắn cảm thấy đối phương là một người rất hay nói, mà lại ăn nói ở giữa, vừa chỗ cực tốt, rất có phong độ thân sĩ. Nhưng bây giờ nghe Mễ Bối vừa nói, Mễ Tước tựa hồ không giống hắn tưởng tượng như thế. Đương nhiên, cũng có một loại khả năng, hắn đem ngươi trở thành ngang cấp tồn tại. Mễ Bối suy đoán nói, hắn đối người cao ngạo, nhưng là không có khả năng đối với chính mình ngang cấp thiên tài cũng cao ngạo. Ngang cấp? Tần Minh lắc đầu, cười khổ nói, ta liền một cái thiên sĩ, ngươi ca ca là hợp xạ cảnh cường giả, mà lại tựa hồ là hợp xạ cảnh giới đỉnh phong, không biết muốn bung ta vài cái cấp độ. Cũng thế. Nghe Tần Minh như thế vừa nói, Mễ Bối nhận đồng gật đầu, nhân kiệt bảng thế nhưng là rất nổi danh. Toàn bộ Lan Châu cũng chỉ có hai vị tại ca ca ta bên trên, ngươi thế nào khả năng cùng hắn ngang cấp? Hẳn là ta đoán sai rồi. Nghe vậy, Tần Minh mặt biến thành mướp đắng hình dáng, không có ngươi như thế đã kích người. Nghĩ nghĩ lại hỏi, ngươi có hay không cùng ngươi ca ca đã từng nói qua chuyện của ta? Ha. Mễ Bối ngượng ngùng cười cười, nói, lần trước ta trộm ấn phù đi bí cảnh, vừa về đến đã bị phụ thân ta cùng ca ca tóm gọn. Không có cách nào, ta chỉ có thể đem tại bên trong bí cảnh chuyện phát sinh toàn bộ nói cho bọn hắn rồi. Bất quá, đối với ngươi sự tình, ta thế nhưng là không nói tới một chữ. Chương 1819, du lịch hồ chương 1819, du lịch hồ. Nghe vậy, Tần Minh khẽ gật đầu. Mễ Bối mặc dù coi như không đáng tin cậy, nhưng hắn tin tưởng, đã đáp ứng chuyện của hắn, đối phương nhất định có thể làm được. Lại nói, đối với Phượng gia tới nói, chính mình một cái có thể luyện chế thiên cấp hoàn mỹ đan dược luyện đan sư, cũng không tính cái gì. Lấy bọn hắn tài lực, muốn bồi dưỡng ra, cũng là dễ như trở bàn tay. Cũng tỉ như Mễ Bối, nàng căn bản liền vô tâm tu luyện, bây giờ còn chưa phải là trở thành hợp xạ cảnh võ giả. Làm tài lực đạt tới mức nhất định, một chút chuyện không thể nào đều sẽ biến thành khả năng. Trong lòng đối với Mễ Tức vừa mới cử động không thắng giải thích, Tần Minh cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Đối phương đối với chính mình biểu đạt thiện ý, đây là chuyện tốt. Lấy thực lực của hắn, địa vị cùng thiên phú, căn bản sẽ không ở phương diện này mười trang. Nếu có thể bỏ qua thân phận, vui lòng cùng mình kết giao, liền đại biểu trong lòng của hắn thái độ. Không nói những thứ này, ngươi còn không có đi dạo qua Lan Hồ cảnh đêm đi, hôm nay nhất định định phải thật tốt dạo chơi. Mễ Bối cười hì hì nói. Tần Minh lúc này muốn cự tuyệt, có thể lời còn không ra khỏi miệng, đã bị Mễ Bối chặn lại trở về. Ngươi như thế thời gian dài mới đến tìm ta, thế nào ngay cả theo giúp ta một hồi cũng không nguyện ý. Tốt. Tần Minh chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Nghe được Tần Minh đáp ứng, Mễ Bối trên gương mặt tràn đầy nụ cười, "Ừm. Hai người chúng ta du lịch hồ quá nhàm chán, nhiều người náo nhiệt một chút, ta gọi Thanh Hân Lan cùng một chỗ." Thanh Hân Lan đã sớm muốn bơi chung hồ, vừa vặn hôm nay nàng cũng muốn đi, đương nhiên kêu lên bạn tốt của mình. Nói xong, Mễ Bối hoan thiên hỉ địa đi phân phó người làm. Ban đêm, Lan Hồ Phiêu đã ngọn ngọn đến đăng, hồ nước liễm diễm, một chiếc tinh xảo thuyền nhỏ chậm rãi trên hồ chạy. Nhìn từ đằng xa, chiếc này thuyền nhỏ cũng không có cái gì ly kỳ. Ngoại hình phổ thông, treo thuyền cũng là một cái lao đầu tử. Có thể trong thuyền ngồi hai vị dung mạo tuyệt lệ, khí chất độc lập mỹ nữ, liền lộ ra vô cùng không giống với lúc trước. Tần Minh, ngươi xem bên kia, những thuyền kia thật xinh đẹp. Chỉ vào bên bờ, từng chiếc thuyền nối thành một mảnh, phiêu đãng mà qua, Mễ Bối lưng vẫn nói. Chiếc này tinh xảo thuyền nhỏ trong hồ chạy, tầm mắt cứ dai, có thể thấy rõ ràng toàn bộ Lan Hồ phong cảnh. Lại bởi vì bóng đêm quan hệ, bên bờ cũng không nhìn thấy nơi này, sẽ không bởi vì trên bờ khí thế ngất trời người xem mà quấy rầy. Tần Minh hướng phía bên bờ nhìn lại, chỉ thấy từng vị cô nương đang đứng ở đầu thuyền, có đạn lấy đàn, có khiêu vũ, đội tàu đi qua chỗ nào, ngay tại chỗ nào gây nên từng đợt reo hò. Trên thuyền còn trưng bày đèn lồng, toàn bộ đội tàu tựa hồ cố ý tập luyện qua, bày thành các loại hình dạng, trông rất đẹp mắt. Một trận gió đêm thổi tới, không có chút nào lưu ý, tựa hồ có ma lực thổi đi hắn toàn thân mọi mệt. Nhìn xem cảnh đẹp, nghe hương hoa, tâm tình bỗng nhiên thoải mái rất nhiều. Lan Hồ sắc thực cực đẹp, cũng khó trách để cho đám người chạy theo như vịt. Trương Bá, qua bên kia. Đông nhiên, Mễ Bối tựa hồ phát hiện cái gì thú vị, hướng về phía người chèo thuyền gấp giọng nói. Người chèo thuyền tựa hồ cũng đã quen Mễ Bối tính cách, vạch lên tên thuyền nhỏ, đi tới một mảnh nở rộ cực kỳ diễm lệ lan tinh tiêu phụ cận. Toàn bộ Lan Hồ khắp nơi đều là lan tinh tiêu, nhưng mật độ cũng không giống nhau. Nơi này lan tinh tiêu cực kỳ dày đặc, trong nháy mắt hấp dẫn Mễ Bối chú ý theo thuyền tiến vào, như là tiến vào biển hoa bình thường, ánh mắt toàn bộ bị tiêu bá khỏa. Trong nháy mắt, Mễ Bối cùng bên cạnh Thanh Hân Lan bị hấp dẫn, đặc biệt là Mễ Bối, cả người giật nảy mình, còn nhảy lên múa. Nhìn xem hai người nhảy cẫng hoan hô trời lấy, trong lúc bất chi bất giác, Tần Minh nhớ tới muội tần tình. Chương 1820, Thanh Hân Lan chương 1820, Thanh Hân Lan tiểu thế giới ý thức lâm vào yên lặng, toàn bộ thế giới cũng biết đi theo sụp đổ, linh khí hoàn toàn không có. Trước kia tiểu thế giới cảnh đẹp cũng sẽ dần dần trở nên hoang vu, sẽ không còn phát ra sinh cơ. Tần tình là như thế tiên chân mô tả, tựa như Mễ Bối, nàng hiện tại có được khỏe hay không? Nếu là nàng nhìn thấy cảnh đẹp như thế, nhìn thấy náo nhiệt như vậy, nhất định sẽ cao hứng nhảy dựng lên đi. Đã từng chính mình đã đáp ứng nàng, cùng nhau đùa giỡn, có thể bởi vì hết ma thế lực sự tình, nhiều lần trì hoãn. Mãi đến chính mình trở thành nguyên sĩ, đi vào tiên long thế giới cũng không có thực hiện lời hứa của mình. Nàng có hay không trách tội chính mình? Vừa nghĩ tới mình đã thời gian thật dài không cùng muội muội gặp mặt, nàng nghĩ niệm chính mình tiểu tụy bộ dáng, Tần Minh cũng cảm giác nóng lòng. Như thế xinh đẹp cảnh sắc, không có thân nhân mình bằng hữu ở bên người, lại có ý gì đây? Đầy hồ lan tinh tiêu, giống như là hóa thành thương cảm, chất đầy Tần Minh nội tâm. Phiền muộn cùng tưởng niệm chiếm cứ hắn toàn bộ suy nghĩ. Ngồi ở trong thuyền, bưng một chén rượu lên, Tần Minh hung hăng ngực một hớp. Chơi đùa trong chốc lát, Mễ Bối cùng Thanh Hân Lan phát hiện Tần Minh đang một mình uống rượu giải sầu, cũng cảm nhận được hắn phiền muộn nỗi lòng. Mễ Bối cũng không còn suy nghĩ nhiều, tại thế giới của nàng ở bên trong, căn bản cũng không có phiền não. Nàng chỉ cảm thấy Tần Minh tâm tình không tốt, mắt đen to linh lợi đi lòng vòng, nàng hái được một đóa mở diễm lệ nhất lan tinh tiêu, lanh lợi đến Tần Minh bên người, cầm ở trước mặt hắn lung lay. "Tần Minh ca ca, ngươi đang nhớ cái gì đây?" Mễ Bối lời mà nói, đem Tần Minh đắm chìm tại trong hồi ức kéo lại, hắn cũng không phải là một người đa sầu thiệt cảm. Bởi vì hắn biết, lại thêm sầu, cũng không cải biến được kết cục, ngược lại sẽ để cho mình ý chí tinh thần sa sút. Tiểu thế giới cần không phải hắn tinh thần sa sút ý chí, mà là cần hắn quyết chí tự cường, ở chỗ này tìm tới giải cứu phương pháp. Trong nháy mắt, hắn điều chỉnh tốt tâm tình, tiếp nhận Mễ Bối đưa tới lan tinh tiêu. "Ngươi xem hoa này có đẹp hay không?" Mễ Bối khắp khuôn mặt là nụ cười, "Đây chính là ta tìm lớn nhất, đẹp mắt nhất một đóa đấy." Lan tinh tiêu xài một chút điểm bốn cánh, hoa biện có hai loại màu sắc, tới gần cạnh ngoài làm thuần bạch, hướng bên trong màu sắc là màu đỏ nhạt. Sờ trên tay, hai loại màu sắc bộ vị, xúc cảm hoàn toàn khác biệt. Màu trắng cho người ta một loại cảm giác mát mẻ, mà màu đỏ nhạt sờ lên lại là chân mềm cảm giác. Một cánh tiêu, hai loại bất đồng xúc cảm, màu sắc bất đồng, phân biệt rõ ràng, lại đan vào một chỗ. Lan tinh tiêu sắc thực cực đẹp. "Đi rồi, đừng một người ngốc ngồi ở đây rồi." Nại ép lôi kéo, Mễ Bối đem Tần Minh kéo ra ngoài. Đầu thuyền Thanh Hân Lan nhìn về phía Tần Minh ánh mắt mang theo dị dạng. Nam tử này rốt cuộc là người nào? Nàng đối với chính mình dung mạo vô cùng có lòng tin, nàng tin tưởng bất luận kẻ nào cũng không thể xem nhẹ mình tuyệt đẹp dung nhan. Mặc dù dung mạo cực đẹp, nhưng nàng chưa từng có đắc ý qua. Ngược lại bởi vì nó, làm cho nàng một lần lâm vào khốn cảnh. Tại trong sinh hoạt, bởi vì nàng dung mạo, ngay cả bằng hữu đều không có. Nữ nhân thấy nàng, lẫn mất rất xa, tựa hồ cách gần đó một chút, liền sẽ để các nàng tự ti mặc cảm. Nam nhân thấy chính mình, càng là không nhúc nhích một dạng, trừ lấy lòng, chính là lấy lòng. May mắn nàng còn có một bằng hữu. Đó chính là đối với chuyện gì đều không để ý mê bối. So với dung mạo, mê bối cùng nàng kỳ thật tương xứng, chỉ có điều mê bối tại lối ăn mặc, tùy ý mà làm, cùng nàng tỉ mỉ cách ăn mặc hoàn toàn khác biệt. Hai nhà gia thế cũng tương tự như, từ nhỏ hai người chính là bằng hữu. Hoặc có lẽ là, tại nàng tận lực kết giao bên dưới, tại trong nhà nàng trưởng bối tỉ mỉ an bài xuống, hai người thành hảo hữu chí giao. Chương 1821, Quỳnh Lương Tuy chương 1821, Quỳnh Lương Tuy nàng mặc dù là thanh gia đại tiểu thư, nhưng nàng phụ thân con cái phần đông, nàng chỉ là trong đó tương đối được cưng chịu một cái. Cùng mễ bối so ra, hoàn toàn khác biệt. Phượng gia gia tộc chỉ có một trai một gái, dòng chính chỉ có hai người, như thế nào được sủng ái đều không đủ. Mễ bối cũng không cần vì nàng thân phận địa vị lo lắng. Mặc kệ như thế nào, nàng đều là cả Phượng gia được sủng ái nhất tiểu công chúa. Mà chính mình, nếu là biểu hiện không tốt, địa vị liền sẽ nhận uy hiếp. Ở gia tộc đầu nhập tài nguyên ở trên người nàng đồng thời, cũng sẽ đối nàng có chờ mong. Tại võ đạo phương diện, nàng tiên phú tại những thứ này đại gia tộc ở bên trong, chỉ có thể coi là bình thường, cũng không đột xuất. Muốn thu được nhiều tư nguyên hơn, chỉ có để cho mình càng thêm xuất chúng. Vừa vận tại dung mạo phương diện, siêu quần bật tụy, tại nàng và gia tộc tỉ mỉ vận chủ phía dưới, đã nhận được mỹ nhân bảng hạng nhất. Từ đây gia tộc tài nguyên chút xuống, trực tiếp đem nàng tu vi võ đạo chất thành hợp xà cảnh. Mà hợp xà cảnh đến hợp giao cảnh, cần tài nguyên càng là hơn rất nhiều. Cho dù là thanh gia, Lan Thành đứng đầu gia tộc, cũng muốn nghĩ lại mà làm sao. Cụ thể đem tài nguyên quăng tại trên người người đó, cần bọn hắn lại một vòng tranh đấu. Đại thế gia con cái, trừ phải cố gắng tu luyện ra, còn cần sẽ kết giao bằng hữu. Tốt đẹp chính là nhân mạch, cũng là tự thân vô liếng. Tân Minh đối với nàng mỹ mạo làm như không thấy. Hiển nhiên không phải là bởi vì nàng không đủ xinh đẹp, đại khái là bởi vì đối phương thấy cũng nhiều, ánh mắt cực cao, đối với chính mình dung mạo đã tập mãi thành thói quen. Hắn có thể ngồi ở đây trên thuyền, rõ ràng là đã nhận được Phượng gia tán thành. Mặc dù coi như bình thường, ăn mặc tùy ý vừa vặn sau bối cảnh tuyệt đối không đơn giản. Người như vậy đặt ở trước mặt mình, đương nhiên là phải dụng tâm kết giao. Từ vừa lên thuyền, nàng liền ở trong tối ám quan sát, từ đầu tới cuối duy trì lấy nếu gần nếu cách khoảng cách. Hiện tại hơi biểu hiện thân cận gần một điểm, cũng sẽ không lộ ra đột ngột. Đối với thế nào kết giao người, đại bộ phận con em thế gia đều bị qua huấn luyện tốt. Mễ bối đem Tần Minh kéo đến đầu thuyền, liền lại bắt đầu tự mình thiêu vũ. Thuyền tại tiêu bên trong ghé qua, tăng thêm mễ bối múa, tình cảnh này có một phong vị khác. Khe múa cuối cùng, Thanh Hân Lan phồng lên trường, cười nói, muội tử dáng múa càng ngày càng dễ nhìn rồi, vừa vặn ta mang theo Quỳnh Lương Thúy, phối ngươi múa, tuyệt hảo. Vung tay lên, một cái bàn xuất hiện ở đầu thuyền, trên đó bày biện rượu ngon cùng điểm tâm. Rất rõ ràng, lần này tới, Thanh Hân Lan chuẩn bị rất nhiều. Bưng rượu lên ấm, chấm ba chén rượu, đưa cho Tần Minh cùng mễ bối một người một chén, rồi sau đó tự uống một chén. Quỳnh Lương Thúy. Nghe được danh tự, mễ bối trong mắt tỏa ánh sáng, đây chính là toàn bộ Lan Thành nổi danh nhất rượu, cũng chỉ có ngươi thanh gia mới có thể tùy tiện uống, bên ngoài thế nhưng là một chén khó cầu. Ta rất lâu đều không thể uống đến, thật sự là ta thèm sắp chết rồi. Thanh gia chủ yếu kinh doanh là rượu ngon, toàn bộ Trung Châu nổi tiếng. Mà Quỳnh Lương Thúy là thanh gia lớn nhất đặc sắc rượu ngon, thanh gia cũng bởi vậy gọi tên. Thế nhưng, loại rượu này đủ chế điều kiện hà khắc, mỗi một tấm đều cực kỳ chân quý, cho dù là thanh gia người cũng không phải thường xuyên có thể uống đến. Cũng chỉ có đứng đầu đại gia tộc mới có tư cách có thể mua được một bình. Phượng gia xem như Lan Thành đứng đầu gia tộc, lại cùng Thanh gia giao hảo, mỗi tháng đều có chắc chắn số định mức. Nhưng Phượng gia thích uống rượu rất nhiều người, phụ thân nàng, ca ca của nàng, còn có không ít trưởng lão. Những người này đều tại đoạt liền Quỳnh Lương Thúy, nàng nghĩ muốn uống một chén cũng là khó khăn trùng điệp. Những bậc khác, nàng nghĩ muốn trong nhà trưởng bối đều sẽ thỏa mãn nàng, duy chỉ có Quỳnh Lương Thúy, từng cái cất dấu cực nghiêm dạy, muốn uống một chén, cần lục tung mới có thể. Chương 1822, đột phá chương 1822, đột phá mẹ bối bưng rượu lên, chính là cô lỗ lỗ một chén vào trong bụng. Nhìn xem mễ bối bội vã bộ dáng, Thần Minh đối với Quỳnh Lương Thúy cũng sinh ra hiếu kỳ rất nồng đậm tâm. Lấy mễ bối thân thế, đều như vậy tham luyến rượu này. Rượu này giá trị chắc chắn cực cao. Có chút mong đợi bưng chén rượu lên, còn không có làm sao uống, đã thấy đáy chén. Rượu qua xuyên ruột, vị lưu tâm ở giữa, hiểu được vô cùng. Thần Minh không biết nên như thế nào hình dung mùi của rượu này, chỉ cảm thấy có một đóa lửa trong tim thiêu đốt, lại cảm thấy người để tại mùa đông giá rét. Hai loại hoàn toàn ngược lại cảm giác, rất là kỳ diệu xuất hiện ở trong tim. Rượu ngon. Phun ra hai chữ, Thần Minh liền xếp bằng ở đầu thuyền, tu luyện. Hắn chỉ cảm thấy có ngực có nguyên khí tuôn ra, hướng phía bốn phương tám hướng du đãng. Khống chế những nguyên khí này, dựa theo đặc định lộ tuyến vận hành. Hô hô, không nhìn thấy năng lượng từ Tần Minh bước lên xuất hiện, hình thành một cỗ khí lưu, đánh vào trên hồ Lan tinh tiêu tốn. Mở mắt ra, một đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Rượu ngon. Tần Minh thấp giọng nói, một chén rượu này dược hiệu, so ra mà vượt một khỏa hoàn mỹ thiên nguyên đan, mà lại cực kỳ ôn hòa, nếu không phải hấp thu, cũng không có quan hệ, sẽ từ 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 thể nội phát tán ra. Không muốn đan dược, nếu không hấp thu, nhẹ thì trầm tích tại thể nội, nặng thì trực tiếp bạo thể mà chết. Mượn cố năng lượng này, hắn đột phá đến tiên sĩ tầng 8, bớt đi không ít thời gian. Tần Minh, thêm một ly nữa. Thanh Hân Lan bưng rượu lên ấm, cho Tần Minh lại châm một chén. Nàng cũng không bởi vì Tần Minh thực lực mà xem thường hắn, đối với bọn hắn loại cấp bậc này người mà nói, muốn đột phá hợp xà cảnh dễ như trở bàn tay. Chỉ là dùng tài nguyên đống mà thôi. Chỉ có nhân kiệt bảng những tuổi trẻ tuấn kiệt, mới là thiên tư mạnh nhất một đám người, trừ dùng gia tộc tài nguyên, bản thân thiên phú cũng là cực cao.
Tạ ơn.
Tần Minh cũng không giả mồm, liền trực tiếp ngồi xếp bằng, bưng lên lại uống một chén. Một chén vào trong bụng, thể nội nguyên khí chảy xuôi, thực lực lại tiến một bước. Đương nhiên, cùng chén thứ nhất so sánh, còn kém rất nhiều. Thấy Tần Minh nâng cốc bên trong nguyên khí hấp thu xong, Thanh Hân Lan bưng bầu rượu, tiếp tục rót rượu. Mễ Bối ở bên cạnh nhìn xem, mặc dù miệng rất thèm ăn, muốn lại uống mấy chén Quỳnh Lương Thúy, nhưng nàng biết, so với nàng chỉ là đơn thuần mê rượu, Tần Minh càng cần hơn rượu này. Đặt chén rượu xuống, Mễ Bối tiếp tục khiêu vũ. Cứ như vậy, Tần Minh một chén một ly uống vào, mỗi khi hắn uống xong, Thanh Hân Lan liền là hắn châm cho một chén. Thuyền thời gian dần qua lái ra khỏi biển hoa, tầm mắt trở nên mở rộng. Mễ Bối đình chỉ khiêu vũ, mà Tần Minh đang tu luyện cao hứng, mượn rượu ngon, thực lực của hắn tăng lên nhanh chóng, thế nào có thể sẽ dừng lại. Thanh Hân Lan đứng ở bên cạnh, là hắn châm lấy rượu. "Khỉ huynh, mau nhìn, vậy có phải hay không Mễ Bối tiểu thư?" Có một vị nắn tay nam tử kinh hô lên. Mễ Bối nghe vậy, hướng phía bên cạnh nhìn lại, nhìn thấy có một chiếc rộng lượng trên thuyền, đứng đấy hai người trẻ tuổi, chính đại hô kêu nhỏ nhìn mình. "Không ngừng, ngươi xem bên cạnh nàng, ông trời ơi, ta thích nhất Thanh Hân Lan cũng tại, chuyến này đến đáng giá." Một người khác chỉ vào một bên Thanh Hân Lan hô lớn. "Vân Vân, bên cạnh thế nào ngồi xếp bằng một vị nam tử, hắn là ai?" Nghe nói trên thuyền có nam nhân, ngắn tay nam tử không chút nghĩ ngợi nói, "Nhất định là Mễ Bối ca ca, hắn nhưng là nhân kiệt nhân vật bảng, cũng là khó gặp. Ta biết Mễ Bối tiểu thư ca ca, không phải hắn." Được xưng hô làm khỉ huynh nam tử lắc đầu, lại có chút nghi ngờ nói, "Ta nhìn người thế nào có chút quen mặt, có phải hay không ở nơi nào gặp qua?" Chương 1823, say mê không say lòng người. Chương 1823, say mê không say lòng người. Ngươi xem người kia, giống hay không hai ngày trước ngươi là hắn trả tiền người trẻ tuổi kia. Ngắn tay nam tử tập trung nhìn vào, kinh ngạc nói. Hầu Kiệt nhìn kỹ lại, sửng sốt, "Đúng vậy, là hắn. Hắn thế nào ở chỗ này?" Đang nói, vừa vận Tần Minh tu luyện tỉnh lại, không nói hai lời bưng lên chén rượu trên bàn liền miệng vừa hạ xuống. Tiếp lấy tiếp tục tu luyện, mà Thanh Hân Lan mỉm cười, làm Tần Minh rót đầy rượu. "Ông trời ơi, ta thấy được cái gì?" Che ngực, Hầu Kiệt mềm liệt trên mặt đất. Đây chính là trong mộng của hắn nữ thần, cùng một cái nam nhân tại trên một cái thuyền còn chưa tính, rõ ràng còn là hắn rót rượu. "Thật là thơm rượu." Ngắn tay nam tử không có chú ý tới Hầu Kiệt, hắn mũi ngửi một cái, không kiềm hãm được nói. Hắn là hảo tiểu chi nhân, lại có mỹ nhân ở trước, chỗ nào lo lắng bên cạnh mềm liệt trên đất Hầu Kiệt. Hầu Kiệt cũng không để ý bằng hữu mình thấy sắc vong nghĩa, hắn mũi ngửi một cái, hoảng sợ nói, "Rượu này ta từ trước đến nay chưa uống qua, nhưng nghe nó mùi thơm, cực kỳ giống trong sách ghi lại Quỳnh Lương Túy rượu ngon. Đây là Thanh gia rượu ngon, Thanh Hân Lan ở chỗ này." Lời mà nói không cần nhiều lời, ngắn tay nam tử đã minh bạch, 89/10, đây chính là trong truyền thuyết không say lòng người, say mê Quỳnh Lương Túy rồi. Rượu ngon như thế phía trước, lại không thể nếm thử, để cho tâm hắn đau đến cực điểm. Lúc này, Tần Minh lại tỉnh, uống rượu càng nhiều, hiệu quả lại càng kém, hiện tại gần như đã không có hiệu quả rồi. Tại bưng một chén rượu lên, Tần Minh sau khi uống xong, đứng dậy đến, đối với Thanh Hân Lan nói lời cảm tạ rượu ngon của ngươi. Hắn là chân tâm thật ý cảm tạ. Lần đầu gặp mặt, liền có thể đưa rượu ngon như thế, để cho hắn liên tiếp đột phá, trong lòng cảm kích không thôi. Không tệ, hắn tu vi võ đạo lại đột phá tầng 1, đạt đến thiên sĩ tầng 9. Thời gian của hắn cực kỳ quý giá, hai lần đột phá, tiết kiệm không ít thời gian. Người thích liền tốt. Nhìn thấy Tần Minh đối với chính mình ngỏ ý cảm ơn, Thanh Hân Lan trong lòng hơi động, mục đích của nàng đã đến. Không tiết xuất ra Quỳnh Lương Thúy, không phải là vì cùng bọn hắn hai người làm quan hệ tốt sao? Làm Tần Minh rót rượu, trợ giúp hắn đột phá, chẳng những nhận được đối phương hữu nghị, cũng bởi vì cử động lần này gặt hái được Mễ Bối cảm kích. Đây là một công nhiều việc sự tình. "A, Tần Minh, ngươi đem rượu của ta đều uống xong, ngươi bồi ta." Mễ Bối tiến lên đây, mở ra chuyện vui nói. "Quỳnh Lương Túy sắc thực đã trống không. Thịnh Quỳnh Lương Túy bình ngọc, đã chén rượu, đều là đi qua đặc chế. Một bầu rượu, vừa vặn 20 chén, một giọt không nhiều một giọt không ít. Trừ ban đầu ba người một người một chén bên ngoài, mặt khác rượu đều bị Tần Minh một người uống cạn sạch." Nghe được Mễ Bối lấy rượu, mặc dù biết đối phương là đang nói đùa, Tần Minh vẫn đủ ngượng ngùng sờ lỗ mũi một cái. Hắn cũng nhìn ra, Mễ Bối cũng cực kỳ thích rượu ngon này. Cái này giống như đoạt đối phương yêu thích chi vật, để cho hắn có chút xấu hổ. "Ta chỗ này vừa vặn còn có một bình." Thanh Hân Lan từ trong không gian giới chỉ, lại lấy ra một bầu rượu, đặt lên bàn, cười nói. "A." Mễ Bối không nói hai lời nhào tới trước, ôm chặt lấy bầu rượu, lớn tiếng nói, "Đây là của ta Quỳnh Lương Thúy, là của ta Quỳnh Lương Thúy." Nói xong, liền vì chính mình châm một chén, miệng vừa hạ xuống, gương mặt từng đỏ. Nàng chỉ có hai chén rượu số lượng, mà chén rượu này uống lại có chút gấp gáp, lập tức liền lên đầu rồi. "Ta có chút choáng luôn, ta đi nghỉ trước một hồi." Mễ Bối nâng cốc buông xuống, lung la lung lay. Quỳnh Lương Túy cũng không say lòng người, sẽ chỉ say mê. Không thịnh tiểu lực người uống, sẽ có một loại bay vào đám mây, không buồn không lo cảm giác. Cũng bởi vì này loại trí cực cảm giác, mới khiến cho Quỳnh Lương Túy giá trị liên thành, bị thụ tôn sùng. Chương 1824, cáo biệt. Chương 1824, cáo biệt. Thuyền một mực tại hướng trong thuyền chạy, Mễ Bối về buồng nhỏ trên tàu nghỉ ngơi. Tần Minh cùng Thanh Hân Lan lại một ôm không có một đâm trò chuyện. Thỉnh thoảng, Thanh Hân Lan sẽ vì Tần Minh châm cho một chén rượu. Thanh Hân Lan là Thanh gia đại tiểu thư, nàng đem tư thái thả thấp như vậy, Tần Minh đương nhiên cũng không có cố ý xa lánh. Hai người trò chuyện vui vẻ. Đối với Tần Minh tới nói, cái này Lan Châu tất cả gia tộc cũng không phải là cao không thể chạm. Đầu tiên, trên người của hắn huyết mạch là thánh huyết, mà Lan Châu gia tộc có mấy cái gia tộc nắm giữ thánh huyết còn chưa thể biết được. Về thiên phú, hắn cũng không so với người khác chênh lệch. Còn như tài lực, Tần Minh từ trước đến nay cũng không có lo lắng qua phương diện này. Hắn là luyện đan sư, là có thể nhẹ nhõm luyện chế hoàn mỹ đan dược luyện đan sư, tài lực chỉ cần tốn thời gian tích lũy mà thôi. Coi như những thứ này cũng không bằng đại gia tộc, Tần Minh cũng sẽ không cảm thấy tự thi. Hắn kết giao bằng hữu, không nhìn bất kỳ vật gì, chỉ nhìn đối phương phẩm tính, cùng đối phương thái độ đối với chính mình. Ít nhất bây giờ Thanh Hân Lan là đáng giá kết giao. Nhìn xem trước mặt Tần Minh như thế vừa vặn, Thanh Hân Lan trong lòng càng thêm xác định, phía sau hắn khẳng định có thế lực. Võ giả bình thường, nếu là nàng tự mình rót rượu, tuyệt đối không dám uống. Thân phận địa vị còn tại đó, cũng không phải nói coi nhẹ liền có thể sao lãng. Dần dần, theo thuyền nhỏ chạy, phu cận thuyền càng nhiều lên. Thậm chí xuất hiện từng chiếc xa hoa thuyền lớn. Mà hai người ở đầu thuyền nói chuyện phiếm, cũng chung quy là bị những người khác thấy. Nhìn thấy Thanh Hân Lan, không ít người liên tục kinh hô, cũng đối Tần Minh thân phận ngờ vực vô căn cứ không chừng. Trong đó có Lan Châu Vương gia công tử. Một chiếc xa hoa trên thuyền lớn, người mặc màu tím công tử nhà họ Vương, ôm tiểu thiếp, tại hạ nhân hầu hạ bên dưới, đang thưởng thức trên hồ cảnh đẹp. Xem như Vương gia gia tộc tiểu nhi tử, hắn sinh hoạt áo cơm không lo, cũng không có bất cứ áp lực. Gia tộc khác thường thường dòng chính gia tộc tử đệ rất nhiều, mà hắn Vương gia chỉ có hắn và ca ca hai người. Đối với quyền lực, hắn cũng không nhu cầu danh lợi, chủ động từ bỏ, đổi lấy Vương gia đối với hắn chăn heo đồng dạng sinh hoạt. Hắn bỏ qua, đối với gia tộc cũng coi như chuyện tốt. Gia tộc đem nhiều tư nguyên hơn, lấy ra toàn tâm toàn ý bồi dưỡng hắn ca ca. Cũng bởi vì hắn rõ ràng biểu thị từ bỏ, ca ca từ đầu đến cuối đều cảm thấy thua thiệt hắn, chẳng những không có chèn ép, ngược lại hắn muốn cái gì, ca ca liền thỏa mãn cái đó. Vinh hoa phú quý với hắn mà nói, đã thưa thớt, hắn muốn có được một chút trước kia không có được đồ vật. Mà lúc này, mỹ nhân bảng bị hắn để mắt tới rồi. Có thể trên mỹ nhân bảng nữ tử, phía sau đều có thế lực, cũng không phải là hắn muốn có thể có được. Càng là không có được đồ vật, càng là muốn có được. Đặc biệt là mỹ nhân bảng hạng nhất, Thanh Hân Lan, tức thì bị hắn coi là vật trong bàn tay. Nhưng tức là, Thanh Hân Lan tựa hồ đối với hắn hờ hững, mỗi một lần muốn đem nàng hẹn ra, luôn luôn tìm các loại lý do từ chối. Hôm qua, hắn lại một lần bị cự tuyệt, hiện tại tâm tình ít nhiều có chút hề bại. Đang nhàm chán uống vào rượu buồn, bên người bỗng nhiên truyền đến từng đợt tiếng kinh hô, tại những thứ này tiếng kinh hô ở bên trong, hắn mơ hồ nghe được Thanh Hân Lan ba chữ. Thanh Hân Lan? Thanh Hân Lan ở đâu? Vương gia công tử đứng người lên, hướng về phía phụ cận hạ nhân hỏi. Vội vàng, lũ tiểu nhân tốc độ nhanh nhất, tra xét xong tình huống. Công tử, Thanh Hân Lan tại trên một chiếc thuyền nhỏ. Nghe được người làm hồi báo, hắn kích động không thôi. Bình thường hẹn nàng không ra, lần này ở trên hồ đụng phải, luôn không khả năng đẩy nữa thoát đi. Chỉ cần thấy nhiều mấy lần, hắn có lòng tin cầm xuống đối phương. Thuận hạ nhân phương hướng chỉ, hắn thấy được tha thiết ước mơ Thanh Hân Lan. Chương 1825, trọng thao cựu nghiệp chương 1825, trọng thao cựu nghiệp Thanh Hân Lan tại trên hồ nhìn, đẹp hơn. Nhìn thấy Thanh Hân Lan hoa nhường nguyệt thẹn dung mạo, Vương gia công tử đều có chút ngây dại. Nhưng lúc này, chứng mắt Tần Minh xuất hiện ở hắn bên trong tầm mắt. Chuyện như thế nào? Nàng thế nào cùng một cái nam nhân đang uống rượu? Vương gia công tử nổi trận lôi đình, sắc mặt đỏ lên. Tốt, hắn nhìn mời bạn mời, đối phương không ra, lại nguyên lai là đã cùng nam nhân khác ước hẹn rồi. Thanh Hân Lan sớm đã bị hắn coi là món ăn trong mâm, hiện tại chính mình yêu thích chi vật bị đoạt đi, Vương gia công tử từ trước đến nay không có phát lửa lớn như vậy. Vẫn luôn là hắn cướp đoạt những người khác đồ vật, cho tới bây giờ không có ai đoạt hắn nhìn chúng. Đoạt thê chi hận, thù giết cha, không đội trời chung. Càng là đem hắn lòng tràn đầy vui vẻ, muốn cùng giai nhân quan hệ thêm gần một bước chờ mong, cho đả kích thành không. Đi. Xích quả đấm, Vương gia công tử quát khẽ nói. Công tử, không đi gặp thấy Thanh Hân Lan sao? Một người làm thăm dò mà hỏi. Hắn có biết, nhà mình công tử đối với Thanh Hân Lan cực kỳ mê muội. Hiện tại thật vất vả ở trên hồ đụng phải, tốt biết bao cơ hội, có thể cùng một chỗ vừa xem trong hồ cảnh đẹp. Thấy cái gì gặp, Lan? Vương gia công tử một cước đá ngã lăn cái này bình thường thích nhất hạ nhân. Thuyền lớn hoảng hoảng du du xuất phát, hướng phía bên bờ mà đi. Trên thuyền Vương gia công tử gắt gao siết quả đấm, trong mắt phun ra hừng hực hận ý. Ta mặc kệ ngươi là ai, đua ta bạn cũng sẽ không buông qua ngươi. Ngươi tới, cho ta đi thăm dò rõ ràng cùng Thanh Hân Lan ở chung với nhau người là người nào, ta muốn hắn toàn bộ tình báo. Vâng. Có hạ nhân nơm nớp lo sợ đáp. Bơi một vòng về sau, mễ bối liền tỉnh, ba người lại hàn huyên một hồi, trời đã sáng rồi. Thanh Hân Lan xuống thuyền rời đi, Tần Minh cũng là cùng mễ bối tạm biệt. Hắn lần này tới phượng phụ là vì hoàn thành lời hứa của mình, cùng tìm tới vị trí của nàng, tốt trả lại nàng nhân tình. Chuyện bây giờ đã xong, còn có thể chuyện trọng yếu hơn muốn làm, đương nhiên không lại chỉ hoãn. Khuyên nữa mấy lần về sau, phát hiện Tần Minh đã quyết định đi, còn tốt đối phương tựa hồ dự định lưu tại Lan Châu phát triển, liền không có lại kiên trì, lưu luyến không rời cùng Tần Minh tạm biệt. Mễ bối cũng biết Tần Minh tại Lan Thành chưa quen cuộc sống nơi đây, phái một vị hạ nhân đi theo hắn khoảng chừng. Chờ hắn tại Lan Thành an trí xuống tới về sau, hạ nhân liền sẽ một lần nữa về phượng phủ. Tần Minh cũng không còn cự tuyệt mễ bối có hảo ý, hắn xác thực cần một người giúp hắn trợ thủ. Xuống thuyền, Tần Minh tại người này dẫn dắt, không bao lâu đã tìm được mục đích của mình, chuyên môn giao dịch Lan Thành bất động sản địa phương. Người bên trong không ít, đi vào về sau, không ai bất luận kẻ nào bắt chuyện chính mình. Tần Minh cũng không ngoài ý muốn, đi thẳng tới một mặt tường trước, nhìn xem trên mặt gián tiếp phòng ốc bán ra tin tức. Tùy ý tuyển một gian không lớn không nhỏ cửa hàng, cho mấy bình hoàn mỹ đan dược, liền để hạ nhân đi công việc mua bán thủ tục. Mễ bối chuyên môn phái tới người, khắp mọi mặt năng lực đều cực kỳ xuất sắc, không bao lâu, sự tình sẽ làm tốt rồi. Cầm kế nhà, dựa theo phía trên địa chỉ, Tần Minh đi vào trước chính mình cửa hàng mới mua. Cửa hàng này vị trí cũng không thế nào tốt, nhưng mặt tiền cửa hàng diện tích rất lớn, trừ trước mặt chuyên môn dùng để kinh doanh mặt tiền cửa hiệu ra, bên trong còn có một hậu đường, ba cái gian phòng. Ở bên trong đi dạo một vòng, Thần Minh rất hài lòng. Chỉ là thời gian dài không có người ở, cho bụi rất nhiều. Những thứ này đều không phải là chuyện gì, rút chút thời gian, Thần Minh tại Lan Thành mua điểm nguyên thực, mở hai lô. Lần này luyện đan, hắn không có dùng toàn lực, luyện chế được không ít cựu phẩm đan dược. Cựu phẩm đan dược và hoàn mỹ đan dược chỉ là chênh lệch một cấp, có thể độ khó luyện chế ngày đêm khác biệt, giá trị cũng kém rất nhiều. Chương 1826, người hầu Mễ Độ chương 1826, người hầu Mễ Độ xuất ra 10 khỏa xà cảnh cựu phẩm đan dược, giao cho Mễ Độ, để cho hắn giúp mình lắp đặt thiết bị cửa hàng. Mễ Độ là hắn tại Phượng phủ làm hạ nhân về sau, cho mình lấy danh tự. Hắn vừa mới mua cửa hàng làm việc tốc độ, để cho Tần Minh rất hài lòng, lắp ráp sự tình cũng yên lòng giao cho hắn. Lắp đặt thiết bị căn bản không cần đến nhiều như vậy đan dược, nhiều hơn liền khen thưởng cho hắn rồi. Làm Tần Minh làm việc người, hắn đều rất hào phóng. Đạt được khen thưởng, Mễ Độ tinh thần khí càng đầy, bắt đầu toàn lực thu xếp lên cửa hàng lắp ráp sự tình. Mà Tần Minh làm vung tay trưởng quỹ. Đến Trung Châu mục đích rất đơn giản, tìm tới cứu tiểu thế giới phương pháp. Từ đúc thần dịch đạt được tình báo, cứu thế giới nhất định phải đúc thần dịch. Đúc thần dịch trừ có thể chữa trị thế giới ý chí bên ngoài, còn có thể khôi phục võ giả tổn thất tinh thần lực, có thể tu bổ thần hồn. Không phải ít đan dược cao cấp cần có nguyên liệu trọng yếu. Đây là cứu thế giới ý chí khó được nhất đồ vật, những vật khác cũng còn coi là tốt tìm. Nếu là chỉ là muốn một chút đúc thần dịch, cũng không phải nhiều khó khăn. Cần phải cứu tiểu thế giới, muốn cũng không ít. Mà lại, Thần Minh còn có một mục đích. Chỉ riêng cứu tiểu thế giới là được rồi sao? Nếu là nhiều một ít đúc thần dịch, còn có thể để cho thế giới ý chí trở nên càng mạnh hơn, thế giới linh khí rất càng thêm dồi dào. Đến lúc đó, Tần gia người thì càng có khả năng thông qua tu luyện, đột phá nguyên sĩ cảnh giới rồi. Hắn đã không phải là mới vừa tới Thiên Long thế giới. Đối với tiểu thế giới, Tần Minh làm rất nhiều nghiên cứu. Thế nào cứu tiểu thế giới, thế nào để cho trong tiểu thế giới võ giả đột phá, hắn đã có toàn bộ kế hoạch. Đối với tiểu thế giới tới nói, trong đó bất cứ sinh vật nào, tựa như con của nó đồng dạng. Mỗi một cái sinh vật đột phá đến nguyên sĩ cảnh giới, đều sẽ tiêu hao thế giới rất nhiều năng lượng, mà loại năng lượng này là không thể nào sống lại, chỉ có thể dựa vào ngoại giới đi bù đắp. Đem năng lượng không đủ, sinh vật liền không cách nào đột phá nguyên sĩ cảnh. Lúc trước huyết ma thế lực cắt đoạn, chính là loại này chân quý năng lượng. Cứu tiểu thế giới, trừ cần đúc thần dịch, còn cần hợp xà cảnh trở lên cường giả, tiêu tốn rất nhiều thời gian. Nếu chỉ có một cái hợp xà cảnh giới cường giả, tu bổ thế giới cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. Phòng đoán cẩn thận, ít nhất cần 200 năm. Thời gian quá dài. Tân Minh định dùng tài nguyên đi thuê đại lượng hợp xà cảnh cường giả. Mỗi lần nhiều nhất một cái hợp xà cảnh cường giả, chữa trị tiểu thế giới liền sẽ mau một chút. Nhưng thuê đại lượng hợp xà cảnh cường giả tất nhiên sẽ bại lộ trên người của hắn tài phú, dẫn tới không có hảo ý người nhìn trộm. Hắn ít nhất cần hợp xà cảnh mới có thể đi làm chuyện này. Thân thể của hắn ẩn chứa thánh huyết. Mặc dù không biết trên thân cụ thể là cái gì thánh huyết, cũng không biết nó đến cùng có tác dụng gì. Nhưng không thể nghi ngờ, hắn muốn đột phá, nhất định phải để cho thánh huyết tiến hóa. Hiện tại hắn biết rõ thánh huyết tiến hóa phương pháp duy nhất chính là nuốt hợp xà cấp tinh huyết khác. Trên người hắn còn có một khối hợp xà cảnh tinh huyết, hắn không có ý định hiện tại nuốt, mà là mua trước chút không hoàn mỹ hợp xà tinh huyết, lại nuốt quả này hoàn mỹ. Nếu là nuốt quả này hoàn mỹ tinh huyết, rất lớn trình độ sẽ để cho thân thể huyết mạch lần nữa tiến giai. Có thể đồng thời, cũng có khả năng rất lớn, nuốt không hoàn mỹ hợp xà cấp tinh huyết khác, không còn hữu hiệu quả. Tựa như hắn lúc trước nuốt tiên cấp huyết mạch đồng dạng. Hiện tại hắn lại nuốt tiên cấp huyết mạch, một chút hiệu quả đều không có. Cho dù là không hoàn mỹ hợp xà cấp tinh huyết khác, cũng là cần đại lượng nguyên thạch mới có thể mua sắm. Tân Minh còn có một lo lắng, hắn muốn để huyết mạch tiến giai thành hợp xà cảnh, rất có thể cần hợp giao cảnh giới tinh huyết. Mặc dù không phải hoàn mỹ cấp bậc, nhưng cho dù là không chọn bện hợp giao cảnh giới tinh huyết, cũng là có giá trị không nhỏ, cần hắn tích lũy đại lượng tài phú. Chương 1827, trưởng quỹ chương 1827, trưởng quỹ hắn hiện tại cần gấp đại lượng nguyên thạch, Tân Minh có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất, chính là bán đan dược. Đây là một vốn bốn lời, cũng là biện pháp nhanh nhất. Nhớ kỹ Mễ Bối đóng dấu phù tiến vào Nguyệt Lang Tông phụ cận bí cảnh, cũng nghe nói có rất nhiều cao cấp ấn phù, có các loại thần kỳ tác dụng. Bất quá cao cấp ấn phù giá cả cực cao, thậm chí so đan dược còn đắt hơn. Tân Minh hiện tại không có khả năng đi tu tập ấn phù chi đạo, như vậy hắn liền cần tiêu tốn rất nhiều nguyên thạch đi mua một ấn phù. Càng nghĩ, cần tiêu nguyên thạch địa phương cũng càng nhiều. Xem ra gần nhất nhất định phải cần cù một điểm. Tân Minh lắc đầu. Võ giả tu luyện khó khăn cỡ nào, may mắn hắn có luyện đan bản sự, cái này chật vật quá trình, ít nhất giảm bất chính thành. Võ giả bình thường chỉ có thể liều mạng từ giã ngoại chuẩn bị chút nguyên thực, cầm về thành phố lớn bán. Trong đó tốn hao kinh lịch, cùng trên đường nguy hiểm, không đủ để hướng người ngoài nói. Mễ Độ làm việc tốc độ rất nhanh, mới qua 3 ngày, Tần Minh đan phô liền sửa xong rồi. "Tần công tử, ngươi xem đan phô lắp ráp ngươi có hài lòng không? Nếu không phải hài lòng, ta gọi người đổi." Mễ Độ tại Tần Minh một bên giới thiệu. Nhìn xem các loại công năng đều rất hoàn thiện đan phô, Tần Minh hài lòng gật gật đầu, "Như vậy là được rồi. Ngươi làm không tệ." Nói xong, Tần Minh có cầm điểm đan dược cho hắn. Mễ Độ vui mừng tiếp nhận. Hắn chưa từng có gặp được hào phóng như thế chủ tử, lúc trước hắn coi là Mễ Bối tiểu thư phái hắn làm hầu hạ những người khác sống, chắc chắn khó thực hiện. Không nghĩ tới, chẳng những ngoại ý muốn tốt làm, hơn nữa còn có đại lượng ban thưởng. Đây chính là cựu phẩm đan dược, liền xem như phượng gia người hầu, hắn cũng chưa từng có dùng loại đan dược cấp bậc này tu luyện qua. Đồng dạng loại đan dược cấp bậc này đều là cung cấp cho phượng phủ bên trong, phượng phủ bên trong không phải dòng chính thành viên gia tộc. Không phải dòng chính thành viên gia tộc, cũng là thành viên gia tộc, thân phận và địa vị không phải hắn có thể so sánh. Thật không nghĩ tới, hắn có một chút còn có công tử tiểu thư đồng dạng đãi ngộ. Mễ Độ, ngươi đối với đan dược giá cả quen thuộc sao? Tần Minh hỏi. Mễ Độ rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, đại bộ phận ta đều quen thuộc, giống như là hợp giao cảnh giới cấp bậc đan dược, ta tiếp xúc không đến. Hợp giao cảnh giới đan dược, hắn đều không tiếp xúc qua, Mễ Độ chưa quen thuộc rất bình thường. Tần Minh lại hỏi, ta trong đan phô thiếu một trưởng quỹ, nếu như ngươi thì nguyện ý?
Nguyện ý.
Mễ Độ liên tục gật đầu. Hắn đã nhìn ra, vị chủ nhân này cực kỳ lớn mới, mà lại đang cùng Mễ Bối tiểu thư quan hệ cực tốt. Là về Phượng gia lúc một cái phổ thông người hầu, vẫn còn là nơi này trợ giúp Tần Minh làm việc, không cần nghĩ, nhất định là nơi này tốt. Vậy thì tốt, tiệm này sau này liền giao cho ngươi chăm sóc, ta mỗi một tuần đều sẽ vì cửa hàng bổ sung đan dược, ngươi một mực bán là được. Tần Minh vân phò nói, cửa hàng lớn như vậy, một mình ngươi cũng đội vàng không đến, lại chiêu hai cái.
Vâng.
Mễ Độ tinh thần phấn chấn nói. Tần Minh đem không gian trong giới chỉ đã sớm chuẩn bị xong đan dược lấy ra, đặt ở trên quầy, cái này một chút là cho ngươi bình thường dùng tu luyện, coi như là ngươi thủ lao, mà khác những thứ này ngươi đem bọn chúng phân loại bày ở trên quầy. Lan Thành có không gian giới chỉ bán, Tần Minh mua một cái, mặc dù không gian không lớn, trang trí vật nhỏ, vẫn là vô cùng phương tiện. Nhìn xem trên quầy thuộc về chính mình bình ngọc, Mễ Độ hai mắt tỏa ánh sáng. Mặc dù không biết bên trong rốt cuộc có bao nhiêu, vốn lấy Tần Minh nhất quán hảo phong tính cách, đan dược số lượng chắc chắn không ít, phẩm cấp cũng sẽ không rất thấp. Yên tâm, Tần công tử, ta nhất định sẽ đem cửa hàng xử lý thỏa đáng. Chương 1828, cửa hàng danh tự chương 1828, cửa hàng danh tự Tần Minh gật đầu, còn nói thêm, cửa hàng chúng ta đang lượng, bán giá cả, so mặt khác trên thị trường giá cả, thấp hơn nửa tầng. Mặt khác, nếu là có thế lực hướng ngươi đại lượng mua sắm, ngươi cho giá cả, thấp hai thành. Nghe vậy, Mễ Độ muốn nói lại thôi. Có lời gì cứ việc nói. Tần Minh nói, nếu là thấp hơn hai thành, chúng ta không phải không bao nhiêu lời. Mễ Độ thăm dò đưa ra ý kiến, kỳ thật chúng ta chỉ cần so giá thị trường, thấp hơn một thành rưỡi, liền sẽ có người đến hướng chúng ta mua sắm. Hướng mình Đông ra đề nghị, vốn chính là hắn xem như trưởng quỹ trách nhiệm. Lời hắn nói, rất có giảng cứu. Nếu là dựa theo Tần Minh cái này bán pháp, nào chỉ là không có lợi nhuận, đơn giản chính là lô vốn. Hắn vì mình tiền đồ cân nhắc, đương nhiên không muốn Tần Minh sinh ý có thể trưởng kỳ làm tiếp. Dạng này, là hắn có thể trưởng kỳ đạt được tốt đãi ngộ, không cần đến về Phượng gia, xem như phổ thông người hầu. Phượng gia đối với người hầu đãi ngộ rất tốt, quản cũng cực lòng, nhưng lại thế nào tốt, cũng còn kém rất rất xa Tần Minh nơi này. Hơn nữa nhìn Tần Minh phương thức làm việc, sau này rất có thể 7 ngày chỉ cửa hàng bù một bên dưới hàng. Cũng liền mang ý nghĩa, hắn có cửa hàng toàn quyền quyền lợi quản lý, đây là bao nhiêu cơ hội khó được. Không sao, cứ như vậy bán, ta có đường dây đặc thủ, cầm hàng giá cả thấp một chút. Tần Minh nói thẳng, hắn ở đâu là cầm hàng, đều là mình luyện chế. Bất quá, hắn luyện chế xác suất thành công, cùng thành đan về sau số lượng, không phải những luyện đan sư khác có thể so sánh. Lại thêm hắn luyện đan tốc độ, một người liền có thể chống đỡ lấy một cái cửa hàng sinh ý, hắn làm chính là một vốn bốn lời sinh ý càng tốt, hắn kiếm càng nhiều. Cửa hàng này mặc dù diện tích rất lớn, có thể vị trí có chút hẻo lánh, muốn xuất hàng số lượng đủ, nhất định phải đem giá cả hạ thấp. Mặt khác, trừ bán ra đan dược ra, cửa hàng chúng ta còn thu mua nguyên thực, cái gì phẩm cấp nguyên thực đều thu mua, so giá thị trường cao hơn một thành. Tần Minh lại phân phó nói, võ giả bình thường từ giã ngoại chuẩn bị chút nguyên thực trở về, là liều mạng. Tần Minh cũng vui vẻ cao điểm giá cả, để bọn hắn kiếm nhiều một chút. Mà lại, cứ như vậy, hắn bình thường luyện đan cần có nguyên thực, cũng có nơi phát ra, không cần đến hắn đi thị trường mua, lại cao một thành. Mễ Độ coi như là triệt để minh bạch Tần Minh hào phóng cá tính. Hắn không riêng đối với chính mình hào phóng, làm sự tình vốn chính là vung tay quá chán. Bất quá, lấy đối phương năng lực, nghĩ đến điểm ấy vung tay quá chán không gọi là gì. Không giống chính mình, một khối nguyên thạch hận không thể chia hai nửa tiêu. Lại phân phó một chút bình thường phải chú ý sự tình, Tần Minh liền hướng hậu đường bước đi, nếu là có chuyện trọng đại, có thể tìm ta. Chuyện đơn giản, chính ngươi nhìn xem cầm chú ý là được. Mễ Độ đội vàng xoay người gật đầu, đương nhiên lại nhớ tới, còn có một cái đại sự không có cùng Tần Minh nói, Tần công tử, cửa hàng chúng ta hẳn là lấy cái danh tự, ngươi nói gọi cái gì tốt? Chỉ thấy hậu đường nhẹ nhàng bay ra hai chữ, tùy tiện.
Tùy tiện.
Cái này nhưng làm Mễ Độ cho khó xử, ở hẳn là Tần công tử ở chỗ này mở đan phô, chỉ là vì chơi vui. Nếu không phải vậy hắn thế nào ngay cả danh tự đều không để ý, bán đan dược cũng gần như không có kiếm tiền. Như thế tưởng tượng, Mễ Độ cảm thấy khả năng này rất lớn. Tần Minh quy định đan dược giá cả, đều nhanh tiếp cận mặt khác đan phô thu mua đan dược giá tiền.
Không, không phải tiếp cận, là thấp hơn những bộ phận khác đan phô giá thu mua.
Chứ những đại thế lực kia mở đan phô bên ngoài, gian kia đan phô có năng lực cầm thấp như vậy giá cả đan dược.
Chương 1829, bán đan dược gì chương 1829, bán đan dược gì Lan Thành luyện đan sư rất nhiều, nhưng võ giả bình thường càng nhiều.
Lan Thành đan dược thị trường vẫn luôn là cung không đủ cầu. Nhưng lại bởi vì đan phô số lượng rất nhiều, giá cả một mực trướng không đi lên. Đại bộ phận cửa hàng số không bán đan dược, chỉ có thể kiếm được tiền một thành lợi nhuận. Cũng chớ xem thường cái này một thành lợi nhuận. Đan dược giá cả cực cao, xuất hàng số lượng cũng không ít, cứ như vậy một thành lợi nhuận, cũng có thể làm cho đan phô lão bản ăn đồ mãn vì chẳng. Lấy Tần Minh quy định giá cả bán ra, nghĩ đến hẳn là sẽ có không ít đan phô trực tiếp tới nơi này cầm hàng. Dù là Tần Minh phía sau có con đường, có thể cầm tương đối thấp giá cả, cũng không có khả năng thấp đến loại trình độ này. Khả năng lớn nhất, Tần Minh mở đan phô cũng không phải là vì kiếm tiền, chỉ là vì chơi bùa mà thôi. Những thế lực này đám công tử ca, ý nghĩ đều rất kỳ lạ, mở đan phô chơi cũng không có cái gì kỳ quái. Lắc đầu, Mễ Độ không nghĩ nhiều nữa. Nay cũng không phải hắn muốn bận tâm sự tình, hắn phải làm chính là đem đan phô chiếu cố tốt. Mễ Độ lấy lại tinh thần, nhìn xem trên quầy đan dược, hương phấn xoa xoa đôi bàn tay. Cẩn thận cầm lấy thuộc về chính mình chính là cái kia bình ngọc, đổ ra một khỏa đan dược. Cửu phẩm tiên nguyên đan. Nhìn số lượng này, hẳn không ít. Toàn bộ đổ ra về sau, đến hết thảy 7 viên. Tân Minh nói 7 ngày sau đó vì ta bổ hàng, mà cho 7 viên cửu phẩm tiên nguyên đan, ý tứ không phải là ta ở chỗ này làm việc, hắn mỗi lần đều sẽ cho ta 7 viên tiên nguyên đan. Nghĩ như vậy, Mễ Độ hưng phấn ngốc ngốc cười. Khả năng này không lớn, cũng không phải nói không có. Mấu chốt là Tân Minh thật sự là quá hào phóng rồi, so với hắn trước kia thấy qua tất cả công tử, tất cả tiểu thư, còn lớn hơn mới hơn nhiều. Nếu thật mỗi lần cho hắn 7 viên tiên nguyên đan, cái này không có nghĩa là hắn sau này có thể không gián đoạn dùng cựu phẩm thiên nguyên đan tu luyện. Đây chính là đại thế lực tiểu thư bọn công tử mới có đãi ngộ. Hắn hiện tại cũng có thể hưởng thụ lấy. Đương nhiên, hắn cho rằng khả năng này không lớn. Khả năng lớn nhất, cái này một bình đan dược là hắn một cái quý, thậm chí là một năm thù lao. Nhưng, lòng người đều là chưa đủ, nhìn thấy tốt, liền kỳ vọng tốt hơn. Vạn nhất đúng như ước nguyện của hắn đây. Cho ta đan dược đều quý giá như vậy, bán đan dược lại là cái gì phẩm cấp? Đem thuộc về chính mình bình ngọc cất kỹ, Mễ Độ ánh mắt chuyển hướng quầy hàng mặt khác bình ngọc. Đan phô mua bán cái gì phẩm cấp đan dược, quyết định hắn cái này làm quản lý địa vị. Liên như là làm hạ nhân, tiến vào đẳng cấp khác nhau phủ đệ đồng dạng. Hắn là phượng phủ người hầu, mặc dù là người hầu, nhưng đi ra ngoài tuyệt đối sẽ không có người dám khi dễ. Cái gọi là đánh chó cũng phải ngó mặt chủ, mặt khác phủ đệ người hầu, nhưng là không còn tốt như vậy. Nếu hắn chỗ bán đan dược giá trị cao, sau này đi trên đường, rất có thể có không ít người chủ động định bợ hắn. Nếu là bán đan dược, giá trị rất thấp, người khác cũng sẽ không đem hắn nhìn ở trong mắt. Thế giới cứ như vậy hiện thực. Mong đợi mở một cái bình ngọc, đổ ra một khỏa, phát hiện là cửu phẩm thiên nguyên đan. Đúng vậy, bán cửu phẩm thiên cấp đan dược. Mễ Độ cao hứng gật gật đầu, bán thiên cấp đan dược cửa hàng tại Lan Thành thuộc về trung đẳng. Lại mở ra một cái bình ngọc, đổ ra mới phát hiện, cái này lại không phải hắn dự liệu thiên cấp đan dược, mà là hợp xà cảnh giới đan dược, mà lại là xà cảnh cửu phẩm đan dược. Ông trời ơi, Mễ Độ tay đều có chút run rẩy. Xà phẩm đan dược ý vị như thế nào, mang ý nghĩa đan phô đem thuộc về Lan Thành đứng đầu đan phô. Dù là vị trí của nó lại, dù là nó lắp đặt thiết bị so ra kém thế lực lớn lái đan phô, nhưng chỉ cần kinh doanh hợp xà cảnh giới đan dược, liền hoàn toàn khác biệt. Chương 1830, nguy hiểm sắp tới. Chương 1830, nguy hiểm sắp tới. Kinh doanh xà cảnh đan dược mang ý nghĩa, nơi này sẽ có hợp xà cảnh cường giả tới mua. Một cái đan phô là cùng trời sĩ liên hệ, một cái đan phô là cùng hợp xà cảnh liên hệ, hai cái này có thể đánh đồng sao? Thần công tử thật sự là thần thông quảng đại. Đem đan dược cẩn thận bày ra tại chiến kệ, Mễ Độ một bên trong lòng cảm thán không thôi. Không hổ là cùng tiểu thư nhà mình kết giao người, như tầm như mã tầm mã, Tần công tử sau lưng bối cảnh, thâm bất khả trắc. Lan Thành Vương gia phủ đệ. Tần Minh chỉ là một cái tiểu thế giới võ giả. Vương Bạt ngồi ở ghế dựa, nghiêng chân, liếc xéo dưới đáy hạ nhân. Có phải hay không điều tra sai rồi, hắn nhưng là có thể cùng mẹ bối, Thanh Hân Lan cài đặt quan hệ người. Ngày đó ở trên hồ gặp nhau, đi qua điều tra mới biết được, Thanh Hân Lan du lịch hồ cũng không phải là bởi vì Tần Minh, mà là bởi vì nàng hảo hữu mẹ bối. Hắn đã hiểu lầm. Nhưng, hiểu lầm thì sao? Dám cùng hắn coi trọng nữ nhân chít chít ta gắt, nên gánh chịu chọc giận hắn hậu quả. Thanh Hân Lan tự thân vì đối phương rót rượu, này làm sao có thể tha thứ? Thanh Hân Lan cũng không có cho mình ngược lại qua rượu. Hiện tại điều tra phát hiện, lại là một cái tiểu thế giới võ giả, càng không thể tha thứ. Thiếu gia, thiên chân vạn xác, tuyệt đối không có chút nào sai lầm. Hạ nhân lơm lớp lo sợ báo cáo. Vương Bạt khẽ gật đầu, hắn cũng biết, dưới tay mình làm việc, tuyệt đối không dám qua loa. Lấy thế lực của Vương gia, điều tra một người nội tình, lại cực kỳ đơn giản rồi. Hắn chỉ là đối với có được tình báo, có chút không dám tin tưởng. Chỉ là một cái tiểu thế giới ma cà đông, thật sự là muốn chết. Vương Bạt khinh thường xẹp lép miệng. Một cái võ giả bình thường cũng dám đắc tội hắn Vương gia, thật sự là không biết sống chết. Mỗi một năm bị hắn giết người, không biết có bao nhiêu. Thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít. Căn bản không cần để ý hạ nhân cũng biết nhà mình công tử, thăm dò mà hỏi, có muốn không ta đi làm hắn. Tân Minh chỉ là thiên sĩ cảnh giới, gọi mấy người liền có thể giết. Vương Bạt hít mắt, tinh tế nghĩ nghĩ, nói, Tân Minh không thể giết, ít nhất không thể trong thành giết. Hắn mặc dù là một cái tiểu thế giới người, khả năng cùng mẹ bối cài đặt quan hệ, chứng minh có chút bản sự. Nếu là trắng trợn giết, Phượng gia nếu là bắt lấy chuyện này, ta Vương gia cũng không dễ chịu. Hắn mặc dù không có Vương gia gia tộc quyền kế thừa, chỉ cần sống phóng túng là được, sự tình gì đều không cần quản. Còn có một chút, hắn không thể cho Vương gia gây phiền toái. Nếu là ảnh hưởng đến Vương gia, địa vị của hắn cũng sẽ nhận uy hiếp. Hắn không phải trong thành không mở ra đàn phô sao? Trước hết để cho hắn cửa hàng sập. Khép mắt Vương Bạt, sát khí lộ ra ngoài, nếu là hắn ra khỏi thành, trực tiếp giết. Trong thành thị không dễ giết, Lan Thành có quy củ của mình. Có thể ngoài thành, người nào quản được rồi? Bị hắn giết một người, chỉ cần không ai nhìn xem, người nào có thể tra được trên đầu của hắn tới? Coi như tra được, Tần Minh cũng không phải Phượng gia người nào, hắn đã giết cũng liền giết, Phượng gia cũng không thể cầm chuyện này viết văn chương. Trong thành giết, cùng ở ngoài thành giết, hoàn toàn là hai khái niệm. Ta cũng không tin ngươi có thể cả một đời lưu lại trong thành. Vương Bạt tùy ý phất phất tay. Bọn hạ nhân lúc này lĩnh mệnh lui ra. Bọn hạ nhân sẽ thế nào lại đem Tần Minh cửa hàng làm sập, liền không cần hắn quan tâm. Nhất định là hợp lý thủ đoạn hợp pháp, tuyệt đối sẽ không để cho Vương gia gặp phiền phức. Tần Minh cửa hàng cũng bị mất, hắn cũng không tin đối phương sẽ một mực lưu lại trong thành. Lan Thành tiêu phí cũng không tiện nghi, không có nguồn kinh tế, trừ phi hắn tìm mẹ bối đòi tiền. Khả năng này rất nhỏ. Chương 1831, mở tiệm đại cắt. Chương 1831, mở tiệm đại cắt. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, mẹ độ mặc chỉnh chỉnh tề tề, đang thông chi Tần Minh về sau, hắn liền mở ra đại môn. Hôm qua trong đêm, hắn làm đan phô lên tốt danh tự, sai người làm khối dẹp, treo ở ngoài cửa rồi. Danh tự liền kêu Tần Thị Đan Phô. Trung quy trung cụ danh tự. Tiểu Trúc, Tiểu Dư, hai người các ngươi tinh thần một chút, hôm nay là ngày đầu tiên khai trương, muốn cho khách hàng lưu lại ấn tượng tốt. Mễ Độ sửa sang lại y quan, đối với hai vị hạ nhân nói, hai cái này hạ nhân là hắn chiêu mộ, vì đem đan phô quản lý tốt. Đây chính là một gian bán gia hợp xà cảnh đan dược đan phô, làm sao có thể chỉ có hắn một cái trưởng quản, ngay cả một hạ nhân đều không có. Căn này đan phô đang sửa chữa thì liền có không ít lan thành võ giả tới đây xem náo nhiệt, hiện tại cửa vừa mở ra, không ít người nhận được tin võ giả, liền tiến đến mong nó. Mễ Độ cẩn thận tiếp đãi bọn hắn. Cái này ngày đầu tiên là cửa hàng mấu chốt nhất một ngày, sinh ý làm tốt rồi, sau này liền sẽ thuận lợi. Nếu là xảy ra sự cố, ảnh hưởng cực lớn, thậm chí khả năng trực tiếp để cho đan phô ngọn củ đòi. Nơi này có hợp xà cảnh đan dự bán. Có võ giả hoảng sợ nói. Nghe vậy, những võ giả khác đồng loạt tiến lên. Không chỉ là hợp xà cảnh đan dược, mà lại là cựu phẩm đan dược, cao như thế phẩm giai cấp đan dược, cái này đan phô chủ nhân lai lịch không nhỏ. Từng vị võ giả đồng loạt nghị luận. Mẹ trưởng quỹ, ngươi cái này đan muốn làm sao bán? Có người bắt đầu hỏi giá, thái độ so bắt đầu lúc đi vào tốt hơn rất nhiều. Đã đoán được căn này cửa hàng chủ nhân thế lực đến, tự nhiên là quy củ lên. Mễ Độ đối với võ giả trước sau thái độ chuyển biến, sớm có đoán trước, hắn mặt nở nụ cười, cười ha hả nói, "Khỏa này xà nguyên đan, chỉ cần 9 vạn 5000 nguyên thạch là được. So giá thị trường thấp nửa thành." Võ giả này là hợp xà cảnh, nghe được Mễ Độ lời nói, hỏi ngược lại, "Không sai." Mễ Độ đối với hắn phản ứng rất hài lòng. Đây chính là hắn muốn hiệu quả, kể từ đó, đan phô thanh danh tất nhiên sẽ mở. "Cho ta đến một khỏa. So địa phương khác tiện nghi, tại địa phương khác là mua, ở chỗ này cũng là mua." Vì cái gì không mua tiện nghi một chút đây? Mễ Độ từ trong quầy cầm một khỏa đan dược đưa cho đối phương. Võ giả này sau khi nhận lấy, trực tiếp an vị trên mặt đất tu luyện. Nửa ngày, võ giả đứng dậy, lớn tiếng nói, "Lại cho ta đến 10 khỏa." Những người khác đã sớm chờ lấy hắn, nhìn thấy tu luyện qua về sau, tiếp tục mua, trong nháy mắt liền biết, căn này đan phô đan dược không có vấn đề. Lập tức, ngươi một khỏa, ta một khỏa đã bắt đầu tranh mua. Tần Minh cho phân lượng cũng không nhiều, không tốn bao lâu thời gian, hôm nay số lượng liền bán hết rồi. "Xin lỗi rồi các vị, đan phô bên trong đan dược đã bán sạch, ngày mai xin sớm." Mễ Độ cho mọi người khách hàng chắp tay nhận lỗi. Nghe được ngày mai có bán, không mua được võ giả, vẻ mặt tươi cười, "Mễ trưởng quý khách khí. Hôm nay căn này đan phô có thể bán không ít đan dược, bán sạch có thể thông cảm được. Mặc dù không mua được, nhưng chỉ cần chờ lâu một ngày là được." "Mễ trưởng quý, ngươi nơi này có không có đề phẩm đan dược bán?" Có võ giả thăm dò mà hỏi. Mọi người võ giả dựng thẳng lốt hai, chờ lấy Mễ Độ trả lời vấn đề này. Mặc dù nơi này đan dược so địa phương khác tiện nghi nửa thành, nhưng nơi này chỉ có cựu phẩm đan dược. Không phải ai đều dùng nổi cựu phẩm. Võ giả bình thường, đồng dạng dùng nhất phẩm đan dược tu luyện. Ngẫu nhiên dùng một khỏa cựu phẩm đan dược, vẫn là lấy ra chính mình vốn ban đầu. Nếu là căn này cửa hàng có đề phẩm đan dược bán, mà còn giá cả vẫn là dễ dàng như vậy, bọn hắn nhất định sẽ mỗi ngày tới đây bán. Tiện nghi nửa thành, cái này tiện nghi cường độ cũng không nhỏ. Chương 1832, tiện nghi giá cả. Chương 1832, tiện nghi giá cả không có ý tứ các vị, nơi này chỉ có cựu phẩm đan dược. Mễ Độ chắc tay, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo chức nghiệp thức mỉm cười. Hắn đã sớm biết sẽ như thế. Nếu là đan phô bán là nhất phẩm đan dược, tiện nghi nửa thành, đã sớm bán sạch rồi, chỗ nào dùng đợi đến trời tối. Hắn cũng ngoài ý muốn, vì cái gì Tần Minh lấy ra đan dược đều là cao phẩm. Phải biết, đồng dạng đan phô đều là đem cao phẩm đan dược dùng để xem như đan phô chưa bài, chỉ là đặt ở cái kia bài. Dù sao, cao phẩm đan dược chỉ có phú gia công tử mới thường thường dùng để tu luyện, mà võ giả bình thường chỉ có hơi giàu một chút mới có thể ngẫu nhiên tiêu phí. Phía ngoài nguồn cung cấp cũng là đê phẩm đan dược tốt cầm, cao phẩm đan dược khó. Cao phẩm đan dược, đại bộ phận đều là trực tiếp đưa đến các đại thế lực, căn bản không xuất hiện ở trên thị trường. Cũng bởi vì lan thành cao phẩm đan dược trong chỗ, cho nên hôm nay sinh ý mới tốt như vậy. Qua một đoạn thời gian, đợi đến võ giả bình thường trong tay nguyên thạch tiêu hao sạch sẽ, nên mua cũng mua rồi, đan dược tiêu thụ tốc độ tất nhiên chậm lại. Mặc dù sẽ chậm lại, có thể bởi vì là phần độc nhất, hoặc có lẽ là lấy cái giá tiền này là phần độc nhất, nhất định sẽ không lo bán, chỉ là bán chậm một chút mà thôi. Mấu chốt nhất là Tần Minh cho đan dược định giá, nhất định sẽ có rất nhiều thế lực, rất nhiều đan phô tại chính mình nơi này cầm hàng. Đại lượng tiêu thụ, sau này nhất định là căn này cửa hàng đầu to, bán lẻ chỉ là đầu nhỏ mà thôi. Mọi người vừa nghe chỉ có cựu phẩm đan dược, biểu lộ cũng hơi hơi kinh ngạc, lại có chút đáng tiếc. Lắc đầu, đồng loạt rời đi đan phô. Bọn hắn kỳ thật đã sớm tới, chẳng qua là mua không nổi, cũng dùng không nổi cựu phẩm đan dược, cho nên mới chờ tới bây giờ. Đợi đến mẹ trưởng quỹ nhàn rỗi xuống tới, vừa muốn mua một chút đê phẩm đan dược. Đáng tiếc, nếu là căn này cửa hàng có thể bán đê phẩm đan dược tốt biết bao nhiêu, dạng này bọn hắn có thể có được lợi ích thiết thực. Tất cả khách nhân đều rời đi, Mễ Độ ngồi ở trong quầy, thanh toán hôm nay giấy tờ, thuận miệng hướng về phía hai cái hạ nhân nói, "Hôm nay các ngươi cũng khổ cực rồi, nơi này có hai bình đan dược, là của các ngươi thủ lao." Tiểu Trúc, Tiểu Dương nghe vậy, mặc dù rất mệt mỏi, có thể trên mặt tràn đầy nụ cười, "Tạ ơn trưởng quỹ, tạ ơn trưởng quỹ." "Không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn chủ nhân." Mễ Độ không ngẩng đầu, tiếp tục nhớ kỹ sổ sách. Hai người đem đan dược cầm trong tay, có chút hiếu kỳ đổ ra một khỏa. Giống như bọn hắn loại thân phận này thấp kém hạ nhân, giao tiền công theo lão bản ý nguyện, nguyện ý cho nhiều một chút, cũng bị nhiều một chút. Nguyện ý cho thiếu một chút, bọn hắn cũng chỉ có thể thu. Vì cái gì hà khắc như vậy điều kiện bọn hắn đều đáp ứng? Bởi vì giống như bọn hắn người như vậy, quá nhiều. Bọn hắn nếu không phải nguyện ý, có rất nhiều người đoạt chức vị này. Võ giả bình thường tu luyện, tràn đầy lòng chua xót. Hai người đã là vận khí tương đối tốt rồi, mới 30 tuổi, liền đã có địa cấp thực lực. Nếu là sau này vận khí cho dù tốt một chút, nói không chừng có thể tu luyện tới thiên cấp, khi đó địa vị cùng thân phận sẽ tăng lên rất nhiều. Đây cõi lòng kỳ vọng, bọn hắn mở ra thuộc về chính mình bình ngọc, đổ ra một khóa đan dược. Cái này, đây là cửu phẩm địa nguyên đan. Nhìn xem lòng bàn tay đan dược, hai người không dám tin hoảng sợ nói. Lại nhìn một chút bình ngọc, bên trong còn có 6 viên. Trưởng quỹ, người cho sai rồi. Hai người đem đan dược cẩn thận bỏ vào, một lần nữa thả lại quầy hàng. Bọn hắn chỉ là thấp kém nhất hạ nhân, không có khả năng đạt được phong phú như vậy tù lao. Tâm địa tốt điểm chủ nhân, công việc 7 ngày, có thể đổi một khóa nhất phẩm địa nguyên đan, bọn hắn đã đủ hài lòng. Về phần cửu phẩm địa nguyên đan, mà lại một lần cho 7 viên, bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Chương 1833, không bán đê phẩm đan dược chương 1833, không bán đê phẩm đan dược bình thường đều là công việc về sau, vượt qua 7 ngày mới có thể cầm tới chính mình tù lao, có thể sớm cầm tới, đã là một cái ngoài ý muốn. Có thể tuyệt đối sẽ không có cửu phẩm đan dược, loại này phẩm cấp ngoài ý muốn. Đan phô bên trong bán đan dược đều là cửu phẩm, nghĩ đến đan dược này hẳn là mua bán, chỉ có điều mẹ trưởng quỹ hôm nay quá bận rộn, sai lầm. Nếu là mình hai người bởi vì lòng tham, cầm chính mình không nên cầm. Lấy vị này chủ nhân thực lực, sẽ không cho chính mình quả ngon để ăn. Coi như chủ nhân trướng mắt chính mình, căn bản không quản. Mẹ trưởng quỹ cũng biết để cho mình hai người chịu không nổi. Trường kỳ tại tầng dưới chốt trà trộn, bọn hắn biết cái gì nên tự cầm, cái gì không nên tự cầm. Dạng này mới có thể sống lâu một chút, sống tốt một chút. Nghe lời của hai người, Mễ Độ khẽ ngẩng đầu lên, nhìn trên quầy bình ngọc một cái, cười nói, đây chính là các ngươi thủ lao, không cần hoài nghi. Mỗi một tuần, các ngươi đều có thể dựa dẫm vào ta đạt được 7 viên cựu phẩm địa cấp đan, cầm đi, tuần tiếp theo còn có. A. Hai người mở to hai mắt nhìn, không dám tin. Trong nháy mắt kịp phản ứng, Chiến Nguy Nguy cầm lấy trên quầy đan dược, hung hăng nói lời cảm tạ. Nhìn thấy phản ứng của hai người, Mễ Độ ở trong lòng cảm thán. Dưới đây võ giả bình thường thực sự lòng chua xót. Hắn trước kia cũng là loại ngày này. May mắn, hắn bị Phượng phủ nhìn trúng, thành Phượng phủ hạ nhân. Không bao lâu, hắn liền thành tiên sĩ, địa vị hoàn toàn khác biệt. Bây giờ cùng Tần Minh, cuộc sống về sau tin tưởng càng ngày sẽ càng tốt. Nói không chừng còn có một chuyến hợp xà cảnh hy vọng. Có thể vừa nghĩ tới hợp xà cảnh giới tinh huyết giá cả, Mễ Độ chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Cho dù là kém nhất hợp xà cảnh tinh huyết, cũng không phải hắn có thể có được. Bất quá bây giờ có chút hy vọng, nếu là đem mình mỗi ngày lấy được cựu phẩm thiên nguyên đan lưu lại, qua không được 2 năm, là hắn có thể mua một phần tàn phá hợp xà cảnh tinh huyết rồi. Bất quá, hiện tại hắn chỉ là tiên sĩ sơ kỳ, đan dược phải dùng tới tu luyện. Hy vọng Tần thị đan phô có thể một mực hồng hồng hỏa hỏa mở tiếp. Tần Minh định giá cả, để cho Mễ Độ hoài nghi, đan phô căn bản cũng không kiếm tiền, cái này đan phô có thể một mực mở tiếp sao? Hắn rất là lo lắng. Sổ sách đã coi là tốt, một phần không kém, Mễ Độ dọn dẹp, hướng về phía hai cái hạ nhân nói, các ngươi đóng cửa lại, liền có thể về nghỉ ngơi. Vâng. Hai người vừa dự định đi đóng cửa, một đám thô giáp đại hán liền giơ lên một cỗ thi thể bỏ vào. Phía sau bọn họ còn đi theo không ít xem náo nhiệt võ giả. Xem xét chiến trận này, Mễ Độ trong lòng giật mình. Không tốt, phiền toái tới rồi. Tránh ra, tránh ra. Mấy người đại hán cửa đạp một cái, hung ác gác sát đi tới tới. Cổng, ngoài cửa, đứng không ít võ giả, đến cùng xảy ra chuyện gì, bọn hắn cũng không biết. Nhưng, xem náo nhiệt là thiên tính. Mới mở này cửa hàng, đã có người tới náo sự, căn này cửa hàng xem ra treo. Ai là người phụ trách nơi này, đi ra cho ta. Một cái mặt đầy râu gốc đại hán, mặc vải thô ngắn tay, trên lưng mang theo trường đao, quát lớn. Xuất hiện, xuất hiện, huynh đệ của ta cũng là bởi vì ăn nhà ngươi đang ăn dược, cho nên mới chết rồi, các ngươi bồi huynh đệ của ta mệnh tới. Mặt khác đi theo đại hán, lớn tiếng ồn ào. Nghe được xảy ra nhân mạng, hơn nữa còn là ăn căn này đan phô đan dược mới tạo thành, lập tức ngoài cửa võ giả khủng hoảng lên. Trong bọn họ thế nhưng là có không ít người mua đan dược. Nếu đan dược có thể hại người tính mệnh, trong tay bọn họ đan dược, rốt cuộc là ăn hay là không ăn? Có rất nhiều võ giả thông minh cũng hiểu rõ, cái này hơn phân nửa là hãm hại. Nhưng dù là có một tia khả năng là thật, bọn hắn cũng không dám lấy tính mạng mình nói đùa. Chương 1834, người chết chương 1834, người chết có lúc lời nói dối cũng không đáng sợ. Đáng sợ là lời nói này đi ra. Hiện tại đan phô xuất hiện loại sự tình này, chỉ cần không thể chứng minh đan phô là vô tội, sinh ý tất nhiên nhận ảnh hưởng cực lớn. Coi như chứng minh là vô tội, sinh ý cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Những người khác bất kể ngươi có phải hay không bị hãm hại, bọn hắn không muốn gánh chịu cái này một phần bạn phong hiểm. Ta là cái này đan phô người phụ trách, đại hán này căn bản liền không có tại ta đan phô mua qua đan dược. Mễ Độ đứng ra, lớn tiếng nói, chúng ta Tần thị đan phô bán đan dược, thế nhưng là đi qua người hiện trường giám định. Ta hiện tại liền có thể đem đan phô đan dược cầm lấy đi tìm người giám định, nếu là có một khỏa mang độc, chúng ta tại chỗ quan đan phô bồi thường các ngươi tổn thất. Hắn nói những lời này là cho những đại hán này nghe, cũng là cho người ở bên ngoài nghe. Hiện trường giám định. Ngắn tay đại hán cười lạnh, ai biết các ngươi có phải hay không tìm nhờ. Về phần tìm người giám định, đây càng đơn giản, nói không chừng các ngươi đem mang độc giả mạo đan dược giấu đi, lấy thêm thật sự đan dược đi giám định. trừ phi các ngươi có thể chứng minh huynh đệ của ta cũng không phải là ăn ngươi đan phô đan dược mới chết. Ta chưa thấy qua vị này người chết, căn bản không có bán qua hắn đan dược. Mễ Độ cẩn thận nhìn thoáng qua người chết, nói thẳng. Ngắn tay đại hán rút dao ra, chỉ vào Mễ Độ nói, thật can đảm, lại dám ngay mặt từ chối trách nhiệm. Ngươi một ngày người tiếp đãi, không có 200 cũng có 160, làm sao có thể đều nhớ? Đừng chỉ nghĩ đến từ chối trách nhiệm, là bọn ngươi đan phô sai, chính là các ngươi đan phô sai, ta Lý Giảo xưa nay không nói dối. Ngoài cửa con chúng, nghe được ngắn tay lời của đại hán, trực điểm đầu. Hắn nói cũng có thể là thật. Mặc dù vị này Mễ trưởng quỹ nhìn qua người rất tốt, nhưng mà ai biết hắn phải hay không phải giáp tâm hại người. Trừ phi có thể chứng minh vị này đại hán không phải ăn căn này đàn phô đan dược chết, không phải vậy căn bản tẩy thoát không được liên quan. Mễ Độ cao mày lông, đối phương cảm thấy là cố ý oan uổng chính mình. Có thể coi là tự mình biết đối phương oan uổng, cũng tìm không ra sơ hở. Trừ phi hắn có thể chứng minh, chết đi đại hán lại là có nguyên nhân khác mới chết, cũng không phải là bởi vì nhà hắn đang ăn dược. Có thể này làm sao chứng minh? Đối phương nếu thành tâm muốn oan uổng, khẳng định đã nghĩ kỹ sách lược bài toán. Muốn tìm ra chứng cứ, căn bản chính là không có khả năng. Hắn duy nhất có thể nói, chính là cái này đại hán căn bản không phải ăn chính mình đan phô đan dược mới chết, đối phương cũng tìm không ra chứng cứ tới. Nhưng là bọn họ nếu là nhận định lý lẽ cứng nhắc, liền ỉ lại cổng, hắn không có biện pháp gì. Đan phô thanh danh hiện tại đã thu được ảnh hưởng, còn tiếp tục cùng bọn hắn dây dưa không rõ, sẽ chỉ làm bọn hắn thanh danh tiếp tục chịu ảnh hưởng. Một lúc sau, đan phô thanh danh hủy không còn một mảnh, coi như đã chứng minh trong sạch của mình, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào rồi. Đây là một đạo vô giải nan đề. Không được, ta chắc chắn không thể để cho bọn hắn đem đan phô hủy, ta không thể có lỗi với Tần Minh tín nhiệm. Mễ Độ cái chán chậm rãi chảy ra mồ hôi, trong lòng khổ tư phá cục kế sách. Nói không ra lời đi. Ngắn tay đại hán mặt lạnh cười một tiếng, xoay người, mang trên mặt bi thương biểu lộ, kêu ca kể khổ, gian hàng này cửa hàng phía sau khẳng định có thế lực. Bọn hắn chính là xem chúng ta những thứ này nhàn tản võ giả dễ khi dễ, dùng giả đang gạt chúng ta. Vậy liền coi là rồi, bọn hắn rõ ràng còn tại bên trong đan dược trộn lẫn độc. Huynh đệ của ta tốt biết bao một cái tiểu tử, bình thường cùng chúng ta xuất sinh nhập tử, trên có lão, dưới có nhỏ, hiện tại chết rồi, bọn hắn cô nhi quả mẫu làm như thế nào sống? Sống thế nào hả? Chương 1835, thanh danh bị hao tổn. Chương 1835, thanh danh bị hao tổn. Mấy cái khác đồng hành đại hán cũng là than thở khóc lóc, nói một cái so một cái thảm. Còn có người đem quần áo kéo lên, có thể thấy rõ trên mặt mấy đạo vết sẹo giống như con rết. Có kinh nghiệm võ giả đều biết, đây là vết sẹo đủ để chí mạng. Trong nháy mắt, những đại hán này cùng võ giả bình thường liền thành cùng cấp tầng người. Lên thông cảm chi tâm, nhìn những đại hán này, giống như là nhìn thấy chính mình. Nếu là những đại hán này đạt được đãi ngộ không công bằng, bọn hắn như vậy sau này nếu là cũng bị người hại rồi, vậy phải làm thế nào? Những người này sau lưng có thế lực, căn bản không đem chúng ta làm người nhìn. Dựa vào cái gì bọn hắn sinh ra đã có vô số tài nguyên, dựa vào cái gì chúng ta liều chết chuẩn bị chút nguyên thạch, còn muốn bị người hố đi? Thanh Lệ câu hạ lên án, chỉ vào Mễ Độ mắng to. Võ giả bình thường hoặc nhiều hoặc ít đều đối với thế lực lớn có chút kiêu thị, nếu là một người, bọn hắn không dám náo. Hiện tại một đám người, lại thêm sát thực xảy ra nhân mạng, người xem náo nhiệt, gia nhập mấy người đại hán ở bên trong, muốn Mễ Độ xuất ra một cái thuyết pháp. Nhìn xem dưới đáy quần tình kích phấn người, lúc này mới cảm giác việc lớn không tốt. Đây là thế nào? Vì cái gì người bình thường cũng đi theo lấy thuyết pháp? Hắn làm sao biết những đại hán này am hiểu sâu lòng người, lợi dụng người bình thường thù giàu trong lòng để bọn hắn mượn lần này chuyện xảy ra tiết? Loại chuyện này bọn hắn đã từng làm không phải lần một lần hai, rất có kinh nghiệm. Mễ trưởng quỹ, huynh đệ của ta không thể chết vô ích. Ngắn tay đại hán thanh đao thu hồi, thẳng tắp nhìn chằm chằm Mễ Độ, trong mắt khí thế hung ác lộ ra ngoài. Mấy cái khác đại hán ngồi dưới đất, hướng về phía huynh đệ đã chết khóc hô hào, nhìn qua muốn bao nhiêu bi thảm đến mức nào. Một bộ chưa hề nói pháp, hôm nay liền lại chết ở chỗ này. Người càng đến càng nhiều, sự tình cũng thời gian dần trôi qua chuyển ra. Rất nhiều không rõ ràng cho lắm người đi đường, chỉ vào Tần thị cửa hàng, chỉ trỏ. Ai sẽ nói người yếu nói xấu, phần lớn cảm thấy là căn này mới nhìn đan phô, lão bản nhân phẩm không được. Trang diện loạn thành một bầy, sự tình đang tại hướng đối với Tần Minh đan phô cực kỳ không tốt phương hướng phát triển. Nơi xa, một chỗ trên nhà cao tầng, một vị bưng chén rượu trung nhân, nhìn xem Tần thị đan phô phát sinh hết thảy, hài lòng gật gật đầu. Hắn chính là vương gia công tử Vương Bạt bên người, được sủng ái nhất hạ nhân. Hắn sở dĩ được sủng ái, là bởi vì hắn làm việc xinh đẹp. Tần Minh tình báo là hắn tra, lợi dụng vương gia năng lượng, mấy ngày liền tra xét cái rõ ràng. Đối phó loại này không có thế lực võ giả, hắn rất có kinh nghiệm. Vương Bạt muốn hắn đối phó Tần Minh thì hắn liền đã nghĩ kỹ kế sách. Lần này người có chút khác biệt, lần này sau khi hoàn thành, muốn đem những người này đều xử lý. Uống một ngụm rượu, trung niên nhân khẽ hát. Tình thế đã phát triển đến trình độ như vậy, đã vô lực hồi thiên rồi. Tần thị đan phô sinh ý tất nhiên càng ngày càng thảm đạm, dù là Tần Minh lại thế nào cố gắng, cũng không có khả năng đem đan phô cứu sống. Dù sao, không có một vị võ giả nguyện ý mua xảy ra nhân mạng đan dược. Đương nhiên, Tần Minh cũng có thể dùng nhiều tiền đưa đan dược cho võ giả bình thường, để bọn hắn đối với đan phô vãn hồi hình tượng. Có thể chỉ cần Tần Minh dám đưa, hắn liền an bài nhân thủ đi lĩnh, tuyệt đối không cho một khỏa đan dược rơi vào võ giả bình thường trong tay. Một chiêu này qua đi, nếu Tần Minh có thể chịu nổi, hắn còn có vô số chuẩn bị ở sau. Hắn có vương gia tài nguyên có thể vận dụng, mà đối phương chỉ là một vị võ giả bình thường, sau lưng không có thế lực, đều muốn đối phó loại người này, quá đơn giản rồi. Trừ phi ngươi tìm phượng gia, mới có thể cứu ngươi. Tìm phượng gia cũng không phải là hắn có thể đối phó rồi, còn muốn hay không động thủ, liền phải nhà mình công tử định đoạt. Nghĩ đến nhà mình công tử đã có dự định. Chương 1836, lui chương 1836, lui xong rồi, căn này đàn phô xong rồi. Có võ giả vây xem, đứng xa xa, nhìn xem sự thái phát triển, đáng tiếc nói. Không quản sự ân tình đúng sai, sự tình đã đến tình trạng không thể vãn hồi. Mễ Độ cả người bốc mồ hôi lạnh, lắp bắp nói, ta đi mời bày ra lão bản của chúng ta. Trường quản muốn xin chỉ thị lão bản, để cho lão bản xuất hiện làm chủ, gây chuyện đại hán, đương nhiên sẽ không ngăn cản. Chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, Tần Minh từ sau trong nội đường đi đến. Ngươi là căn này đàn phô lão bản? Ngắn tay đại hán nhìn thấy Tần Minh xuất hiện, khỏe mắt hiện lên cười lạnh, mang trên mặt hung hăng nói. Không sai. Tần Minh lạnh nhạt nói, chúng ta đàn phô phải đóng cửa, các ngươi nếu là muốn mua đan dược, xin ngày mai lại đến. Mua đan dược? Ngắn tay đại hán chỉ vào dưới đáy thi thể nói, huynh đệ của ta chính là ăn ngươi đàn phô đan dược mới chết, ngươi còn để cho ta mua ngươi hại người độc đan. Bồi thường, bồi huynh đệ của ta mệnh đến. Mặt khác đại hán cũng đi theo kêu la. Đi theo đám bọn hắn gây chuyện võ giả, nhìn thấy xuất hiện chỉ là một cái người trẻ tuổi, mà lại thực lực tựa hồ không cao, lập tức ồn ào. Nhìn ngươi dáng vẻ đường đường, không nghĩ tới như thế tâm đen, bán đan dược giả coi như xong, ngươi là cái gì muốn hại người đây? Bọn họ đều là ngày bình thường tại hoang dã bính bắc võ giả bình thường, hại bọn hắn đối với ngươi có chỗ tốt gì? Các ngươi những thứ này phú gia công tử, cứ như vậy vô pháp vô thiên sao? Nơi này chính là Lan Thành, từng bị tự giác tại bảo trì chính nghĩa, trợ giúp nhỏ yếu võ giả, hướng về phía Tần Minh chỉ trích. Nhìn xem hò hét ầm ĩ một mảnh, Tần Minh nhíu nhíu mày, xảy ra chuyện như vậy, theo lý mà nói, Lan Thành thành vệ, đội tuần tra hẳn là đã sớm tới. Làm sao đến bây giờ còn không thấy bóng dáng của bọn hắn? Lan Thành trị an là do mấy gia tộc lớn chung nhau quản lý. Những gia tộc này vì Lan Thành phồn hoa, định ra các loại quy củ, trong đó trong thành là tuyệt đối không cho phép tụ chúng náo sự. Nếu là xảy ra án mạng, hẳn là có đội tuần tra đến điều tra. Tình huống hiện tại rất không cùng lẽ thường. Rất có thể, hắn đan phô bị người nhằm vào rồi. Rốt cuộc là ai muốn đối phó hắn? Là những cái kia đan phô sao? Chính mình chỉ bán đan dược cao cấp, mà lại bán số lượng cũng không nhiều, hẳn là uy hiếp không được mặt khác đan phô sinh ý, ít nhất không đến mức hắn ngày đầu tiên mở tiệm liền đến náo sự. Thần Minh nhìn lướt qua thi thể trên đất, trong lòng cười lạnh. Rốt cuộc là người nào náo sự, tìm hiểu nguồn gốc liền có thể tìm tới. Bây giờ tại nơi này suy đoán đều là dư thừa. Lúc này, nhìn thấy Tần Minh đối mặt chỉ trích, không nói lời nào, lập tức cho là hắn sợ. Đám người càng là làm trầm trọng thêm, còn có người xuất ra từ chỗ khác thấp kém đan dược, muốn để cho hắn trả hàng. Trợ giúp kẻ yếu là bọn hắn đồng tình tâm tràn lan, nhưng nếu là ở trong quá trình này, có thể vì chính mình mất một chút chỗ tốt, cớ sao mà không làm. Nhìn người trẻ tuổi này, tựa hồ bà cũng không kết thúc mặt, liền dứt khoát để cho cục diện loạn hơn một chút. Đến lúc đó, hắn chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt, đan dược không lùi cũng phải lui. Đám người làm trầm trọng thêm làm ầm ĩ, để cho Tần Minh càng là không sợ người khác làm phiền. Hắn phất phất tay, Mễ Độ, ngươi tới xử lý, muốn lui đan dược người, toàn bộ cho lui. Thế nhưng là, những người này cầm căn bản không phải ta đan phô bán đi đan dược. Mễ Độ khổ sở nói. Nghe được Tần Minh nói muốn cho bọn hắn lui đan dược, đám người lại hỉ. Ngoài cửa không có tham dự vào trong sự tình người, cũng là ngao ngoe muốn động. Thậm chí có người dứt khoát trên mặt đất nắm một cái bùn, khỏa thành một cái cầu, xem như đan dược, muốn để cho đan phô lui. Nhiều người như vậy tại đục nước béo cò, ông chủ muốn lắng lại sự tình, chỉ có thể vô ích tiêu nguyên thạch. Chương 1837, đội tuần tra chương 1837, đội tuần tra cái gì không phải tại người đan phô mua đan dược, rõ ràng là được. Có không có hảo ý người, lớn tiếng nói, ngươi một ngày tiếp đãi người như vậy, làm sao biết có hay không tiếp đãi ta? Ta bất kể, hôm nay nếu là không đem ta mua đan dược lui, ta nói cái gì cũng không biết đi. Dần dần, có người nhìn ra, nơi này rất nhiều người đơn thuần muốn gây chuyện, mà không phải vì trợ giúp yếu thế quần thể. Trong đám người, có minh bạch không phải là võ giả, chậm rãi lui ra phía sau. Bọn hắn đối với nguyên thạch cũng động tâm, có biết tiền tài bất nghĩa không thể làm. Bọn hắn rời khỏi đan phô, ngoài cửa có động tâm người, hướng phía bên trong chen, cầm trong tay thấp kém năng lượng, thậm chí có người dứt khoát cầm một không đan bình. Nhìn thấy đám người phun trào, ban đầu gây chuyện mấy người đại hán, trong mắt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Lần này chẳng những muốn để hắn đem cửa hàng nuốt, còn muốn hắn bồi thường tổn thất. Nhiều người như vậy, một khi bắt đầu lui đan, trực tiếp liền có thể lui Tần Minh táng ra bại sản. Như vậy người kia giao cho hắn nhiệm vụ, liền có thể hoàn mỹ hoàn thành. Nghĩ đến thêm vào ban thưởng, nhất định có thể nắm bắt tới tay mềm. Người càng ngày càng nhiều rời khỏi đan phô, lại có càng ngày càng nhiều người gia nhập vào náo sự trong đám người. Tần Minh thờ ơ lạnh nhạt lấy tất cả chuyện này, Mễ Độ, lùi cho ta rồi. Tần Minh nói muốn lui, Mễ Độ dù là lại không nghĩ, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đến trong quầy, xuất ra nguyên thạch cho mọi người lui đan. Gặp được lão bản khuất phục, đám người giống như là đánh thắng trận bình thường, nhảy cẫng hoan hô. Đúng lúc này, tuần tra quân cuối cùng là khoan thai đến. Chuyện gì xảy ra? Một vị dâu quai nón, thoạt nhìn là cái này hơn 10 người người dẫn đầu, nhìn thấy sự tình không đúng, hắn lớn tiếng quát chỉ đạo. Nhìn thấy tuần tra quân, lừa đan phô võ giả căn bản không sợ hãi, bọn hắn tự giác là đang chủ trì chính nghĩa, chỉ vào Tần Minh lớn tiếng nói, chính là người này, hắn bán ra đan dược giả, bắt hắn lại. Đúng đúng. Những người khác đồng loạt chỉ chứng. Người bán giả đan. Nhìn thấy nhiều người như vậy chỉ chứng, dâu quai nón quát to. Những đại hán kia lại bắt đầu khóc lên, huynh đệ, ngươi chết thật tốt thảm, nếu không phải là bị mở ám lương tâm người lừa gạt, ngươi cũng sẽ không chết. Tiếp sau tuyệt đối không nên lại mua đan dược giả rồi. Hắn không phải ăn ta đan phô bán đan dược chết, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn. Mễ Độ chỉ vào thi thể trên đất, lớn tiếng giải thích. ngắn tay đại hán ngẩng đầu, hỏi ngược lại, huynh đệ của ta không phải ăn ngươi đan dược chết, như vậy là chết như thế nào? Mễ Độ không lời nào để nói, hắn làm sao biết người nọ là chết như thế nào? Thấy một lần xuất hiện nhân mạng, cái này mười cái tuần tra quân, trong nháy mắt minh bạch, sự tình không nhỏ. Mang đi. Dâu quay nón người dẫn đầu phất phất tay, liền phải đem Tần Minh mấy người mang đi. Hoan buồn a. Mễ Độ kêu an. Mà đám người phát ra tiếng hoan hô nhiệt liệt, bọn hắn thắng lợi. Chờ chút. Tần Minh dựng thẳng lên tay, lạnh nhạt nói, sự tình không có đơn giản như vậy. Hắn không phải ăn ta đan phô đan dược chết, ta có thể xuất ra chứng cứ sát sát thật thật. Ngắn tay trung niên nhân nghe xong, trong lòng lập tức luống cuống, đây nếu là thật có thể xuất ra chứng cứ, những người bọn hắn liền phiền phức lớn hơn rồi. Đây chính là có chủ tâm hãm hại, hơn nữa đối phương năng lực, chính mình mấy người hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, nghĩ đến đây A Làm đã không phải là lần một lần hai, mà lại căn bản không có khả năng tìm tới chứng cứ, hắn lại chấn định lại. Thần Minh nhất định là đang gạt chính mình, nhất định là như vậy. Hắn tại trong lòng an ủi chính mình, ngẩng đầu, giả bộ như chấn định lớn tiếng nói, huynh đệ của ta chính là ăn ngươi đan phô đan dược chết, người đều chết rồi, ngươi muốn làm sao loay hoay, liền làm sao loay hoay.